Chương 265, Nhị Lang Thần cùng chó. Chương 265, Nhị Lang Thần cùng chó. Chương 265, Nhị Lang Thần cùng chó. Quán Giang Khẩu, Hà Xuyên giao hội, ba mặt trùng trùng điệp điệp, lưng dựa Thục Sơn nguy nga. Thục Sơn, nơi này chỉ cũng không phải là đơn độc nào đó một ngọn núi, mà là một mảnh kéo dài toàn bộ thuộc địa dãy núi to lớn, gọi chung là Thục Sơn, bao quát Nga Mi Sơn cũng là Thục Sơn một bộ phận. Thục Sơn bên trong, yêu quái chân thú nhiều vô số kể, kỳ hoa cỏ ngọc khắp nơi trên đất mọc thành bụi, mà lại trong này nhiều nhất thì là động thiên phúc địa, tiên sơn thần phủ. Cổ lai nếu là cầu tiên vấn đạo, luyện đan hái thuốc, Thục Sơn là tất hướng chỗ. Mà Quán Giang Khẩu lại vừa bận ở vào Thục Sơn trung bộ, so như một đầu bích ngọc sắc chìa khóa, nắm lại Thục Sơn trung bộ môn hộ. Người nói thuộc đạo khó, cái này Thục Sơn con đường thì càng thêm khó đi. Đầu tiên chính là Thục Sơn bên ngoài, cơ hồ tất cả đều là vách núi vách đứng, phàm nhân rất khó leo lên, muốn tiến vào Thục Sơn, tốt nhất đường chính là đi Quán Giang Khẩu vào núi. Mà muốn đi Quán Giang Khẩu vào núi, có một tòa thần miếu liền không vòng qua được đi, đó chính là rõ ràng Nguyên Diệu Đạo Chân Quân thần miếu, cũng tức Nhị Lang Chân Quân miếu. Lại nói mấy chục vạn năm trước, thuộc địa bên trong yêu ma khắp nơi trên đất, hỏa loạn không ngớt, sinh linh dân chúng lầm than. Lúc này có một vị đạo nhân tiến vào thuộc trung, trấn áp yêu ma, khử dịch chữa bệnh, phổ độ chúng sinh, cuối cùng tại thuộc trung sáng lập đạo phái. Thủ chính một minh uy chi đạo tục xưng năm đấu gạo đạo lại đang Thanh Thành Sơn lập xuống một tòa đạo quán, tên là Thanh Thành Sơn xem. Mà vị đạo nhân này chính là Trương Đạo Lăng, cũng chính là Trương Thiên Sư. Nhưng ở Trương Thiên Sư vũ hóa thành tiên, thủ phong tiên sư đằng sau, bởi vì về sau năm đấu gạo đạo chuyển nhân đạo hạnh còn chưa tu thành, cho nên chỉ có thể che chở Thanh Thành Sơn phương viên ngàn dặm chi địa sinh linh. Lúc này những yêu ma kia hung thú một lần nữa ngóc đầu trở lại, thế là Nhị Lang Thần liền tự xin mở đạo tràng tại Quán Giang Khẩu, trấn thủ Thục Sơn trung bộ cửa lớn. Cũng là từ khi Nhị Lang Thần tại Quán Giang Khẩu mở đạo tràng đến nay, toàn bộ thuộc trung bình nguyên lại không chân tiên trở lên yêu ma làm loạn, nhiều lắm là đều là một chút tiểu yêu tiểu quái gây sóng gió. Mà những tiểu yêu này, tiểu quái Nhị Lang Thần tự nhiên khinh thường về lý sẽ, thế là bao quát Thanh Thành Sơn ở bên trong thuộc trung các đại tu hành môn phái liền cầm kiếm trừ yêu, từ từ liền tạo thành thuộc sơn tu sĩ một loại đặc biệt tu hành phương thức. Bởi vì thuộc địa đứng hàng đại đường Tây Nam, cùng ngoại giới giao thông không tiện, các loại yêu ma quỷ quái nhiều lần ra, cho nên thuộc địa tu sĩ nặng nhất nhục thân võ nghệ tu hành, cùng nơi khác tu sĩ cường điệu tu tâm liền sinh ra một chút sai lầm. Về sau Phổ Hiền Bồ Tát tại Nga Mi Sơn mở đạo tràng, thuộc trung bình nguyên yêu tà ma quái liền càng phát ra thiếu đi, phần lớn đều hội tụ đến Mênh Mông Thục Sơn bên trong. Cái này cũng bình thường, toàn bộ thuộc địa bên trong tụ tập đạo môn, Phật môn, Thiên đỉnh tam đại lực lượng, thay phiên đối với mấy cái này yêu ma tiến hành đả kích, đổi ai cũng gánh không được. Giờ này khắc này, ngay tại Thục Sơn chỗ sâu, một trận to gió cao vút tiếng chó sủa vang vọng tiên sơn văn thủy, kinh khởi vô số phi điểu đầu thú. Thoáng chốc, chỉ gặp một đầu lông trắng eo nhỏ, toàn thân sáng như tuyết, bốn chân cao, uy nghiêm hung hãn thần chó chân đạp phong vân, mang theo ngập trời thần uy từ Thiên Sơn vạn hắc bên trong đem những yêu thú kia chạy ra. Đại bộ phận yêu thú đều tại đầu này Bạch Mao thần khuyển uy thế phía dưới run lẩy bẩy, nhưng vẫn có một bộ phận yêu thú ý nguyên tung gió chạy trốn. Những cái kia run lẩy bẩy yêu thú Bạch Mao thần khuyển không có đi quản, mà là chuyên môn đem những cái kia chạy trốn yêu thú hướng phía trước đuổi theo. Những yêu thú này kém nhất cũng đều là huyền tiên tu vi, chỉ vì chưa từng sinh ra linh trí, cho nên không cách nào hóa hình là yêu tu. Bọn chúng bằng vào hay là nguyên thủy nhất thú tính thúc đẩy, thỉnh thoảng liền sẽ xông ra Thục Sơn thai họa thế gian. Chỉ gặp cái kia Bạch Mao thần khuyển phi thiên độ địa, uy phong lẫm liệt, chỉ nó một con chó mà liền đem mấy chục cái yêu thú đuổi cho không chỗ có thể ẩn nấp. Khi những yêu thú này bị Bạch Mao thần khuyển đuổi đến một mảnh trên triền núi lúc, chỉ gặp một cái tuấn nha áo vàng, buộc tóc bay châm, dáng người vĩ ngạn, dung mạo anh tuấn, cái trán quyết đỉnh chỗ có một cái thần uy sâm nghiêm mắt dọc, tay trái nắm một thanh thanh long bảo cung điêu, bên hông vác lấy một đầu phượng vũ sơn vàng túi đựng tên nam tử đứng ở trên triền núi. Chỉ gặp nam tử hai mắt nhìn về phía trước sông núi, trên bầu trời quần quật lao nhanh mà đến yêu thú, lúc này dương cung cài tên. Chỉ nghe hưu 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 vài tiếng mũi tên vang, cái kia xanh cán kim vũ lập tức hóa thành lưu tinh bay vụt ra ngoài. Sau một khắc chỉ gặp cái kia huyền tiên, thái ớt huyền tiên tu vi yêu thú nhao nhao ứng thanh rơi xuống, mũi tên giống như là cắt đầu phụ xuyên thấu những cái kia nhục thân cực kỳ cứng rắn yêu thú thân thể, tại đầy trời máu bắn tứ tung bên trong, những yêu thú kia nhao nhao mất mạng, như là như mưa rơi rơi xuống. Lúc này nam tử thu hồi bảo cung điêu, nâng tay phải lên vung lên, sau lưng lập tức tuôn ra mấy trăm cái huyền tiên đạo hạnh thảo đầu thần, thẳng hướng lấy những yêu thú kia rơi xuống địa phương bay đi. Chỉ một lát sau đằng sau, cái kia mấy trăm cái thảo đầu thần liền giơ lên mười mấy bộ to lớn yêu thú thi thể bay trở về trên triền núi. Ra ra tốt tiến pháp, một cái thảo đầu thần khen, chỉ để vào sáu mũi tên liền bắn giết sáu đầu thái ớt huyền tiên yêu thú, mười đầu huyền tiên yêu thú, lần này chúng tiểu nhân lại có thể ăn no nê. Nam tử cười nhạt một tiếng, sau đó đưa tay vẫy một cái, chỉ nghe một tiếng vang dội tiếng chó sủa truyền đến, sau đó đầu kia thần tuấn phi phàm Bạch Mao thần khuyển đạp trên thanh vân chạy vội đến nam tử trước mặt, phun ra đầu lưỡi một mặt mong đợi hướng nam tử tranh công. Nam tử tiện tay lấy ra một viên hương thấm phế phủ tiên đan đã đánh qua, Bạch Mao thần khuyển sắc lập tức nhảy lên một cái há miệng nuốt vào. Bạch Mao thần khuyển nuốt vào tiên đan đằng sau, lập tức một mặt hưởng thụ nằm nhòi nam tử dưới chân hấp thu lên dược lực. Này tiên đan là cái này Bạch Mao thần khuyển thích ăn nhất tiên đan, là dùng Phổ Hiền Bồ Tát ba rượu kim liên hạt sen luyện chế mà thành. Năm đó nam tử từ Phổ Hiền Bồ Tát nơi đó đổi 7 viên hạt sen, luyện ra 12 lô tiên đan, chung 1200 mai. Bất quá tiên đan này chỉ còn 30 mai, còn đủ ngươi lại ăn 30 lần, nam tử chậm rãi nói ra. Cái kia Bạch Mao thần khuyển nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, mở to hai mắt đáng thương nhìn xem nam tử, trong miệng phát ra từng đợt đau lòng tiếng nghẹn nào. Là, nam tử này chính là Thiên Đình chiến thần, phàm giới hộ quốc thần quân, tôn hiệu rõ ràng Nguyên Diệu Đạo Chân Quân Nhị Lang Thần là cũng. Mà cái này Bạch Mao thần quyển chính là Nhị Lang Thần thần thú Hao Thiên quyển. ngươi nếu không đi giao chỉ phải dối, ta còn có thể lại đi Phổ Hiền Bồ Tát nơi đó cho ngươi đổi một chút kim liên con trở về. Nhị Lang Thần nói ra, thế nhưng là ngươi hướng giao chỉ cái này vừa chạy, không biết phía sau phải bồi thường bao nhiêu công đức mới có thể chấm dứt việc này. Vậy liền không bồi thường. Hao Thiên Quyển trong miệng phát ra một cái non nớt như anh hải thanh âm nói, rõ ràng là các nàng lừa gạt ta đi ăn bản đảo, cái kia giao chỉ kim nữ còn muốn cho ta về sau đi theo nàng đâu, ta mới không bằng nàng đâu, ta chỉ cùng chủ nhân. Nhị Lang Thần nghe vậy cũng có chút im lặng, chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Đơn giản tới nói chính là giao chỉ kim nữ rất ưa thích Hao Thiên Quyển, ngày đó thừa dịp chính mình không tại quán giang khẩu liền đem Hao Thiên Quyển lừa gạt đến giao chỉ tiến cảnh, sau đó vừa muốn đem Hao Thiên Quyển vây ở giao chỉ không được rời đi. Hao Thiên Quyển lúc đó hiểu được sau rất không vui, người gạt ta tới ăn bản đảo, trên thực tế lại là muốn ôm người ta. Thế là Hao Thiên Quyển liền nổi giận, tại chỗ tránh thoát giao chỉ kim nữ ôm ấp, trực tiếp liền hướng giao chỉ bên ngoài bay đi. Lúc đó giao chỉ kim nữ sớm đã bày ra thú bị nhốt trận, Hao Thiên Quyển tả hữu không được rời đi giao chỉ, thế là trở lại cắn một cái tại giao chỉ kim nữ trên cổ chân, đưa nàng giật một cái bổ nhào ngã nhào trên đất. Bởi vì giao chỉ kim nữ trong tay nắm chặt bài, cho nên té ngã sau thú bị nhốt trận liền tự sụp đổ. Hao Thiên Quyển tranh thủ thời gian nhân cơ hội này trốn ra giao chỉ. Mà phức tạp chính là, giao chỉ kim nữ là Tây Vương Mẫu thân tín kiêm người mang tin tức. Tây Vương Mẫu chính là tiên thiên thái âm chi tinh, điều hòa âm dương, dồn triệu vạn linh, thống quát thất thánh, nữ tiên chi tông, thiên thượng tiên hạ, tam giới thập phương, nữ tử thành tiên đắc đạo giả, mà chỗ lệ thuộc. Nhị Lang Thần cứ việc không sợ, nhưng thiên tiên bị một đám nữ tiên ngăn ở cửa ra vào vậy cũng rất phiền. Mặc dù phía trước những cái kia đến phục mệnh xử lý việc này thiên pháp quan đều bị hắn tạm thời làm khó, có thể việc này cuối cùng là phải chấm dứt. Mà lại giao chỉ kim nữ mưu đồ Hao Thiên Quyển không phải một ngày hai ngày, lúc trước Hao Thiên Quyển còn nhỏ thời điểm giao chỉ kim nữ liền bụng trộm ôm đi qua hai lần, hay là Nhị Lang Thần tìm tới cửa mới muốn trở về. Cho nên để Nhị Lang Thần nhức đầu là, chuyện này rất tốt giải quyết, nhưng là muốn thế nào mới có thể bỏ đi giao chỉ kim nữ mưu đồ Hao Thiên Quyển tâm, đây mới là khó khăn nhất. Đúng lúc này, quán giang khẩu phương hướng đột nhiên bay tới một đạo tiên quang, khi tiên quang tán đi sau, một cái kim tiên đạo hạnh nam tử hiện ra thân hình. Nam tử này chính là Nhị Lang Thần thủ hạ Mai Sơn Lục huynh đệ một trong Khang Thái Úy, chỉ gặp Khang Thái Úy hiện ra thân hình sau, lập tức tiến lên hướng Nhị Lang Thần bái nói khởi bẩm chân quân, Nhị Lang miếu bên ngoài lại tới một cái thiên pháp quan. Nhị Lang Thần lạnh nhạt hỏi, lần này tới chính là ai? Khang Thái Úy sắc mặt có chút nghiêm trọng, lúc này bẩm nói, là Hồng Thanh chân nhân phương giám. Tấu chương xong, chương 266, ngồi xổm lư hương thiên pháp quan chương 266, ngồi xổm lư hương thiên pháp quan chương 266, ngồi xổm lư hương thiên pháp quan phương giám đứng ở Nhị Lang miếu chủ điện bên ngoài trên quảng trường cực lớn, Mai Sơn Lục huynh đệ một trong Trương Thái Úy ở một bên tiếp khách. Chỉ nghe Trương Thái Úy mở miệng nói ra, Hồng Thanh chân nhân chờ một chút, chân quân hẳn là sẽ trở lại thật nhanh. Phương giám khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt tại cái này tọa lạc ở sắc màu rực rỡ, nước biết thanh sơn ở giữa Nhị Lang miếu nhìn thoáng qua, nói cái này quán giang khẩu thật sự là trung linh hội tụ chi địa, tiền hà mở miệng chi hương. Trương Thái Úy cười nói, đó là tự nhiên, nếu không chân quân há lại sẽ lựa chọn nơi đây làm đạo tràng đâu. Phương giám nhìn hắn một cái, sau đó nói ra, không biết suối, Thiệu, Tống, Kha tứ vị chân nhân ở nơi nào. Trương Thái Úy nghe vậy cười cười, đưa tay một chỉ xa xa một tòa nguy nga cung điện nói bốn vị chân nhân đều là tại cái kia hiện thánh điện bên trong. A. Phương giám nghe vậy có chút một quái lạ, lập tức nói ra, có thể lao phiền đạo hưu dẫn ta đi xem một lần bốn vị chân nhân. Trương Thái Úy gật đầu nói, có gì không thể, Hồng Thanh chân nhân xin mời đi theo ta. Sau đó, Trương Thái Úy liền dẫn Phương giám một đường đi tới hiện thánh điện bên ngoài, chỉ gặp trước điện ao sen chắn hạ, ngọc nhị ngưng lộ, trong điện đàn khói lở lở, linh cơ bừng bừng. Hai người cất bước tiến vào hiện thánh điện sau, lọt vào trong tầm mắt chỉ cảm thấy trời rộng đất rộng, cảnh vật vui mừng. Phía trên cung điện có một tòa Nhị Lang hiện thánh chân quân tượng thần, phía dưới chính là một mảnh rộng lớn trong đại điện đỉnh. Trong đại điện đỉnh bên trong theo thứ tự trưng bày 8 tòa lư hương, mỗi một tòa lư hương đều theo chiếu bát quái phương vị sắp xếp. Mà Tuyền chân nhân, Thiệu chân nhân, Tống chân nhân, Kha chân nhân bốn người riêng phần mình xếp bằng ở một tòa phía trên lư hương, đều là một bộ sầu mi khổ kiểm thần sắc. Khi bốn người nhìn thấy Phương Giám tiến điện đằng sau, lập tức mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, nhất là Kha chân nhân càng là hướng Phương Giám khua tay nói, Hồng Thanh chân nhân, bên này. Phương Giám chạy như bay xuống Kha Mạnh Thanh phía trước, tại hắn chỗ ngồi xếp bằng lư hương dừng đứng lại. Sau đó cười nói, ta còn lo lắng Nhị Lang chân quân khó xử bốn vị chân nhân, lại không nghĩ rằng hiện tại bốn vị chân nhân từng cái ngồi ở vị trí cao, xem ra Nhị Lang chân quân đợi bốn vị chân nhân không tệ à. Nói xong, Phương Giám còn hướng Trương Thái Úy nói, Trương đạo hữu ngươi nói đúng không? Trương Thái Úy nhìn xem Phương Giám, lộ ra một cái cực kỳ nụ cười miễn cưỡng nói, ha ha, vâng. Hồng Thanh chân nhân chớ có nghĩa mai chúng ta. Tống chân nhân Tống Tử nói, mau mau cứu chúng ta xuống dưới. Phương Giám có chút hiếu kỳ, hắn đưa tay tại bốn người ngồi xếp bằng trên lư hương sờ soạn một chút, cũng không phát hiện có cái gì kết giới, trận pháp, thế là nhân tiện nói, lư hương này bên trên đã không kết giới, cũng không trận pháp, bốn vị chân nhân trực tiếp xuống không liền có thể lấy sao? Có chó. Tuyền chân nhân vẻ mặt đau khổ nói, là Hao Thiên Quyển phân thân, chúng ta chỉ cần một chút đến liền sẽ xuất hiện. Phương Giám kinh ngạc hướng bốn phía nhìn một chút, nói không có chó a. Thiệu chân nhân nói ngay tại trong lư hương này, chỉ cần chúng ta vừa rời đi lư hương sẽ xuất hiện. A, có loại sự tình này. Phương Giám quay đầu nhìn về Trương Thái Úy nghiêm túc nói, bốn vị chân nhân đều là thiên đại nhường phẩm tiên quan, hơn nữa còn là thiên pháp quan, sao có thể đối đại như thế bốn vị chân nhân? Trương Thái Úy gặp Phương Giám sắc mặt nghiêm túc, cũng có chút bất đắc dĩ nói, Hồng Thanh chân nhân hiểu lầm, cũng không phải là ta quán giang khẩu khó xử bốn vị chân nhân, đây thật ra là bốn vị chân nhân tự nguyện. A, Phương Giám lại quay đầu hướng bốn người nói: các ngươi chuyện gì xảy ra? Tự nguyện sự tình vì sao còn để cho ta tới cứu các ngươi? Kha Mạnh Thanh vẻ mặt đưa đám nói: nhị lang thần không nói võ đức, chúng ta cũng không có cách nào à? Phương Giám nghe vậy lập tức hứng thú: chuyện gì xảy ra đâu? Chỉ nghe Tống Chân Nhân nói chúng ta phụng mệnh tới quán Giang Khẩu, liền lập tức gặp mặt nhị lang chân quân, hướng hắn nắm sáng tỏ ý đồ đến, cũng xin mời nhị lang chân quân ân chuẩn, để Hao Thiên Quyển tiến về Thiên Đình bị phạt. Tuyền Chân Nhân tiếp lời gốc dạ nói nhị lang chân quân cũng không có phản đối, chỉ nói là cùng chúng ta đánh cược, nếu là chúng ta thắng, liền để Hao Thiên Quyển theo chúng ta đi. Thiệu Chân Nhân còn nói thêm, cái này cược chính là cái này hiện thánh điện lương hương, nhị lang chân quân nói hắn không thiết trận pháp, không thiết kết giới, cũng sẽ không thực hiện mảy may pháp lực ở phía trên, chỉ cần chúng ta bên trên được đến, lại xuống phải đi, coi như chúng ta thắng. Kha Mạnh Thanh nói nhị lang chân quân là chưa thiết trận pháp kết giới, cũng không thực hiện bất luận cái gì pháp lực thần thông, nhưng chúng ta quên còn có một đầu Hao Thiên Quyển a, chúng ta nhảy lên đằng sau, xuống chút nữa nhảy xuống lúc liền sẽ có mười mấy đầu Hao Thiên Quyển phân thân từ lư hương bên trong thoát ra. Nói đến đây, mấy người đều dùng mình một cái, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, tựa như vang lên cái gì chuyện bị thảm. Giờ phút này Kha Mạnh Thanh lại run rẩy nói những phân thân kia chó cũng cắn không chết người, cũng cắn không thương tổn người, nhưng chính là cái kia răng nanh răng nhọn muốn ở trên người lại tê dại lại đau, đau đớn không gì sánh được, khó mà chịu được. Phương Giám nghe đến đó, tò mò đối với Kha Mạnh Thanh nói thì ra là như vậy, Kha chân nhân ngươi lại xuống tới, nhìn ta bảo đảm ngươi không bị làm sao. Kha Mạnh Thanh nghe vậy vui mừng, nói Hồng Thanh chân nhân bản lĩnh ta là tin được. Nói đi, Kha Mạnh Thanh đứng dậy liền chuẩn bị nhảy xuống, lúc này Phương Giám nhanh chóng lui ra phía sau một bước, cho Kha Mạnh Thanh nhường ra vị trí. Sau đó chỉ gặp Kha Mạnh Thanh thả người nhảy lên nhảy đem xuống tới, cũng liền tại hắn rời đi lư hương trong nháy mắt đó, tòa kia trong lư hương đột nhiên xông ra mười mấy đầu bạch mao thần quyển. Kha Mạnh Thanh lúc này hô lớn, Hồng Thanh chân nhân giúp ta. Vung vung vung. Cái kia mười mấy đầu bạch mao thần khuyển vừa mới xuất hiện liền nhảy lên một cái, mười mấy cái miệng chó trong nháy mắt cắn Kha Mạnh Thanh một thân, chỉ nghe Kha Mạnh Thanh phát ra một trận kêu thảm, sau đó vang một tiếng liền rơi xuống trên mặt đất. Phương Giám thấy thế lập tức tế ra Định Nguyên Châu đến, chỉ gặp Định Nguyên Châu kim quang chiếu xuống, vậy mà trực tiếp xuyên qua những cái kia bạch mao thần khuyển thân thể, ngược lại là đem Kha Mạnh Thanh đứng yên ngay tại chỗ, bị những cái kia bạch mao thần khuyển một trận mãnh liệt cắn xé, mà lại bị định trụ Kha Mạnh Thanh trực tiếp ngay cả gọi đều gọi không ra, chỉ có sắc mặt trực tiếp mắt trần có thể thấy bắt đầu bặm mẹo. Hoa Hồng Thanh chân nhân ngươi cũng quá hung ác, một bên Trương Thái Úy nói vị này Kha chân nhân có thủ án với ngươi đi. Phương Giám không còn gì để nói, lập tức thu hồi Định Nguyên Châu, chỉ gặp tại cái kia Định Nguyên Kim quang tán đi trong nháy mắt, Kha Mạnh Thanh kêu thảm một tiếng liền từ trên mặt đất bay đến lư hương kia phía trên. Tại Kha Mạnh Thanh bay đến trên lư hương mặt một khắc này, những cái kia bạch mao thần khuyển trong nháy mắt quay người nhảy vào trong lư hương, biến mất không thấy. Mà Kha Mạnh Thanh giờ phút này hai mắt đỏ bừng nhìn xem Phương Giám hô, Hồng Thanh chân nhân, ngươi có ý tứ gì? Phương Giám chắp tay nói, thất sách, ta coi là Định Nguyên Châu có thể định trụ những phân thân này. Không nghĩ tới Hao Thiên Quyển pháp lực so trong tưởng tượng còn mạnh hơn một chút, Định Nguyên Châu vậy mà không làm gì được nó. Nhìn thấy Kha Mạnh Thanh vừa rồi chật vật ăn quả đáng dáng vẻ, cách đó không xa Tống Chân Nhân, Thiệu Chân Nhân đều mở ra chế rêu hình thức. Cái này Kha Mạnh Thanh lúc trước luôn mở miệng một tiếng lao ra hỏa địa mai bọn hắn những lao nhân này, hiện tại cũng đến phiên hắn xui xẻo. Kha Mạnh Thanh bị đám người một hồi lâu chế rêu, nhưng hắn cũng lơ đễnh, ngược lại nhìn xem Phương Giám nói cho xem, tiểu tử ngươi cũng phải đi lên cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi xổm lư hương. Phương Giám cười nói, cái này không nhất định sẽ như vậy. Kha Mạnh Thanh nói có cái gì không nhất định? Đây là nhất định. Nhị lang thần thế nhưng là chứng đạo thái ớt kim tiên đạo hạnh, bằng vào pháp bảo ngươi là không có cách nào cùng chứng đạo thái ớt kim tiên đối kháng, người ta đã được tam tiên đại đạo một trong, tay cầm đạo tắc, ngươi pháp bảo thần thông mạnh hơn, cũng vô pháp chống lại, cuối cùng vẫn là muốn tại lư hương này bên trên đi một lần. Phương Giám cười nói, ta vì sao muốn cùng nhị lang chân quân đấu pháp đâu? Không phải đấu pháp, là đánh cược. Kha Mạnh Thanh nói ngươi như cùng nhị lang thần đánh cược, ngươi cũng giống vậy được đến. Phương Giám lắc đầu nói, ta cũng sẽ không cùng nhị lang thần đánh cược. Lời này vừa ra, không chỉ là Kha Mạnh Thanh, ba người khác cũng đều nghi ngờ nhìn về hướng Phương Giám, lập tức chỉ nghe Tống Chân Nhân hỏi, hẳn là ngươi không phải vì Hao Thiên Quyển một chuyện mà đến. Không phải. Phương Giám lắc đầu nói ra. Cũng không phải tới cứu chúng ta trở về. Thiệu Chân Nhân hỏi. Phương Giám lắc đầu nói, cũng không phải. Kha Mạnh Thanh nói vậy ngươi làm gì tới? Viện chủ không phải nói phái ngươi qua đây sao? Phương Giám ha ha cười nói, viện chủ chỉ là phái ta ghé thăm ngươi một chút bọn họ, về phần ta, còn có chuyện khác muốn bái kiến nhị lang chân quân. Bốn người lập tức ngây ngẩn cả người, không chỉ đám bọn hắn, liền ngay cả một bên Trương Thái Úy cũng kinh ngạc nhìn về hướng Phương Giám. Nhưng vào lúc này, chợt nghe bên ngoài bầu trời một tiếng lôi âm nổ vang, sau đó một đạo tiên âm chậm rãi truyền xuống, nhị lang hiện thánh chân quân đi săn hồi phủ. Thứ Phương Sơn giã chư thần, thiên tiên tán tiên né tránh. Sau đó chính là mười mấy tên thảo đầu thần kình kỳ nổi trống, chậm rãi hạ xuống kim vân, tiếp lấy lại là mấy trăm tên thảo đầu thần khiêng to lớn yêu thú thi thể hạ xuống tới. Nhị lang miếu trong chủ điện, Mai Sơn Lục huynh đệ mặt khác bốn vị Diêu Thái Úy, Lý Thái Úy, Quách Thân tướng quân, Trực Kiện tướng quân bốn người nhao nhao ra đón. Mà tại hiển thánh điện Trương Thái Úy cũng hướng Phương Giám xin lỗi một tiếng, sau đó cực nhanh nên đón tiếp lấy. Nhị lang thần mang theo Hao Thiên Quyển sau khi hạ xuống, ánh mắt hướng hiển thánh điện nhìn bên này một chút, sau đó liền tiến nhập trong chủ điện. Thưa nhỏ, Trương Thái Úy lần nữa đi ra chủ điện, đi vào hiển thánh điện hướng Phương Giám nói Hồng Thanh chân nhân, chân quân tuyên gặp. Tấu chương xong, chương 267, trước lễ sau binh chương 267, trước lễ sau binh chương 267, trước lễ sau binh nhị lang hiển thánh chân quân, thiên đỉnh chiến thần, siêu phẩm tiên quan, có nghe điều không nghe tuyên đặc quyền. Cái gọi là nghe điều không nghe tuyên, nói thẳng thắn hơn chính là nghe theo thiên đình điều khiển, nhưng không nghe theo thiên đình tuyên triệu. Bởi vì cái đặc quyền này là Ngọc Đế Khâm ban thưởng, dù là tứ ngự tôn thần cùng cựu thiên huyền nữ, đối với cái này cũng là không thể làm gì. Lại nhị lang thần thần chức quản hạt cực kỳ rộng khắp, chỉ cần vẹn vẹn dãy số mấy cái trọng yếu nhất thần chức liền có thể biết được nó quyền hành to lớn, thủy thần, liệt thần, hộ quốc thần, nhi đồng thần hộ mệnh, làm nông chi thần. Mà lại nhị lang thần còn có chỉ huy thiên binh, đại thiên trinh phạt quyền lực và trách nhiệm, có thể nói toàn bộ thiên đình trừ mấy vị kia đại la cùng số ít mấy vị đại đế bên ngoài, nhị lang thần vô luận chiến lực vẫn là quyền hành, đều là không thể phủ nhận hạng nhất. Trên quảng trường yêu thú đống thi thể đọc lại thành núi, mang theo linh khí nồng nặc yêu huyết chảy vào liên hoa trì bên trong, trong huyết dịch kêu bàng bạc yêu nguyên chi lực cùng linh khí là dưỡng dục những này tiên liên tốt nhất bảo dược. Mà nếu như dùng yêu huyết đến dưỡng dục tiên liên, liền có tỷ lệ bồi dưỡng ra huyết liên có thể dùng đến luyện chế tăng cường nhục thân khí huyết tiên đan, là dùng tới tu luyện cường độ nhục thân tốt nhất phụ trợ đan dược. Phương Giám đi vào nhị lang miếu chủ điện trước, Trương Thái Uy hướng Phương Giám vừa chắp tay, sau đó liền cất bước đi vào trong chủ điện. Thưa nhỏ, chỉ nghe trong chủ điện truyền đến một tiếng hét to, Thiên Pháp Viện Hồng Thanh chân nhân nhập kiến. Phương Giám lập tức ngẩng đầu cất bước tiến vào đại điện, vừa vào trong điện liền cảm thấy một cỗ hạo nhiên chính khí tràn ngập ở trong đại điện, làm cho người không khỏi nổi lòng tôn kính. Khi Phương Giám đi đến trong đại điện lúc, chỉ gặp Mai Sơn Lục huynh đệ đứng hầu tại đại điện phía bên phải, mà ở bên trái thì đứng thẳng Thục Sơn lớn nhỏ sơn thần, cùng nhị lang miếu thổ địa thần, môn thần các loại tiên quan. Mà tại phía trên cung điện, nhị lang thần sớm đã đổi một thân trang phục, chỉ thấy vậy khắc nhị lang thần đầu đội thượng thanh hoa sen quan, chân đạp thanh kim bản rồng dày, người mặc màu xám nhạt lá xanh hoa thơm đạo bào ngồi tại bên trên khánh vân, thần uy lẫm liệt, khuôn mặt như ngọc, mi tâm một đạo con mắt dựng thẳng càng là như thiên nhãn xem thế, làm lòng người sinh run rẩy. Mà tại khánh vân trái phía dưới thì đứng thẳng một đầu thần tuấn phi phàm, vươn người chân dài, lông trắng ngọc nhuận thần chó, đây cũng là Hao Thiên Quyển. Phương Giám chỉ là nhìn thoáng qua Hao Thiên Quyển, trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một cô yêu thích chi ý, dùng địa cầu lời nói, con chó này thực sự quá đẹp rồi, lại đẹp trai lại bị phong, hơn nữa còn là điển hình chó vườn Trung Hoa bên trong tế quyển uy vũ thần tuấn, thật là chó bên trong chi tiên cũng. Phương Giám chỉ là nhìn thoáng qua Hao Thiên Quyển liền thu hồi ánh mắt, sau đó liền hướng nhị lang thần bái nói hạ quan Thiên Pháp Viện Phương Giám, bái kiến nhị lang chân quân. Nhị lang thần một đôi thần mục rơi xuống Phương Giám trên thân, khẽ vuốt cằm đằng sau nói ban thưởng ghế ngồi. Sau đó chỉ gặp Trương Thái Úy mang sang một thanh đàn ghế dựa, bày tại đại điện phải hành lang, Phương Giám không người bái tạ nói đa tạ chân quân ban thưởng ghế ngồi. Khi Phương Giám tại đàn trên ghế tọa hạ lúc, nhị lang thần mới mở miệng nói, Hồng Thành chân nhân sao là? Phương Giám chắp tay đáp, hồi chân quân, cũng không việc khác, chỉ là hạ quan từ khi đảm nhiệm Thiên Pháp quan đến nay, còn từ tương lai bái kiến qua chân quân, cho nên hôm nay truyền tới để bái kiến. Nhị lang thần cười nói, ngươi cũng không phải là bốn quân thuộc hạ, bái kiến hay không cũng không trọng yếu. Phương Giám đội bằng nói, hạ quan chưa là tiên quan lúc, liền đối với chân quân sự tích cùng y danh thưởng có nghe nói, cũng đối chân quân che chở thương sinh, dưỡng dục sinh linh to lớn công đức sủng kính không thôi. Cho nên làm quan đằng sau vẫn nghĩ đến bái kiến chân quân, chỉ tiếp tiên quan không có thể tự ý rời vị trí, bây giờ hạ quan đã thân là Thiên Pháp quan, tự nhiên đến đây bái kiến, lấy trong lòng tâm nguyện. Phương Giám mới mở miệng liền đem tiên quan thượng hạ cấp ở giữa hội kiến biến thành fan hâm mộ hội gặp mặt, làm cho nhị lang thần cho làm mơ hồ. Nhìn xem nhị lang thần trầm mặc không nói, Phương Giám rèn sắc khi còn nóng nói, vì hôm nay đến bái kiến chân quân, hạ quan sớm đã chuẩn bị đã lâu, những lễ mọn này chỉ có thể hơi biểu hạ quan đối với chân quân sùng kính chi tình chi vạn nhất, còn xin chân quân không cần ghét bỏ. Nói đi, Phương Giám đứng dậy, đưa tay liền ở bên trái trong tay áo lấy ra một phương ngọc hạp đến. Đây là ngàn năm long thủ chi, xin mời chân quân vui vẻ nhận. Phương Giám hai tay dâng ngọc hạp nói ra. Nhị lang thần liếc qua Phương Giám hộp ngọc trong tay, sau đó một bên Trương Thái Úy lập tức tiến lên, đưa tay tiếp nhận Phương Giám hộp ngọc trong tay liền đi lên bệ giai, đem hộp ngọc kia chỉnh cho nhị lang thần. Nhị lang thần tiếp nhận ngọc hạp mở ra xem, chỉ gặp bên trong lặng lặng nằm nguyên một chi ngàn năm long thủ chi, cái kia sung mãn linh khí cùng bảng phái dược lực lập tức liền để nhị lang thần ánh mắt sáng lên. Chỉ gặp nhị lang thần thu hồi ngọc hạp, sau đó hướng Phương Giám gật đầu nói, Hồng Thành chân nhân có lòng. Nhưng là nhị lang thần vừa dứt lời, đã thấy Phương Giám lại lấy ra một phương ngọc hạp nói đây là ngàn năm băng liên, xin mời chân quân vui vẻ nhận. Nhị lang thần khẽ giật mình, nhưng Trương Thái Úy phản ứng rất nhanh, lập tức đi xuống bệ giai nhận lấy ngọc hạp, lần nữa chỉnh cho nhị lang thần. Nhị lang thần lần nữa tiếp nhận ngọc hạp mở ra xem, chỉ gặp một cỗ mang theo mùi thuốc nồng nặc hàn khí lập tức từ trong hộp ngọc khuyết tán đi ra. Một bên Trương Thái Úy hai mắt chừng một cái, nhẹ nhàng hít một hơi dược hương, lập tức lạnh thấm phế phủ, nhưng lại làm cho người thần thanh khí sảng. Hảo dược. Nhị lang thần khen một tiếng, để sau lại thu vào. Nhưng lần này còn không đợi hắn hướng Phương Giám ngỏ ý cảm ơn, chỉ thấy Phương Giám lại lấy ra một phương ngọc hạp nói đây là ngàn năm hoàng linh căn, xin mời chân quân vui vẻ nhận. Đây là ngàn năm địa linh ô, đây là ngàn năm phượng huyết tham, đây là ngàn năm lam quy thảo, đây là ngàn năm hà thủ ô, đây là ngàn năm long cân thảo. Xin mời chân quân vui vẻ nhận. Trương Thái Úy từ trên xuống dưới tới tới lui lui chạy 5-6 chuyến, đến cuối cùng một chuyến lúc trực tiếp hỏi, Hồng Thành chân nhân, còn gì nữa không? Đừng dày vỏ ta được không? Không nói đến Trương Thái Úy từ trên xuống dưới lấy thuốc, liền ngay cả nhị lang thần lúc này đều ngồi không yên, hắn lập tức đưa tay hướng Phương Giám nói ra, tốt, Hồng Thành chân nhân, ngươi đừng lại đưa, ta cũng không tiện thu. Khá lắm, cái này coi như lễ mọn. Nhiều như vậy ngàn năm tiên dược, mà lại từng cái dược lực sung mãn, linh khí sung túc, đặt ở hắn nhị lang thần trong tay cũng là thượng phẩm tiên dược. Phương Giám cười hắc hắc, nói không có, cuối cùng một kiện. Nói đi, Phương Giám đưa tay lấy ra một phương ngọc hạp nói đây là tam ngàn năm long đạm chi, xin mời chân quân vui vẻ nhận. Khi gốc này xích hồng tam ngàn năm long đạm chi đưa đến nhị lang thần trước mặt lúc, nhị lang thần chỉ cảm thấy có chút phòng tay. Cũng không phải cái này tam ngàn năm long đạm chi phòng tay, mà là Phương dám lập tức đưa nhiều như vậy tiên dược, để hắn cảm thấy một trận không được tự nhiên. Không thu đi. Nhìn thoáng qua Phương dám cái kia sùng bái ánh mắt, nếu là không thu chỉ sợ sẽ thương tim của hắn. Nhưng nếu là thu đi, cái này bắt người tay ngắn, nếu là Phương dám cũng vì hao tiên khuyển sự tình mà đến, nhị lang thần ngược lại có chút cường ngạnh không nổi, chí ít khó dùng đối phó Kha chân nhân bọn hắn bộ kia tới đối phó Phương dám. Nhất là khi nhị lang thần mở ra ngọc hạc, trong toàn bộ đại điện đều bị gốc kia tam ngàn năm long đạm chi dược hương cho tràn ngập lúc, nhị lang thần đành phải khe khẽ thở dài, sau đó nhìn Phương dám nói hồng thanh chân nhân, ngươi thật sự là có lòng. Phương dám nghe vậy lúc này nói ra, chân quân nói chỗ nào lời nói. Chân quân tại hạ quan trong lòng liền như là bầu trời hạ nguyệt, mà những tiên dược này bất quá chỉ là một chút miễn cưỡng có thể xứng với chân quân thần uy vật làm nên thôi. Nhị lang thần nghe nói như thế không khỏi trong lòng thư sướng, nhưng cường đại đạo hạnh để hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, đem gốc kia tam ngàn năm long đạm chi thu hồi sau, ánh mắt ôn hòa hướng Phương dám nói hồng thanh chân nhân cũng là vì hao thiên khuyển đã thương người sự tình mà tới sao. Này! Phương dám khoát tay trận lại nói, tuân khanh viện chủ vốn là để cho ta tới làm chuyện này, nhưng ta cho là đây là việc nhỏ, hoàn toàn không cần quản hắn. Cho nên hạ quan lần này tới, chủ yếu là đối với chân quân ngưỡng mộ đã lâu, chuyên tới để bài kiến, thứ yếu chính là nhìn một chút bốn vị chân nhân tình huống. Về phần hao thiên khuyển đả thương người một chuyện, thôi nói cắn nàng cổ chân, coi như đem nàng phải chết thì như thế nào. Phương dám nói đến đây, một mặt sùng kính mà nhìn xem nhị lang thần nói nhị lang chân quân cho cắn nàng là phúc phận của nàng, nàng hẳn là cảm kích mới là. Lại còn như vậy giả mồm. Muốn trừng phạt hao thiên khuyển, thực sự quá phận. Nhị lang thần nhìn xem Phương dám dùng như vậy sùng kính ánh mắt nhìn xem chính mình, trong miệng lại nói dạng này thị phi không phân lời nói, trong lòng cũng có chút không vui. Thế là thần sắc nghiêm một chút, uy nghiêm mà bình thản nhắc nhở, hồng thanh chân nhân, ngươi thân là thiên pháp quan, như thế ngôn ngữ thực không nên nói. Phương dám nghe vậy, trên mặt ý cười càng đậm, trong mắt lòng kính trọng càng thêm lộ rõ trên mặt, nhưng trong miệng lại đột nhiên hỏi ngược lại, vậy xin hỏi nhị lang chân quân, hạ quan thân là thiên pháp quan phải nói như thế nào? Làm thế nào đâu? Nhị lang thần thoáng chốc ngây ngẩn cả người, chỉ gặp hắn há to miệng, nhưng lại một câu đều nói không ra. Giờ phút này nhị lang thần trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta rất xuống hố. Tấu chương xong, chương 268, hai cái mê ngữ nhân chương 268. Hai cái mê ngữ nhân chương 268, hai cái mê ngữ nhân nhị lang thần làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình nhất thời không quan sát, lại bị một cái ngũ phẩm tiên quan cho đỡ đến chỗ cao xuống không nổi. Hiện tại hắn muốn làm sao về? Để tiên pháp quan giữ nghiêm thiên luật, theo lẽ công bằng chấp pháp. Có thể chính mình nếu là nói ra lời này, hiện tại không phải để Phương dám đem hao thiên khuyển mang đi. Nếu không mình không phải liền là trong lòng một bộ ngoài miệng một bộ dối trá tiểu nhân sao? Nhưng nếu là thu hồi lời mới rồi, cái kia không phải là giống nhau sao? Nhị lang thần đến cùng là một thân chính khí thiên thần, làm sao có thể đi này thay đổi thất thường sự tình? Tại một trận trầm mặc đằng sau, nhị lang thần đưa tay vung lên, đối với Mai Sơn lục huynh đệ cùng phía dưới một đám sơn thần, thổ địa, môn thần nói nhị đẳng lui ra. Là đám người không người lĩnh mệnh, sau đó bái biệt, quay người thối lui ra khỏi đại điện. Nhị lang thần tại chúng thần lui ra đằng sau, chậm rãi đứng dậy, mang theo hao thiên khuyển đi xuống đài cao, sau đó đối với Phương Giám nói ra, hồng thanh chân nhân, đi theo ta. Là. Phương Giám lên tiếng, sau đó liền đi theo nhị lang thần sau lưng, từ đại điện sau hành lang tiến nhập nhị lang thần đạo tràng. Nơi này sơn minh thủy tú, ngọc liên từ, khe núi ở giữa đào mai nở rộ. Vườn trồng trọt bên trong hoa sen lấy cẩm. Nhị lang thần cất bước ở giữa, dưới chân thải hà rậm rỡ, quanh thân linh quang nhiều, khi hắn bước vào trong đạo tràng lúc, một thân khí chất đột nhiên nhất chuyển, cũng không tiếp tục phục lúc trước thần uy như ngục, ngược lại trở nên tựa như một vị ôn nhuận quân tử. Khi hai người tới một tòa tiểu thạch tiểu bên trên lúc, nhị lang thần ngừng lại, quay người đứng ở bên cầu, túi đầu nhìn phía dưới trong khe nước những cái kia vẫy vùng linh ngư. Hao Thiên khuyền ngoắc ngoắc cái đuôi đứng ở một bên, một đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới trong khe nước linh ngư nói chủ nhân, ta muốn ăn cá. Phương Giám đứng ở nhị lang thần sau lưng, nghe được Hao Thiên khuyền thanh âm này không khỏi nao nao. Này làm sao hay là cái tiểu hài tử thanh âm. Nhị lang thần lúc này mở miệng nói, Phương Giám, ngươi có biết Hao Thiên khuyển cùng ta bao lâu? Phương Giám nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, cái này chân quân thứ tội, hạ quan thật đúng là không biết. 1530 năm. Nhị lang thần nhớ kỹ rất rõ ràng, thế nhân đều coi là Hao Thiên khuyển là yêu, kỳ thật nó là một cái thú, giữa thiên địa độc nhất vô nhị thần thú. Phương Giám nghe thấy lời ấy lập tức hiểu rõ, hắn vừa rồi dùng ẻ đi tòi nhìn qua, Hao Thiên khuyển chính là kim tiên tu vi, tuổi thọ theo lý thuyết nên là 750 năm. Nhưng nếu như là thần thú lời nói, vậy liền xa xa không chỉ. Lúc này Phương Giám lại hỏi, vậy nó không có khả năng hóa hình sao? Nhị lang thần lắc đầu nói, không có khả năng, nó là thú, không phải yêu, mà lại linh trí của nó cùng tuổi tác vĩnh viễn chỉ có nhân loại 12 tuổi tiểu hài lớn như vậy. Phương Giám giật mình, khó trách Hao Thiên khuyển là cái tiểu hài tử thanh âm, thì ra là như vậy. Nói đến đây, nhị lang thần xoay người lại, một đôi hẹp dài mắt vượng đột nhiên vừa mở, một cỗ lâm liệt thần uy lập tức rơi xuống Phương Giám trên thân. Hao Thiên khuyển tại bản quân tới nói giống như thân nhân bình thường, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho hắn đi thiên đỉnh thụ hình sao? Phương Giám thân hình run lên, ngăn không được lui về phía sau hai bước, chợt trong lòng hãi nhiên. Cái này nhị lang thần uy thế cực kỳ cường hãn khủng bố, cái nhìn kia kém chút liền để hắn vô lậu kim thân nhục thân băng liệt. Vô lậu kim thân. Nhị lang thần nhẹ gật đầu, thu hồi uy nghiêm của mình, thuận miệng khen, không sai, để cho ngươi tới làm thiên pháp quan, đại chủ sứ hoàn toàn như trước đây anh minh. Phương Giám trầm mặt một hồi, hỏi, chân quân đây là đang tán dương đi? Nhị lang thần hai tay đỡ tại tiểu thạch tiểu trên lan can, nói ra, đương nhiên là tán dương, không có ý tứ gì khác, kỳ thật ta hẳn là may mắn. May mắn. Phương Giám kinh ngạc nói, chân quân may mắn cái gì? Nhị lang thần nói khánh hạnh sinh ta thời điểm, Thái Huyền Đô tỉnh vẫn chỉ là một cái thùng rỗng, thời điểm đó đại chủ sứ chỉ là một cái nho nhỏ Thái Ức Huyền Tiên. Nếu là hiện tại đại chủ sứ, ta làm sao có thể có hôm nay? Phương dám nói chân quân sự tình là thời đại thượng cổ đi. Lần này quan thật đúng là không biết rõ tình hình. Nhị Lang Thần gật đầu nói, không sai, thời đại thượng cổ, Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương còn tại nhân gian truyền pháp. Người đều nói ta Nhị Lang Thần là thiên đỉnh chiến thần, kỳ thật đây chẳng qua là đơn đả độc đấu bản lĩnh thôi. Muốn ta nói, Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương mới thật sự là chiến thần, chỉ bất quá nàng chuyển chính là binh pháp, trận pháp. Thế gian này tất cả tài dùng binh, bảy trận chi pháp đều là Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương truyền lại. Phương dám nghe đến đó, trong lòng hình như có sở ngộ. Nhị Lang Thần gặp hắn thần sắc, lại tiếp tục nói, bây giờ Thái Huyền Đô tỉnh có thể có như thế to lớn thực lực, lấy phụ tá đại thiên tôn thống ngự tầm giới, này đều là đại chủ sứ công lao. Phương Giang có chút một trận trầm mặc, sau đó thăm dò tính mà hỏi thăm, chân quân tựa như rất kính ngưỡng đại chủ sứ. Nhị Lang Thần cười nhạt một tiếng, nói giống như đại chủ sứ như vậy công chính nghiêm minh người, ai không kính ngưỡng. Phương Giang nghe thấy lời ấy, trong lòng lập tức buông lỏng, nói hạ quan minh bạch. Nhị Lang Thần cười ha ha một tiếng, nhìn Phương Giang một chút, sau đó đi xuống tiểu thạch kiểu, tại dốc đá bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, tay phải một chiêu biến ra một cây màu vàng cần trụ, sau đó hướng Hào Thiên Quyển nói ngươi đi gọi Khang Thái Huy tới, ta cho ngươi câu cá ăn. Tốt. Hào Thiên Quyển lên tiếng, sau đó nhảy nhảy nhót nhót chạy ra đạo tràng. Phương Giám đứng ở trên cầu nhìn xem Nhị Lang Thần câu cá, hắn không có đi quấy rầy, cũng không có nói thêm câu nào, bởi vì nên nói đều đã nói xong. Kế tiếp sự tình làm thế nào, Phương Giám trong lòng cũng có so đo. Chốc lát, Hào Thiên Quyển cùng Khang Thái Huy cùng đi đến đạo tràng bên trong, Khang Thái Huy đi qua tiểu thạch kiểu, đi vào Nhị Lang Thần bên người bái nói chân quân gọi ta. Nhị Lang Thần tay trái mở ra, một đạo phù chiếu chậm rãi bay lên, nói ngươi cầm ta phù chiếu, đi đem hiện thánh điện bốn vị chân nhân thả, nói cho bọn hắn, cái này cực là bọn hắn thua, để bọn hắn trở về đi. Là. Khang Thái Úy nhận phù chiếu, lập tức liền rời đi đạo tràng. Lúc này Phương Giám hướng Nhị Lang Thần xa bái nói chân quân, vậy hạ quan cũng cáo từ, bất quá hạ quan rất nhanh sẽ lại đến bái phòng chân quân. Nhị Lang Thần lại biến ra một đỉnh mũ rơm giam ở trên đầu, chậm rãi gật đầu nói, ta chờ ngươi tới, Hào Thiên Quyển, ngươi thay ta đưa tiễn Hồng Thanh chân nhân. Hào Thiên Quyển nghe vậy nói lẩm bẩm, ta muốn thấy chủ nhân câu cá. Nhị Lang Thần vỗ vỗ Hào Thiên Quyển đầu nói ra, đi. A. Hào Thiên Quyển lần này rất nghe lời đứng lên, sau đó một đường chạy chậm đến Phương Giám trước mặt nói đi thôi, ta đưa ngươi. Phương Giám mỉm cười, hướng Hào Thiên Quyển chắp tay nói, làm phiền đạo hữu. Hào Thiên Quyển ngẩng đầu lên, hướng Phương Giám nhìn thoáng qua, lập tức mở miệng nói ra, ngươi gọi ta cái gì? Đạo hữu a. Phương Giám nói ra. Hắc hắc, ta thích, đạo hữu tốt, đạo hữu tốt. Hào Thiên Quyển tâm tình lập tức đã khá nhiều, cất bước uy phong lấm lấm ở phía trước dẫn đường. Khi Hào Thiên Quyển mang theo Phương Giám rời đi đạo tràng, đi ra Nhị Lang miếu chủ điện lúc, vừa vặn gặp được thoát khốn bốn vị chân nhân đứng ở trên quảng trường nói chuyện. Khi bọn hắn nhìn thấy Hào Thiên Quyển đương thời ý thức liền muốn chạy, thế nhưng là vừa nghĩ tới là Nhị Lang thần phù chiếu thả bọn họ đi ra, thuận tiện xấu ổn định. Nhưng mà bốn vị chân nhân đối với Hào Thiên Quyển phản ứng cực lớn, có thể Hào Thiên Quyển lại hoàn toàn không có để ý bốn người bọn họ. Bốn người này lúc trước vừa thấy được Nhị Lang thần liền nói muốn để Hào Thiên Quyển cùng bọn hắn đi thiên đình bị phạt, cho Hào Thiên Quyển lưu lại ấn tượng thật không tốt. Ta liền đem ngươi đến nơi này. Hào Thiên Quyển ngẩng đầu lên đối với Phương Giám nói ra. Phương Giám lần nữa chắp tay nói, vất vả đạo hữu. Hào Thiên Quyển lung lay đầu, sau đó quay người nện bước vui sướng bộ pháp đi tìm Nhị Lang thần đi. Tại trở về thiên đình trên đường, Tống Tử hơi nghi hoặc một chút hướng Phương Giám hỏi, ngươi là thế nào bãi bình Nhị Lang thần? Bãi bình? Phương Giám kinh ngạc nói, cái gì bãi bình? Ngươi là thế nào để Nhị Lang thần thả chúng ta? Kha Mạnh Thanh hỏi. Phương Giám cười nói, ta cũng không có tại Nhị Lang thần trước mặt cho các ngươi cầu tình, là Nhị Lang thần tự nguyện thả. Thật? Kha Mạnh Thanh có chút không tin. Phương Giám nói còn có thể là giả, Nhị Lang thần không muốn sự tình, ai có thể buộc hắn? Cái kia giao chỉ kim nữ sự tình như thế nào? Tuyển chân nhân lúc này đi tới hỏi. Thiệu chân nhân lắc đầu nói, chuyện này chúng ta là xử lý không được nữa, trở về cùng biện chủ bẩm báo một tiếng, khác bẻ cánh thiên pháp quan đi thôi. Thiệu chân nhân nói xong, bốn người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về hướng Phương Giám, viện chủ thật không phải gọi ngươi đi làm việc này. Phương Giám cười ha ha, sau đó dưới chân kiếm quang một nhấp nháy, cả người đã ra tốc bay ra ngoài, chỉ có thanh âm miểu miểu truyền đến, bốn vị chân nhân, ta còn có chuyện quan trọng yêu cầu gặp đại chủ sứ, chúng ta ngày sau gặp lại. Bốn người đứng ở đám mây nhìn xem Phương Giám đi xa phương hướng, một trận trầm mặc đằng sau, Kha Mạnh Thanh nói ra, tiểu tử này khẳng định cũng là xử lý giao chỉ kim nữ sự tình đi, chỉ là không biết hắn giấu giếm cái gì. Cụ thể tình hình như thế nào, chúng ta trở về hỏi một chút viện chủ liền biết. Tuyền chân nhân nói ra. Tốt, đi. Kha Mạnh Thanh nhẹ gật đầu, sau đó bốn người cùng một chỗ thôi động kim vân hướng Tây Thiên Môn bay đi. Khi bốn người nhìn thấy to lớn trang nghiêm Tây Thiên Môn lúc, Phương Giám sớm đã đi tới Thái Huyền Điện ngoại cầu gặp Cửu Thiên Huyền Nữ. Tấu chương xong, chương 269, nhanh đi lãnh phạt chương 269, nhanh đi lãnh phạt chương 269, nhanh đi lãnh phạt thần Phương Giám, bái kiến đại chủ sứ. Phương Giám tiến vào Thái Huyền Điện bên trong, không người hướng Cửu Thiên Huyền Nữ hành lễ bái đạo. Cửu Thiên Huyền Nữ trong tay phất trần bái xuống, nhìn xem Phương Giám nói Phương Giám, ngươi mới từ quán giang khẩu trở về đi. Phương Giám bẩm nói, về đại chủ sứ, chính là. Cửu Thiên Huyền Nữ nói sự tình làm được như thế nào? Thần đặc hướng đại chủ sứ xin mời chỉ. Phương Giám không người lời nói, còn xin đại chủ sứ hàng chiếu, làm cho Hào Thiên Quyển đến đây thiên đình lôi bộ bị phạt. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ bước cằm, sau đó tay ngọc một chút, chỉ gặp một vệt kim quang rơi xuống, hóa thành một đạo Thái Huyền phù chiếu rơi xuống Phương Giám trước mặt. Ngươi cầm phù này chiếu lại đi quán giang khẩu, giao cho Nhị Lang thần chính là. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra. Phương Giám lập tức đón lấy phù chiếu, sau đó không người bái nói tạ ơn đại chủ sứ ban thưởng chiếu. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười, nói ra, Nhị Lang Thần vừa nhắc tới bần đạo, ngươi liền biết rồi. Cũng không kỳ quái Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ biết việc này, giống các nàng dạng này đại năng, ngươi chính là ở trong lòng nghĩ một hồi người ta đều sẽ có cảm ứng. Phương Giám cười cười, lập tức đáp, vốn là đang nói Hao Thiên Quyển bị thương giao chỉ kim nữ sự tình, nhưng Nhị Lang Thần lại đột nhiên nhắc lên đại chủ sứ ngài. Vừa mới bắt đầu thần còn có chút nghi hoặc, nhưng phía sau liền hiểu rõ ra, hắn là muốn cho đại chủ sứ tự mình ra mặt hạ chiếu, mà không phải tùy tiện mấy cái thiên pháp quan là có thể đem Hao Thiên Quyển mang đi trị tội. Cửu Thiên Huyền Nữ gật gật đầu, nói đi thôi, sớm ngày chấm dứt việc này. Tôn pháp chỉ. Phương Giám không người vái chào bái, sau đó lĩnh mệnh mà đi. Đợi Phương Giám về phía sau, Cửu Thiên Huyền Nữ đối với bên người tiểu đồng nói, tuyên thiên pháp viện viện chủ Tuân Khanh. Đồng tử phụ mệnh mà đi, không bao lâu liền dẫn Tuân Khanh viện chủ đi tới trong đại điện. Thần, thiên pháp viện viện chủ Tuân Huống, bái kiến đại chủ sứ Khanh là chữ, Huống làm tên, cho nên loại này chính thức yết kiến dùng đều là tính danh. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem Tuân Huống nói Tuân Khanh viện chủ, thiên pháp viện để đó không dùng thiên pháp quan còn có mấy người. Tuân Khanh viện chủ nghe vậy, cẩn thận bấm đốt ngón tay một phen, lập tức bẩm nói, về đại chủ sứ, tổng cộng có 7 người. Cửu Thiên Huyền Nữ phất trần trận lại nói, Phương Giám không tính ở bên trong. Tuân Khanh viện chủ nghe vậy, lại nói đó chính là 6 người. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra, đem 6 người này toàn bộ phái đi Nam Chiêm Bộ Châu. Tuân Khanh viện chủ lĩnh mệnh, lập tức hỏi, xin hỏi đại chủ sứ, 6 người này tiến về Nam Chiêm Bộ Châu, ra sao chức trách? Cửu Thiên Huyền Nữ lời nói, Nam Chiêm Bộ Châu đồng thổ đại đường trong nước gần đây sẽ có dung chuyện, đương nhiệm Đường Vương Lý Hoàng muốn đối với Nam Chiếu, Xiêm La, Giao Châu 10 lục quốc đi chinh phạt sự tình, đã chuẩn bị 3 năm. Nhưng đại đường quốc bên trong còn thiếu lính mấy chục vạn, tiền bạc lương thảo ước vạn, còn có phong thưởng các loại tư khiếm khuyết rất rộng. Tuân Khanh viện chủ nghe vậy giật mình, Cửu Thiên Huyền Nữ nói cái này dĩ nhiên không phải muốn nhúng tay phạm nhân ở giữa chiến tranh, mà là Nam Chiêm Bộ Châu đông thổ quốc gia một khi phát sinh loại sự tình này, liền đại biểu cho còn có thể phát sinh một chuyện khác, diệt Phật. Sớm tại đông thổ mênh mông trong lịch sử, đã từng xảy ra 3 lần diệt việc Phật hiện, sử xưng 3 võ diệt Phật, mà gần nhất một lần chính là 3000 năm trước đại đường quốc đời thứ 16 hoàng đế Đường Vũ Tông. Truy cứu nguyên nhân căn bản, hay là bởi vì Phật môn chùa miếu tính đặc thù. Bởi vì chùa miếu không cần giao nạp thu thuế, cho nên dân gian có đại lượng thổ địa bị đỡ đầu tại Phật tự phía dưới, lấy tránh né triều đình thu thuế. Thứ yếu chính là Phật môn đệ tử không cần phục lao dịch, nghĩa vụ quân sự, xuất ra tên tuổi có thể tránh né hết thảy thế tục trách nhiệm. Cho nên cái này mang đến 2 cái hậu quả, triều đình sổ sách phía trên, rõ ràng ghi chép cả nước có 300 triệu mẫu đất này, nhưng trong đó 200 triệu mẫu đều bị đỡ đầu ở các nơi Phật tự phía dưới, không cần hướng triều đình nộp thuế. Dân gian, rõ ràng dân gian đất này rất nhiều, lương thực thu hoạch cũng rất nhiều, nhưng triều đình lại không thu được thuế, dẫn đến quốc khố trống rỗng. Cái thứ hai chính là đại lượng người trẻ tuổi dấn thân vào Phật môn, bởi vì Phật môn giới luật không được kết hôn, cứ thế mãi liền sẽ dẫn đến nhân khẩu giảm bớt, nhất là thanh tráng niên giảm bớt. Một khi quốc gia muốn buộc phát chiến tranh, triều đình đem vô binh có thể dùng. Lúc này, biện pháp tốt nhất chính là diệt Phật hủy đi chùa miếu, bức bách tăng nhân hoàn tục thành thân, đem những cái kia đỡ đầu Phật tự phía dưới đất cày toàn bộ đặt vào thu thuế phạm vi, nhưng diệt Phật loại sự tình này, toàn bộ Diêm phủ đại thế giới cũng chỉ có Nam Chiêm Bộ Châu đông thổ khối kia phạm nhân dám làm, mà lại làm rất nhiều lần. Hiện tại còn nhìn không ra đại đường quốc có diệt Phật vận động dấu hiệu, nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ là ai? Chỉ cần một chút liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Phái thiên pháp quan đi qua, chính là vì phòng ngừa tu sĩ náo động sao? Tuân Khanh viện chủ hỏi. Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu nói, đối với vô luận đại đường quốc diệt đạo hay là diệt Phật, tu sĩ đều không được tự tiện can thiệp thế gian sự tình. Thần minh bạch. Tuân Khanh viện chủ thần sắc nghiêm trọng, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Lại nói Phương Giám nhận phù chiếu sau, lập tức ngựa không dừng vó bay hướng quán Giang Khẩu. Khi Phương Giám lần nữa đi tới quán Giang Khẩu Nhị Lang Miếu lúc, hắn không có đi xuống trước bái kiến Nhị Lang Thần, mà là đứng ở quán Giang Khẩu Nhị Lang Miếu trên không, lấy ra Cửu Thiên Huyền Nữ phù chiếu nói đại chủ sứ phù chiếu ở đây, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân nghe chiếu. Một tiếng này dẫn đầu đem Mai Sơn Lục huynh đệ cho hô lên, thứ yếu chính là những cái kia tiên quan cùng thảo đầu thần. Những người này đứng tại Nhị Lang Miếu bên ngoài trên quảng trường, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem trên trời Phương Giám. Vị này Hồng Thanh Chân Nhân mấy ngày trước không phải trở về sao? Tại sao lại tới? Khang Thái Úy thấp giọng nói ra. Diêu Thái Úy nói còn mang đến đại chủ sứ phù chiếu, xem ra là nói bất động nhị ra, cho nên trở về mời đại chủ sứ phù chiếu đi. Lý Thái Úy cau mày nói, nhưng hắn coi là mời đại chủ sứ phù chiếu liền có thể mang đi Hao Thiên Quyển sao? Quá ngây thơ. Trương Thái Úy lắc đầu nói. Lúc này, Nhị Lang Miếu bên trong đột nhiên sáng lên một mảnh kim quang, sau đó chỉ gặp Nhị Lang Thần cùng Hao Thiên Quyển chậm rãi bay ra Nhị Lang Miếu bên ngoài. Phía ngoài Mai Sơn Lục huynh đệ cùng một đám tiên quan, thảo đầu thần nhao nhao hành lễ nói, bái kiến chân quân. Nhị Lang Thần giờ phút này mặc một bộ mây mực giữ mình đạo bảo, bên ngoài khoác màu vàng nhạt áo choàng, đầu đội tử kim bình tiên quan, chân đạp kim quang phi rơi xuống trên quảng trường. Hao Thiên Quyển cũng theo sát Nhị Lang Thần đằng sau, Nhị Lang Thần sau khi rơi xuống đất, đối với sau lưng hành lễ mọi người nói, đều đứng lên đi. Theo đám người đứng dậy, đã thấy Nhị Lang Thần chắp tay chỉ lên trời thượng nói, Nhị Lang Thần tiếp chỉ. Phương Giám nhìn phía dưới tiếp chỉ Nhị Lang Thần, sau đó triển khai phù chiếu nói Hao Thiên Quyển tự tiện xông vào giao chỉ, tung loạn đả thương người. Tây Vương Mẫu nương nương có chỉ, lấy thiên pháp viện lập tức đuổi bắt đến lôi bộ, làm trừng phạt. Thái Huyền Đô nhờ đoàn chủ sứ Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương sắc mệnh. Lệnh này một chỗ, phía dưới Mai Sơn Lục huynh đệ lập tức giật mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Nhị Lang Thần. Mà Nhị Lang Thần giờ phút này lại làm ra một cái khiến cho mọi người đều ngoài ý muốn quyết định, chỉ gặp hắn ôm quyền đáp, Nhị Lang Thần tiếp chiếu. Nói đi, Nhị Lang Thần hướng Hao Thiên Quyển nhìn thoáng qua, nói nghiêm túc, còn không theo Hồng Thành chân nhân tiến về lôi bộ lãnh phạt. Nhị gia,
không thể.
Mai Sơn Lục huynh đệ lập tức đi lên phía trước nói ra. Nhưng còn không đợi bọn hắn nói ra miệng, Nhị Lang Thần liền quát, các ngươi chớ có nhiều lời, lui ra. Mai Sơn Lục huynh đệ cho mày, nhưng lại không dám chống lại Nhị Lang Thần mệnh lệnh, thế là liền một mặt không cam lòng lui xuống. Mà Hao Thiên Khuyển cũng không phản kháng, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút Nhị Lang Thần, sau đó liền nhún người nhảy lên, chân đạp kim vân chạy tới phương giám dưới chân. Cũng liền tại lúc này, khoảng cách quán giang khẩu ngoài mấy chục dặm trên một tòa núi nhỏ, một người mặc ngũ thải hạ y tiên nữ lập tức một mặt lo lắng bay lên đám mây, sau đó hóa thành một đạo hào quang về phía tây phương bay đi. Nhị Lang Thần chỉ là liếc qua hào quang kia rời đi phương hướng, sau đó liền hướng phương giám nói ra, Hồng Thanh chân nhân, nghiệt xúc này liền giao cho ngươi, nên như thế nào xử phạt, nhưng bằng Hồng Thanh chân nhân quyết đoán. Phương giám chắp tay hành lễ nói, xin mời chân quân yên tâm, hạ quan nhất định theo lẽ công bằng chấp pháp, hạ quan còn muốn về thiên đình phục mệnh, cái này liền cáo tử. Nhị Lang Thần cười nói, Hồng Thanh chân nhân xin cứ tự nhiên nói đi. Hắn lại hướng Hao Thiên Quyển trừng mắt liếc, quay quay đi theo Hồng Thanh chân nhân lãnh phạt, đừng lại làm loạn. Hao Thiên Quyển nhẹ gật đầu, sau đó liền an tĩnh nằm nhòi phương giám dưới chân. Thấu chương xong, chương 270, càng ưa thích chó có đúng không? Chương 270, càng ưa thích chó có đúng không? Chương 270, càng ưa thích chó có đúng không? Thú Sơn phong lệ, ngày thanh vân hoa. Nơi này là Tây Côn Luân, giao chỉ tiên cảnh. Tuyết che trọng sơn chiếu hà mượn, phong quá đảo lâm áo xa lạnh. Bàn đảo viên bên trong, một thân phượng vũ nghe thường tiên ý đi, băng cơ ngọc cốt, manh mối thanh lãnh giao chỉ kim nữ mệnh một tên nữ tiên đem vừa mới hái bản đảo đưa đi anh thải cát, cũng dặn dò, hôm nay là nương nương hội yến văn thủ Bồ Tát, cựu ngàn năm bản đảo hiện lên năm ai, lại yến tặng 10000 lưỡng ngàn năm bản đảo năm ai, nhớ kỹ. Là, tỷ tỷ yên tâm nữ tiên tiếp nhận ngọc bản, cũng cung kính hướng giao chỉ kim nữ nói ra. Tiếp lấy giao chỉ kim nữ lại đi an bài sự tình khác đi, nàng là Tây Vương mẫu người mang tin tức, theo lý thuyết những sự tình này có giao cung thượng thư Diêu Hoa tiên cơ trưởng cầm, nhưng làm sao Diêu Hoa tiên cơ chuyện hôm nay nhiều, giao chỉ kim nữ liền tới giúp một tay Diêu Hoa tiên cơ bận điệu. Giao cung chính là giao chỉ tiên cảnh chủ cung, là Tây Vương mẫu nơi ở giao cung thượng thư, chính là thiên đỉnh nguyên nhất phẩm tiên quan, mà xem như giao chỉ kim nữ thì là nguyên nhị phẩm tiên quan. Cho nên toàn bộ giao chỉ tiên cảnh hết thảy sự vụ lớn nhỏ đều thuộc về giao cung thượng thư trưởng quản, cho nên tại giao chỉ tiên cảnh bên trong, vị này Diêu Hoa tiên cơ là địa vị gần với Tây Vương mẫu nữ tiên quan. Nhưng ngay lúc giao chỉ kim nữ vừa mới bay ra bản đảo biển, chỉ thấy phía trước một cái huyền tiên đạo hạnh nữ tiên nhanh chóng bay lên đến đây. Tỷ tỷ, không xong, nữ tiên kia bay xuống giao chỉ kim nữ trước mặt, sắc mặt mười phần bối rối. Giao chỉ kim nữ nhìn thấy trước mắt cô gái này tiên, nghi hoặc hỏi, Trọng Hy, ngươi không phải tại quán giang khẩu bên kia thế nào? Chẳng lẽ Nhị Lang Thần cùng những cái kia thiên pháp quan đánh nhau? Tên là Trọng Hy giao chỉ tiên nữ lắc đầu, nói tỉ tỉ, Hao Thiên Quyển bị thiên pháp quan mang đi. A, giao chỉ kim nữ khuôn mặt thanh lãnh trong nháy mắt biến mất, ngược lại vội vàng nói, tiểu tiên bị thiên pháp quan mang đi. Làm sao có thể? Nhị Lang Thần làm sao có thể thả người không phải, thả chó? Giao chỉ kim nữ có bao nhiêu đưa thích Hao Thiên Quyển? Đây cơ hồ là tiên giới rất nhiều người đều biết đến sự tình. Tại Hao Thiên Quyển lúc còn rất nhỏ, nàng liền đánh qua hai lần chủ ý, nhưng đều bị Nhị Lang Thần cho muốn trở về. Lần này Hao Thiên Quyển cắn bị thương giao chỉ kim nữ, giao chỉ kim nữ lúc đó không có ý định truy cứu việc này, nhưng không ngờ chuyện này cũng rất sắp bị Tây Vương Mẫu biết được. Tây Vương Mẫu đối với mình thủ hạ những nữ tiên này mười phần coi trọng, thế là liền trực tiếp chuyển chiếu Thiên Pháp Viện, muốn bọn hắn cầm Hao Thiên Quyển hỏi tội. Lúc đó giao chỉ kim nữ còn đi Tây Vương Mẫu nơi đó cầu qua tình, nhưng Tây Vương Mẫu chỉ là cười nói cho nàng, hỏi tội là giả, mục đích làm như vậy chính là bức Nhị Lang Thần mang theo Hao Thiên Quyển tới cửa buổi tội. Đến lúc đó Tây Vương Mẫu tự sẽ giúp nàng hỏi thăm Nhị Lang Thần như thế nào mới bằng lòng chuyển nhượng Hao Thiên Quyển, mà lại chỉ bằng Thiên Pháp Viện những người kia có thể tại Nhị Lang Thần dưới tay mang đi Hao Thiên Quyển mới là lạ. Bởi vì lúc đó Phương Giám đã tiến vào tàn giới đi cứu Thái Âm Tinh Quân, cho nên Phương Giám tự nhiên là bị Tây Vương Mẫu không để ý đến. Hiện tại đột nhiên nghe được Hao Thiên Quyển bị Thiên Pháp Viện mang đi, giao chỉ kim nữ lập tức cũng có chút gấp, cái này cùng nương nương nói hoàn toàn tương phản. A, chỉ nghe giao chỉ kim nữ truy vấn, trước mặt những cái kia thiên pháp quan không phải đều bị Nhị Lang Thần cho lưu lại sao? Làm sao mang đi tiểu tiên chính là vị nào thiên pháp quan? Trọng Hy tiên nữ nói là Hồng Thanh chân nhân Phương Giám. Giao chỉ kim nữ vừa nghe đến cái tên này, chỉ một thoáng mặt đều tái rồi, thế nào lại là hắn? Thế nào lại là hắn a? Chỉ gặp giao chỉ kim nữ thân thể lung lay, sau đó một mặt kinh hoàng điệu nói, không được, nếu là tiểu tiên rơi xuống cái này chấp pháp cuồng ma trong tay, không chết cũng phải lột ra a. Trọng Hy tiên nữ nghe đến đó cũng gấp, liền vội vàng hỏi, tỷ tỷ, vậy làm sao bây giờ a? Giao chỉ kim nữ giật mình lấy lại tinh thần, đột nhiên đối với Trọng Hy tiên nữ nói, Trọng Hy, ngươi bây giờ lập tức mang mấy cái tu vi cao một chút tỉ muội đi Tây Thiên môn bên ngoài ngăn lại Hồng Thanh chân nhân. Trọng Hy tiên nữ nghe vậy khẽ giật mình, có chút ngạc nhiên nói, tỷ tỷ, chúng ta sợ là đánh không lại hắn. Giao chỉ kim nữ hướng Trọng Hy chỉ điểm nói, phấn hồng nhiên nhiên xốp giòn xương nhu cơ, tại sao muốn đánh? Nhanh đi, tính tỷ tỷ thiếu các ngươi một cái nhân tình. Trọng Hy tiên nữ hơi đỏ mặt, khẽ cắn chu thần nói, ân, ta cái này đi. Đợi Trọng Hy tiên nữ sau khi đi, giao chỉ kim nữ lập tức phi thân hướng anh thải các mà đi. Khi nàng rơi xuống anh thải các bên ngoài lúc, chỉ nghe bên trong tiên lạc trận trận, một đội lại một đội tiên nữ từ anh thải các bên trong đi ra đi vào, có thể là hiên múa, có thể là dâng lên mỹ vị món ngon, kỳ chân tiên quả. Giao chỉ kim nữ bay thẳng đến anh thải các bên trong đi ra, chỉ là vừa nhập cửa các, tiến vào vòng hành lang sau liền nghe có người kêu, muội muội muốn đi đâu? Giao chỉ kim nữ quay người trở lại, hướng phía bên phải vòng trên hành lang nhìn lại, chỉ gặp một tên ngọc nhan hàm đạm, khí chất xanh mi, người mặc mây phủi tố sa đà bảo, đầu đội hoa sen quan nữ tử tay cầm phất trần, đình đình đứng ở dưới hiên, một đôi ánh mắt sáng ngời chính nhìn xem nàng. Nàng này chính là Giao Cung thượng thư, Giao Chỉ tiên cảnh người đứng thứ hai Diêu Hoa tiên cơ. Giao Chỉ kim nữ vội vàng tiến ra đón, đi vào Diêu Hoa tiên cơ trước mặt nói: Diêu tỷ tỷ, ta muốn gặp nương nương. Diêu Hoa tiên cơ thản nhiên nói: Nương nương tại hội kiến văn thủ Bồ Tát, không có chiếu mệnh không được tự tiện xông vào. Giao Chỉ kim nữ nói thế nhưng là tiểu thiên bị bắt đi. A, Giao Chỉ kim nữ cùng Hao Thiên khuyển sự tình Diêu Hoa tiên cơ tự nhiên biết rõ, giờ phút này nghe nói như thế không khỏi có chút một quái lạ, nói là vị nào thiên pháp quan mang đi Hao Thiên khuyển. Giao Chỉ kim nữ nói: Hồng Thanh chân nhân phương dám. Vừa nghe đến cái tên này, Diêu Hoa tiên cơ cũng tỉnh không ngoài ý muốn, nói ra là hắn, chợt lại gật đầu nói cũng chỉ có thể là hắn. Nói đi, Diêu Hoa tiên cơ đối với Giao Chỉ kim nữ nói: Ngươi lại chờ đợi ở đây, ta đi bẩm báo nương nương. Lão phiền tỷ tỷ. Giao Chỉ kim nữ hướng Diêu Hoa tiên cơ không người cúi đầu đạo. Chốc lát, Diêu Hoa tiên cơ đi ra đối với Giao Chỉ kim nữ nói: Nương nương tiên ngươi đi bảo. Giao Chỉ kim nữ lập tức hướng Diêu Hoa tiên cơ cúi đầu, sau đó không người chậm rãi bước đi vào anh thải cát. Vừa vào trong cát, liền thấy vậy bên trong tiên nữ luyện chuyển nhảy múa, tiên lạc cùng với kim liên lượn lờ bay lên không. Mà tại anh thải các phía trên, Tây Vương mẫu nương nương cao hơn 9 trượng bên trên cánh vân, thân mang 12 trường văn tú kim vượng 17, đầu đội 24 lưu 9 hà miệng quan, quanh thân có vạn trượng thái hư cựu quang chiếu triệt chu thiên. Mà tại Tây Vương mẫu trái bên dưới bên cạnh, lại có một tòa thất phẩm kim liên đài, trên đài sen, một vị dáng vẻ trang nghiêm, người khoác kim lan cà sa, diện mục từ bi Bồ Tát ngồi tại trên đài sen. Giao Chỉ kim nữ từ anh thải các trung đình đi đến bệ dưới bậc, hướng Tây Vương mẫu bái nói: Thần Giao Chỉ kim nữ bái kiến nương nương. Tây Vương mẫu cười nhạt một tiếng, nhìn xem Giao Chỉ kim nữ nói: Không ngờ cái kia phương dám nhanh một bước, tại Nhị Lang thần đến Giao Chỉ trước liền thuyết phục hắn, xem ra cái này Hao Thiên khuyển đến cùng là không có duyên với ngươi. Một bên văn thủ Bồ Tát nghe được phương dám cái tên này, lông mày có chút lắc một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Giao Chỉ kim nữ nghe vậy, lập tức có chút đáng thương nói: Nương nương, lại không có biện pháp khác sao? Tây Vương mẫu có chút nhắm mắt nhìn thoáng qua thiên cơ, lập tức lắc đầu nói: Cái kia phương dám làm việc không có chút nào bỏ sót, hắn là mời Cửu Thiên Huyền Nữ phụ chiếu cầm Hao Thiên khuyển, việc này lại không chuyển cơ. Nói đến đây, Tây Vương mẫu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy thất vọng Giao Chỉ kim nữ, chợt vừa cười vừa nói: Cái kia Hao Thiên khuyển đến cùng không có duyên với ngươi, không bằng ngươi liền bỏ đi ý nghĩ này, nuôi con mèo cũng tốt. Mèo Tây Vương mẫu vừa dứt lời, một mực toàn thân trắng như tuyết, lông tóc nồng đậm mềm mại, con mắt như bảo thạch bình thường mèo con từ Tây Vương mẫu trong ngực chui ra. Giao Chỉ kim nữ nghe vậy, lập tức đè xuống trong lòng thất vọng, ngược lại hướng Tây Vương mẫu bái nói là: Đa tạ nương nương dạy bảo, chỉ là ta muốn đi một chuyến Lôi Bộ, mong rằng nương nương ân chuẩn. Bởi vì nếu như muốn xử phạt Hao Thiên khuyển, vậy khẳng định cũng là tại Lôi Bộ tiến hành. Tây Vương mẫu làm sao không biết tâm tư của nàng, chỉ là gật đầu nói: Đi xem một chút cũng tốt, ngươi đem phủ này chiếu mang lên, đến lúc đó có thể đưa ra cho Lôi Bộ, miễn đi đối với Hao Thiên khuyển xử phạt. Tây Vương mẫu nói xong, một đạo màu vàng phủ chiếu rơi xuống Giao Chỉ kim nữ trước mặt. Giao Chỉ kim nữ tiếp nhận phủ chiếu, tâm tình hơi thả lỏng một chút, lần nữa hướng Tây Vương mẫu vai chào bái nói: Tạ nương nương ân chuẩn. Tấu chương xong, chương 271, xong chuyện chương 271, xong chuyện chương 271, xong chuyện. Vương dám nhìn một chút khoảng cách chỉ có Thiên Lý Chi Diêu Tây Thiên Môn, lại nhìn một chút trước mắt cản đường những này Giao Chỉ tiên nữ, chư vị tiên tử tại đường ngăn lại bản quan, muốn làm cái gì? Trọng Hy tiên tử bên trên đến đây, hướng Phương Giám chắp tay nói: Giao Chỉ tiên nữ Trọng Hy, gặp qua Hồng Thanh chân nhân. Giao Chỉ tiên nữ. Phương Giám lông mày nhíu lại, nói: Các ngươi không tại Giao Chỉ phụng dưỡng Tây Vương mẫu, chạy nơi này tới làm cái gì? Trọng Hy tiên tử nói: Chúng ta phụng mệnh mà đến, xin mời Hồng Thanh chân nhân tạm chớ đem Hao Thiên khuyển mang đến Lôi Bộ thụ hình. Nàng lời này vừa nói xong, một bên liền truyền đến một trận ác hô hô tiếng kêu, đám người cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Hao Thiên khuyển chính hướng về phía trước mắt các tiên nữ này nhè răng trợn mắt. Lúc này Hao Thiên khuyển ánh mắt cực kỳ hung hãn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lên cắn người. Ai nha? Trọng Hy tiên tử giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui về chúng tiên nữ bên người. Phương Giám vỗ vỗ Hao Thiên khuyển đầu, sau đó hướng Trọng Hy tiên tử bọn người nói: Nhị Lang thần chỉ là để Hao Thiên khuyển cùng bản quan trở về thụ hình, cũng không có bản giao cái khác, nếu như các ngươi những này tiểu tiên nữ không cẩn thận bị Hao Thiên khuyển cắn bị thương, ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Trọng Hy tiên tử nghe vậy sắc mặt hơi sợ, lập tức hướng Hao Thiên khuyển nói ra: Là Giao Chỉ kim nữ để cho chúng ta tới cứu ngươi, ngươi muốn đi cùng Hồng Thành chân nhân đi Lôi Bộ, khẳng định sẽ chịu đau khổ. Vương vương vương. Hao Thiên khuyển vừa nghe đến Giao Chỉ kim nữ, lập tức liền bộc phát ra một trận sủa inh ỏi, nó kim tiên thần thú uy thế trong nháy mắt liền bại lộ đi ra. Trọng Hy tiên tử cùng một đám các tiểu tiên nữ dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, con mắt không đứng ở Hao Thiên khuyển cùng Phương Giám trên thân vừa đi vừa về hoán đổi. Phương Giám cười nhạt một tiếng, sau đó vô vô Hao Thiên khuyển đầu nói: Chúng ta đi. Sau đó liền dẫn Hao Thiên khuyển thôi động vần quang hướng Tây Thiên môn bay đi. Trọng Hy tiên tử bọn người thấy thế, trong lòng quý lên, vội vàng đuổi theo. Chỉ nghe Trọng Hy tiên tử hô: Hồng Thanh chân nhân xin dừng bước. Phương Giám chẳng những không có dừng bước, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Trọng Hy tiên tử thấy thế, lập tức mang theo một đám tiểu tiên nữ bay đi lên, từ bốn phương tám hướng vây quanh Phương Giám. Tại các nàng vây quanh Phương Giám một khắc này, Phương Giám tại chỗ liền tế ra Định Nguyên Châu chuẩn bị động thủ. Nhưng Trọng Hy tiên tử tựa hồ cũng kiêng kỵ Phương Giám những pháp bảo kia, thế là vội vàng hô: Bọn tỷ muội, là Hồng Thanh chân nhân hiến múa. Nói đi, chỉ gặp Phương Giám trung quanh bầu trời từng mảnh tiên hoa bay xuống, Trọng Hy tiên tử giọng hát huyền chuyển, một khúc thanh ca tùy thời vang tận mây xanh. Mà trung quanh những cái kia Giao Chỉ tiên nữ thì từng cái bắt đầu vây quanh Phương Giám nhảy lên ưu nhã mỹ lệ vũ đạo, các nàng Mạn Vũ Vân Không, tứ phía làn gió thơm chật chật, hữu sắc hạ y cùng nhẹ dịu dáng người giống như giữa thiên địa đẹp nhất, ôn nhu nhất, nhất vũ mị bưu vận. Nhưng các tiên nữ này tựa hồ quên các nàng đối mặt chính là ai, một người một chó, người là không có tình cảm người, chó là thật chó. Chỉ gặp Phương dám nhìn trước mắt huyền chuyển nhảy múa, mê hoặc tâm thần con người các tiên nữ, thoáng lui ra phía sau một bước, bộ bộ Hao Thiên Quyền cong sau đó đột nhiên hoảng sợ nói, ai nha, Hao Thiên Quyền không kiểm soát. Một bên Hao Thiên Quyền trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh bay nào ra ngoài, tiếp lấy chỉ nghe được vài tiếng chó sủa cùng một trận các tiểu tiên nữ tiếng kêu sợ hãi, sau đó cái kia đẩy trời bay xuống tiên hoa liền biến thành từng mảnh phá toái hạ y đi khi Hao Thiên Quyền lần nữa trở lại Phương dám dưới chân lúc. Chỉ gặp những cái kia biển chuyển nhảy múa các tiểu tiên nữ trên người Hà Y cơ hồ đều bị Hao Thiên Quyền cho xé toang. "Oa, ngươi chó này, ta không có để cho ngươi xé quá mức a." Phương Giám kinh hô một tiếng, sau đó thôi động Vân Quang nói đi mau. Khi các tiểu tiên nữ nhìn xem trên thân rách dưới tiên y kêu sợ hãi lúc, Phương Giám trực tiếp mang theo Hao Thiên Quyền nhanh chóng hướng Tây Tiên môn bay đi. Sau lưng các tiên nữ vội vã dùng pháp lực thay đổi một thân quần áo mới, sau đó trơ mắt nhìn xem Phương Giám tiến nhập Tây Tiên môn. "Đang độ tử, Lưu Minh, cái gì Hồng Thanh chân nhân, rõ ràng là Hào Sắc chân nhân." Ngay tại các tiên nữ thẹn quá thành giận mắng lấy Phương Giám lúc, sau lưng lại là một vệ kim quang bay tới, là Giao Chỉ Kim Nữ. Tỷ tỷ các tiên nữ vội vàng đây lại, nhao nhao nói ra, cái kia Phương Giám thật quá phận. Trọng Hy tiên tử cũng bay lên đến đây, thấp giọng nói, tỷ tỷ, có lỗi với, chúng ta không có ngăn lại hắn. Giao Chỉ Kim Nữ lắc đầu, nói cái này cũng không trách các ngươi. Nói đi, Giao Chỉ Kim Nữ đối với bên người các tiên nữ nói đi thôi, chúng ta đi lôi bộ, ta mang đến nương nương phụ chiếu. Các tiểu tiên nữ nhẹ gật đầu, sau đó theo Giao Chỉ Kim Nữ cùng một chỗ từ Tây Thiên môn tiến nhập thiên đỉnh. Lôi bộ, Thái Ức Lôi Đình Tư. Thái Ức Lôi Đỉnh Tư an ảnh tiện hòa nhìn trước mắt Hao Thiên Quyền, một mặt ngạc nhiên hướng Phương Giám nói, ngươi thật đúng là đem nó cho mang bể, châu. Phương Giám cười ha ha, nói hay là nhị lang chân quân hiểu rõ đại nghĩa, sẽ không lấy tư phế công, nếu không ta ha có thể đem Hao Thiên Quyền mang đến. Tiện hòa gật đầu nói, là cực kỳ cực, nhị lang chân quân hiểu rõ đại nghĩa, có thể xưng tiên quan làm gương mẫu, chúng ta tự nhiên bắt trước. Nói đi, tiện hòa có chút túi người hướng Hao Thiên Quyền hỏi, có thể bắt đầu chưa? Hao Thiên Quyền liếm liếm móng vuốt nói, nhanh lên đi, chịu phạt ta còn muốn trở về tìm chủ nhân. Tiện hòa nghe vậy, lập tức nổi lòng tôn kính. Hướng Hao Thiên Quyền giơ ngón tay cái nói, thụ hình mà không đổi màu, lâm nguy mà không quên chủ, thật là chó chữ khải vừa mô hình, chúng ta nên kính ngưỡng. Phương Giám kính nể nhìn thoáng qua Kiển Hòa, ai nói lôi bộ lao ra sẽ không đuốt mông ngựa. Cầu thí đều có thể đập như thế bang, cao nhân a. Sau đó Kiển Hòa liền mệnh lôi binh thăng đường, sau đó cùng Phương Giám mang theo Hao Thiên Quyền hướng Thái Ức Lôi Đỉnh Tư trong hình đường đi đến. Chấm đã. Đúng lúc này, một tiếng quát từ sau lưng truyền đến, Phương Giám cùng Kiển Hòa quay người nhìn lại, chỉ gặp Giao Chỉ Kim Nữ mang theo một đám Giao Chỉ tiên nữ bước nhanh tiến nhập Thái Ức Lôi Đỉnh Tư. Giao Chỉ Kim Nữ Tiền Hòa nao nao, nhìn Phương Giám một chút đằng sau, sau đó chắp tay cười nói, Kim Nữ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Giao Chỉ Kim Nữ dù sao cũng là nhị phẩm tiên quan, Phương Giám cũng hướng Giao Chỉ Kim Nữ chắp tay thi lễ. Ừ, chỉ có Hao Thiên Quyền liếc qua Giao Chỉ Kim Nữ, sau đó liền nghiêng đầu qua đi. Tiểu Thiên. Giao Chỉ Kim Nữ một mặt lo lắng điệu nói, ngươi không sao chứ? Hao Thiên Quyền nhìn xem Giao Chỉ Kim Nữ nói, ăn ngươi bản đảo chủ nhân sẽ bồi thường cho ngươi, người nữ nhân này ghét nhất. Ầm ầm như là sấm sét giữa trời quang bình thường, Giao Chỉ Kim Nữ thân thể mềm mại run lên, cả người đều ngẩn ở đây mơn điệu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Trọng Hy tiên tử bọn người lập tức xuống tới, vị Giao Chỉ Kim Nữ một trận gọi, Hứa Cửu Chi hậu Giao Chỉ Kim Nữ mới chậm rãi lấy lại tinh thần, lúc này nàng đã là mặt mũi tràn đầy màu xám trắng. Tiểu Thiên, ta. Giao Chỉ Kim Nữ còn muốn lại giải thích, có thể Hao Thiên Quyền đã xoay người sang chỗ khác nói, ta chịu lấy hình, thụ xong hình còn muốn trở về tìm chủ nhân, các ngươi đừng đến phiền ta. Giao Chỉ Kim Nữ nghe vậy, vội vàng lấy ra Tây Vương Mẫu phủ chiếu nói, Vương Mẫu nương nương sắc chiếu, Thiên Pháp Quan Phương Giám, Thái Ức Lôi Đỉnh Tư an ảnh tiếp chiếu. Phương Giám cùng Kiện Hòa vội vàng vái chào bái tiếp chiếu. Chỉ nghe Giao Chỉ Kim Nữ nói, Vương Mẫu nương nương pháp chỉ, miễn đi Hao Thiên Quyền tội phạt, bất luận kẻ nào không được lại thi hình tại Hao Thiên Quyền. Chúng thần tiếp chỉ. Phương Giám cùng Kiện Hòa cùng nhau lĩnh mệnh đạo. Sau đó Giao Chỉ Kim Nữ liền một mặt ân cần hướng Hao Thiên Quyền nhìn lại, ai ngờ Hao Thiên Quyền căn bản không lĩnh tỉnh, nói ta mới không cần ngươi làm bộ hảo tâm, Phương Giám, nhanh đối với ta dùng hình, ta mới không lĩnh nhân tình của nàng. Phương Giám bất đắc dĩ nói, lão hữu, Vương Mẫu nương nương chiếu mệnh ở đây, chúng ta sao dám chống lại, ngươi có thể đi về. Hao Thiên Quyền kinh ngạc nói, vậy ta không phải một chuyến tay không sao? Phương Giám cười nói, cũng không tính một chuyến tay không, tốt xấu ngươi còn cụ cụ. Phương Giám nhìn những tiên nữ kia một chút, câu nói kế tiếp cũng không nói ra miệng. Hao Thiên Quyền lắc đầu, nói tốt ta, vậy cứ như thế, vậy ta về trước quán giang khẩu. Phương Giám, ngươi người này không sai, về sau tới chơi a. Tốt. Phương Giám cười gật đầu nói. Sau đó Hao Thiên Quyền liền hướng Thái Ức Lôi Đỉnh Tư bên ngoài đi đến, đi ngang qua Giao Chỉ Kim Nữ lúc, lại hừ lạnh một tiếng, là Vương Mẫu nương nương phủ chiếu đặc xá ta sẽ không cảm kích ngươi. An đổ vật của ngươi chủ nhân về sau đều sẽ bồi thường cho ngươi. Thử. Nói xong, Hao Thiên Quyền liền bước xuống một mặt xám trắng Giao Chỉ Kim Nữ, hóa thành một đạo bạch quang rời đi Thái Ức Lôi Đỉnh Tư. Phương Giám cùng Kiện Hòa mắt lớn trừng mắt nhỏ, mà đối diện Giao Chỉ Kim Nữ cùng các tiên nữ cũng tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đấu chương xong, chương 272, Thương Hỏa bại chương 272, Thương Hỏa bại chương 272, Thương Hỏa bại Đông Thắng Thần Châu, Đại Ung Quốc. Thật sự là tà môn. Na Cha ngồi tại đám mây, nhìn phía dưới ba hũ biển sẽ đại thần miếu vũ lẩm bẩm, trong mắt còn mang theo một tia phiền muộn. Không phải do hắn không phiền muộn, bởi vì phía dưới ba hũ biển sẽ đại thần miếu vũ bây giờ có thể nói là rách nát phi thường, liền ngay cả trước cửa viên kia cây hồng đều trở nên tàn lụi khô héo đứng lên. Chính nhìn xem, chỉ thấy miếu thờ bên trái tường biển ầm ầm một tiếng sụp đổ xuống tới, dơ lên một mảnh bụi đất. Vì cái gì chỉ qua những năm này, liền trở nên rách nát như vậy bạn? Na Cha sau lưng cự linh thần mở miệng nói ra. Na Cha hai tay chống lấy khuôn mặt nhỏ buồn khổ nói ta làm sao biết? Bất quá ta tại trong ngôi miếu này hương hỏa triệt để không có. Cự linh thần cười hắc hắc nói, may mà ta ở nhân gian không có gì miếu thờ, không lo cái này. Ừ, đột nhiên, Na Cha nổi giận đùng đùng đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới cũng song quyền nắm chặt. Cự linh thần gặp cái này điều khiển đội vàng đứng lên lôi kéo Na Cha nói ngươi cũng đừng xúc động, thế gian hương hỏa biến thiên là chuyện thường, ngươi muốn vì việc này nhiễu loạn phàm trần, đại chủ sứ cũng không tha cho chúng ta. Ta biết. Na Cha hất lên cự linh thần tay, nói rõ ràng là đến cùng chân dương đạo minh tính nhân quả, kết quả lại gặp được việc này, ai vui vẻ đứng lên. Chủ yếu là chân dương đạo minh nhân quả cũng không có tính thành. Cự linh thần ngay thẳng nói. Na Cha sắc mặt kéo một phát, đối với chân dương đạo minh hắn xác thực không còn cách nào khác, tuy nói là cái đạo minh nhưng nội bộ lại hết sức đoàn kết, nhất là vị kia minh chủ cùng hai vị phó minh chủ tất cả đều là thái ớt kim tiên đạo hạnh, cùng Na Cha là tương xứng. Mặc dù không biết ba người kia đấu pháp năng lực như thế nào, nhưng là có thể tại Đông Thắng Thần Châu xây dựng nổi lớn như vậy một cái đạo minh, nó đấu pháp chi năng tuyệt sẽ không thấp đi nơi nào. Lúc trước Phương dám bởi vì vô tướng ma sự tình cùng chân dương đạo minh lên một chút xung đột, nhân quả tự nhiên trước tiên liền biết chuyện này. Cho là có đỡ đánh Na Cha lập tức hứng thú bừng bừng mang theo cự linh thần đi tính nhân quả. Động lòng người chân dương đạo minh là tức không ăn mềm, cũng không ăn cứng rắn. Na Cha lấy trước kia chút gây sự thủ đoạn tại chân dương đạo minh hoàn toàn không có tác dụng, dùng cự linh thần lời nói tới nói, những người kia liền cùng chấp niệm của mở dạng, mỗi ngày chứ nghe ba vị kia minh chủ giảng đạo chính là xuống núi truyền đạo, người theo dạy chuyện người ta căn bản không để ý tới. Cho nên tại chân dương đạo minh bên trong dạy vào một đoạn thời gian Na Cha cảm thấy nhàm chán, cùng cự linh thần rời đi chân dương đạo minh, có thể vừa rời đi không bao lâu, hắn liền phát hiện phía dưới tòa này hoang phế rách nát ba hũ biển sẽ đại thần miếu vũ. Đi nơi khác trong miếu nhìn xem, thử hư. Tiểu gia ta hôm nay vui vẻ, đến khắc trong miếu đi đưa tiễn phúc khí. Na Cha ngẩng đầu lên nói, sau đó liền cùng cự linh thần đi nơi khác đi vòng vo. Năm ngày sau đó, khi Na Cha xuất hiện lần nữa tại một tòa rách nát ba hũ biển sẽ đại thần miếu vũ lúc trước, lập tức có chút nổi giận. Sau lưng cự linh thần cũng không nghĩ ra, bởi vì hắn mấy ngày nay cùng Na Cha đi khắp toàn bộ Đại Ung Quốc, phát hiện toàn bộ Đại Ung Quốc bên trong tất cả ba hũ biển sẽ đại thần miếu vũ tất cả đều rách nát không chịu nổi, căn bản không người đến tế bái. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là của ta phong hỏa luân không chuyển động được nữa? Vẫn là của ta Hôn Thiên Lăng đầu sợi nối lòng. Na Cha hét lớn một tiếng, trước mắt miếu thờ tường biện trong nháy mắt rầm rầm sụp đổ một mảnh. Cự Linh Thần cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, loại tình hình này hắn cũng là lần thứ nhất gặp, thế là nói ra, không bằng gọi thổ địa đi ra hỏi một chút. Na Cha mặt âm trầm nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay bóp một cái pháp quyết, chỉ thấy phía trước mặt đất bành dâng lên một cỗ sương mù, sau đó một cái thân mặc cửu phẩm tiên quan bảo phục lão nhân mập lùn liền xuất hiện tại Na Cha trước mắt. Đây chính là nơi đây thổ địa thần xuất hiện đằng sau, đầu tiên là hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Khi hắn nhìn thấy trước mặt đứng đấy Na Cha cùng Cự Linh Thần lúc, biến sắc, vội vàng vàng chạy tới hành lễ nói, "Tiểu thần bái kiến Na Cha Tam Thái tử, bái kiến Cự Linh Thần." Na Cha sắc mặt âm trầm nói, "Thổ địa thần, ta hỏi ngươi, ta miếu thờ tại sao là cái dạng này? Hơn nữa còn không phải chỗ này, toàn bộ Đại Ung Quốc đều là dạng này. Ta Na Cha không cần mặt mũi sao?" Thổ địa thần nghe vậy, lập tức cười theo đi ra phía trước nói, "Tam Thái tử bất giận, Tam Thái tử bất giận. Kỳ thật đây là có nguyên nhân." "A?" Na Cha nhìn xem Thổ địa thần nói có nguyên nhân gì. "Hôm nay ngươi phải nói không trong trắng, ta liền dùng Hôn Thiên Lăng đem người treo ngược lên." Thổ địa thần giật nảy mình, vội vàng nói, thứ tội, Tam Thái tử cho bẩm, kỳ thật cái này Đại Ung Quốc không chỉ là ngài Tam Thái tử miếu, vô luật phật, đạo hay là thiên đình, trừ chúng ta thổ địa, sơn thần, thành hoàng, ông táo chờ chút tế tự còn tại, còn lại chư vị đại thần miếu thờ đều là giống nhau, đều sớm không có hương hỏa. Có chuyện như thế. Na Cha nghe chút thổ địa thần nói như vậy, lập tức trở nên nghiêm túc lên, hỏa khí thật cũng không lớn như vậy. Thổ địa thần nói Tam Thái tử nếu không tin, có thể đi Đại Ung Quốc bốn chỗ nhìn xem, liền biết nhỏ nói không giả. Na Cha quay đầu nhìn Cự Linh Thần một chút, sau đó đối với Thổ Địa Thần nói, "Tốt, ngươi về trước đi, ta xem qua đằng sau tự nhiên còn có việc muốn hỏi ngươi." Đúng. Thổ Địa Thần không người nói, Tam Thái tử xin cứ tự nhiên, đến lúc đó chỉ cần cách dùng chú triệu hoán nhỏ chính là. Sau đó Na Cha cùng Cự Linh Thần lần nữa bước trên mây đằng không mà lên, hóa thành hai đạo kim quang bay hướng nơi khác. Một ngày sau đó, Na Cha cùng Cự Linh Thần lại về tới chỗ cũ. Giờ phút này Na Cha trên mặt sớm đã không có lúc trước sắc mặt giận dữ, thay vào đó là vô cùng lo lắng. Chính như cái kia Thổ Địa Thần lời nói, toàn bộ Đại Ung Quốc bên trong, tất cả tiên thần miếu vũ đều là đã suy tàn không có hương hỏa. Mỗi cái phủ, huyện chỉ có một tòa miếu thờ hương hỏa cường thịnh, nhưng lại không phải thiên đình thần tiên, cũng không phải Phật môn, mà là đạo môn, tên là Tam Tổ miếu. Na Cha cùng Cự Linh Thần cha xét rõ ràng qua, nhưng cũng không biết cái này Tam Tổ là ai, càng không phải là bọn hắn quen thuộc lộ nào thần tiên. Thế là Na Cha lần nữa gọi ra Thổ Địa, khi Thổ Địa Thần xuất hiện lần nữa thời điểm, lập tức bước nhanh chào đón hành lễ. Na Cha nói, "Thổ Địa Thần, cái kia Tam Tổ miếu bên trong thờ chính là ai?" Thổ Địa Thần nói, "Tam Thái tử, Cự Linh Thần, hai vị đều đã nhìn qua." "Nhìn qua?" "Toàn bộ Đại Ung Quốc trừ Tam Tổ miếu, liền rốt cuộc không có khác miếu thờ." Cự Linh Thần nói ra. Thổ Địa Thần nói, "Hồi thứ nhị vị thượng thần, kỳ thật cái này Tam Tổ miếu chính là Tam Dương Tổ sư miếu thờ, cái gọi là Tam Dương Tổ sư, chính là Chân Dương Đạo Minh ba vị minh chủ, minh chủ Duẫn Dương thượng nhân cùng phó minh chủ Dậu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân, hợp xưng Tam Dương tổ sư. Thổ Địa Thần tiếp tục nói, Chân Dương Đạo Minh tu sĩ tại Đông Thắng Thần Châu phổ thi phù thủy, cứu tế sinh dân, chiều rộng bảy sinh, bây giờ hơn phân nửa Đông Thắng Thần Châu quốc gia đã phụng Chân Dương Đạo làm quốc giáo, trong nước chủ tế chi tiên thần chính là Tam Dương tổ sư. Na Trang nghe vậy, có chút không dám tin nói chính là như vậy, cái kia Chân Dương Đạo Minh liền cướp đi tất cả thần tiên hương hỏa. Thổ Địa Thần thở dài nói, mặc dù khó có thể tin, sự thật đã là như thế. Cự Linh Thần lúc này ở một bên nói ra, việc này không thể coi thường, còn cần bẩm báo đại chủ sứ. Na Cha chau mày, nghe được Cự Linh Thần lời nói cũng không có phản bác, qua hồi lâu mới nói xem ra cái này Chân Dương Đạo Minh còn có chút thủ đoạn. Chỉ là Na Cha vừa dứt lời, đột nhiên Chu Thiên một trận rung chuyển, giống như Na Cha dạng này Thái Ức Kim Tiên tự nhiên cảm thụ cực kỳ rõ ràng, Cự Linh Thần lại có chút mông lung. Nhưng ở vừa rồi Chu Thiên rung chuyển đằng sau, toàn bộ Diêm Phủ đại thế giới linh khí bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ đứng lên, mà lại linh cơ cũng biến thành cực kỳ sinh động. Chuyện gì xảy ra? Cự Linh Thần hơi nghi hoặc một chút địa đạo. Thế nào? Thổ Địa Thần nhìn xem Na Cha cùng Cự Linh Thần biểu lộ, có chút mờ mịt đạo, hắn là hoàn toàn không có cảm ứng, chẳng qua là cảm thấy linh khí trong thiên địa tựa hồ trở nên nồng nặc một chút. Na Cha lấy lại tinh thần, hướng Thổ Địa Thần nói vô sự, ngươi đi về trước đi. Thổ Địa Thần nghe vậy, đành phải cáo lui, sau đó hóa thành một đạo khói xanh biến mất. Mà Na Cha thì quay đầu hướng Cự Linh Thần nói đi, về thiên đỉnh. Đấu chương xong, chương 273, Chân Ma Thai Hỏa Ngầm chương 273, Chân Ma Thai Hỏa Ngầm chương 273, Chân Ma Thai Hỏa Ngầm khi Na Cha cùng Cự Linh Thần trở lại thiên đỉnh. Đi vào Thái Huyền Điện bên ngoài lúc, vừa lúc Phương Giám cũng vừa từ Thiên Pháp Viện đi tới Thái Huyền Điện bên ngoài đợi gặp. Na Cha khi nhìn đến Phương Giám một sát na, cả người ánh mắt biến đổi, trong tay ánh lửa lóe lên, một cây lửa linh linh trường thương liền xuất hiện ở trong tay. Mà khi Phương Giám nhìn thấy Na Cha thời điểm, lập tức ánh mắt siết chặt, nhưng ngược lại liền lộ ra dáng tươi cười muốn lên trước chào hỏi, nhưng hắn còn chưa đi mấy bước liền thấy hỏa tiêm thương đột nhiên xuất hiện tại Na Cha trong tay, thế là Phương Giám quay người có cẳng liền chạy. Cự Linh Thần, bắt hắn lại. Na Cha quát to một tiếng, sau đó chân sinh phong dẫn theo hỏa tiêm thương liền đuổi tới. Mà Cự Linh Thần cũng là ứng thanh tất cả, sau đó thân thể khổng lồ mấy bước ra, liền ngăn tại Phương Giám trước mặt. Thiên đình là không thể phi hành, cho dù là thần tiên cũng chỉ có thể vận chuyển pháp lực đi bộ, Phương Giám một cái chân tiên tốc độ ở đâu là Cự Linh Thần cái này Kim Tiên cùng Na Cha cái này Thái Ức Kim Tiên đối thủ, rất nhanh liền bị ngăn chặn. Chỉ gặp Cự Linh Thần hai tay nô ra, một trái một phải bắt lấy Phương Giám hai tay, đem hắn cả người đều nhấc lên. Sau đó Na Cha xông về phía trước, hướng Cự Linh Thần hô, "Buông ra chút, buông ra chút." Thế là Cự Linh Thần hai tay lại đem Phương Giám dẫn theo để xuống, chỉ làm cho hắn hai chân treo trên bầu trời. Không thể không nói Cự Linh Thần vẫn còn có chút đồ vật, Phương Giám nếu là không có những pháp bảo kia, chỉ dựa vào nhục thân, đạo hạnh căn bản không phải Cự Linh Thần hợp lại chi địch. Lúc này Cự Linh Thần chỉ là hai tay hai ngón tay nắm Phương Giám hai tay, liền để hắn không thể động đậy. Ha ha ha. Na Cha nhìn trước mắt một mặt bất đắc dĩ Phương Giám nói tiểu tử, ngươi cũng có hôm nay. Nói đi, Na Cha hai tay giơ lên hỏa tiêm thương, hướng phía Phương Giám trên bụng liền thọc một thương, nhưng hắn lực đạo nắm chắc vô cùng tốt, là loại kia vừa vặn để cho ngươi cảm giác được đau, nhưng lại sẽ không đả thương đến bộ dáng của ngươi. Nhưng một thương này Phương Giám cơ hồ không có cảm giác. Na Cha gặp hắn trên mặt không có chút nào đau đớn, ánh mắt có chút một quái lạ, lập tức đưa tay hướng Phương Giám trên mu bàn tay bóp một cái. Này nha! Na Cha bóp một cái này lập tức lấy làm kinh hãi, vô lậu kim thân. Ta nói ngươi tiểu tử làm sao cảm giác không thấy đau, ta còn nắm nuốt linh quang chân thân phân tức đâu. Nói đi, chỉ gặp Na Cha một lần nữa điều chỉnh lực đạo, lần nữa một thương chọc vào Phương Giám trên bụng mặt. Một thương này lập tức để Phương Giám sắc mặt trắng nhợt, mấy hơi thở cơ hồ không có thở đi lên, cách hồi lâu mới chậm lại. Tam Thái tử, chớ có hồ nháo. Phương Giám vội vàng hô. Na Cha hừ lạnh một tiếng. Nói ai bảo ngươi cho ta mù nghĩ kế, làm hại ta vĩnh viễn không bên ngoài phòng. Cái này sổ sách cũng nên tính toán. Nói xong lại là một thương học tới, Phương Giám kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy tư vị này thật sự là rất sảng khoái cực kỳ. Na Cha lửa này tiêm thương lực đạo nắm giữ vô cùng tốt, tức cam đoan không đả thương được ngươi, nhưng lại để cho ngươi có thể cảm nhận được rõ ràng loại đau khổ này. Các loại. Phương Giám sắc mặt tái nhợt điệu nói, các ngươi lại làm ẩu, ta có thể di động pháp bảo à, đến lúc đó đại chủ sứ trách tội xuống, ta liền phán các ngươi 1000 năm không được rời đi thiên đình một bước. Na Cha cười ha ha nói, ngươi nói phán liền phán. Ngươi là thiên pháp. Nói đến đây Na Cha trên mặt ý cười lập tức trì trệ, mẹ, ngươi thật đúng là thiên pháp quan. Đại chủ sứ không công bằng. Lúc này Phương Giám lại nói Cự Linh Thần, mau mau thả ta xuống, đại chủ sứ sắp điên đạp. Tốt. Cự Linh Thần ồm ồm lên tiếng, sau đó bốn ngón tay vung lỏng liền đem Phương Giám cho ném xuống. Phương Giám hai chân vững vàng rơi xuống đất, mà Na Cha thì một mặt không nói ngửa đầu nói, hắn bảo ngươi thả ngươi liền thả. Cự Linh Thần rút nhỏ hình thể, nhưng vẫn là so Phương Giám cùng Na Cha cao hơn ba cái đầu, chợt lại một mặt chất pháp điệu nói, ngươi gọi ta cũng bắt ta. Na Cha lật ra một cái liếc mắt. Sau đó thu hồi hỏa tiêm thương, cánh tay trái trèo lên Phương Giám bả vai, tấm kia thanh tú trắng nón như nữ hài một dạng mặt đưa qua tới nói, ngươi đến bồi thường. Phương Giám xoa bụng nói bồi thường cái gì? Ngươi mù nghĩ kế, hại ta vĩnh viễn không bên ngoài phòng, chẳng lẽ không cần bồi thường sao? Na Cha trừng mắt Phương Giám nói ra. Phương Giám kỳ quái nói, là chính ngươi nghĩ sai đi, ngày đó ta chỉ nói đại chủ sứ tâm tình tốt, cũng không có khuyến khích ngươi đi lấy phòng à. Na Cha nghĩ nghĩ, tựa như là dạng này, nhưng ta Na Cha là người giảng đạo lý sao? Không được, ngươi nhất định phải bồi, nếu không lần sau ta còn đâm ngươi. Phương Giám không còn gì để nói, nghĩ nghĩ, nói tốt tốt tốt, ta bồi, bất quá thưởng cái gì nhưng phải chính ta định đoạt. Na Cha chần chờ một chút, nói đi, bất quá ngươi cũng không thể lừa gạt ta. Phương Giám cười ha ha, sau đó lật tay lấy ra 4 mai tròn tầm thường kim liên con đến. A, ba rượu kim liên con, thứ này ngươi từ chỗ nào có được? Na Cha vừa nhìn thấy Phương Giám trong tay kim liên con, lập tức một mặt kinh dị hỏi. Thứ này không phải Nga Mi Sơn Phổ Hiền Bồ Tát bảo vật sao? Na Cha nói đến đây một mặt chấn kinh, không thể nào, ngươi sẽ không đem Phổ Hiền Bồ Tát cho đoạt đi. Phương Giám trừng mắt nói bậy, cái này rõ ràng là Phổ Hiền Bồ Tát tặng cho ta, tới, hai ngươi mai, cự linh thần hai viên. Còn có ta. Cự linh thần nhãn tỉnh sáng lên, tranh thủ thời gian nhích lại gần. Phương Giám ha 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 cười một tiếng, nói người gặp có phần thế là lại đem hai viên kim liên con đưa cho cự linh thần. Cự linh thần vội vàng nhận lấy, không nói hai lời tranh thủ thời gian thu vào nạp túi bên trong. Na Cha càng là nhìn xem trong tay kim liên con nói thứ này thế nhưng là cùng hạt bồ đề, quả nhân sâm, bàn đào các loại tiên tiên linh vật mở dạng, sau khi phục dụng có thể giúp kim tiên trở lên tu vi thần tiên lĩnh hội thiên đạo diệu lý, lĩnh ngộ đại pháp thần thông, thật đúng là đồ tốt ta. Cự linh thần lúc này nói ra, Hao Thiên Quyển liền thích ăn kim liên con luyện tiên đan, nhị lang thần mỗi qua chút năm đều phải tốn giá tiền rất lớn đi Phổ Hiền Bồ Tát nơi đó đổi. À, người nói vô tâm người nghe lưu ý, Phương Giám có chút một quái lạ, lập tức liền đem việc này ghi tạc đáy lòng. Ngay tại Na Cha cùng cự linh thần thật vui vẻ nhận lấy kim liên con thời điểm, đống nhiên toàn bộ thiên đình ầm vang chấn động, ba người ngẩng đầu liền thấy hai tôn thân che đậy về quang, không gì sánh được thân ảnh vĩ ngạn rơi xuống Lăng Tiêu Bảo Điện khung tiêu phía trên. Cũng liền tại cùng thời khắc đó, Thái Huyền Điện bên trong đi ra một tên đồng tử nói đại chủ sứ có chiếu, tuyên thiên pháp quan Phương Giám, nhân quả tư Na Cha, cự linh thần nhất kiến. Ba người nghe vậy, lập tức chỉnh lý dung nhan, sau đó quay người cất bước hướng Thái Huyền Điện bên trong đi đến, trình tự thì là theo tiên quan phẩm cấp, Na Cha phía trước, cự linh thần ở giữa, Phương Giám tại cuối cùng. Ngay tại Phương Giám ba người hết kiến Cửu Thiên Huyền Nữ lúc, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, Tử Vi Đại Đế cùng Câu Trần Đại Đế quay trở về khung tiêu tôn vị phía trên. Đại lực La Ma nhập thế chi thần đã bị Câu Trần đạo hữu chém giết, nó vĩ lực tán về hiện thế, làm linh khí trong thiên địa tăng vọt gấp trăm lần. Bối này như muốn lại vào hiện thế, chí ít cũng tại vạn năm đằng sau. Tử Vi Đại Đế cao tọa khung tiêu chậm rãi nói ra. Hậu thổ hoàng địa chi nương nương nói chỉ là vừa rồi Đại lực La Ma băng diệt lúc, hình như có thiên cơ ẩn hiện. Câu Trần Đại Đế vuốt cằm nói, không sai, hiện thế bên trong còn có ngày kia chân ma cùng đại lượng ngoại đạo chân ma đang ẩn nút, tạm thời không cách nào biết được nó chỗ ẩn thân, chúng ta còn muốn cẩn thận điều tra. Mặt khác, Tử Vi Đại Đế nói ra, Đại Kiếp La Ma cũng đã hiện thân, bối này nấn ná tại hỗn độn cùng hiện thế ở giữa, chỉ đợi trong hiện thế có đại năng quấy nhân quả, nó liền có thể độ đưa càng nhiều chân ma nhập thế. Đại Kiếp La Ma là khó đối phó nhất, ma này tên là Đại Kiếp, tên như ý nghĩa chính là có kiếp lực liền có Đại Kiếp La Ma, mà lại nó không giống mặt khác chân ma như thế có thể trực tiếp diệt sát, bởi vì hắn nấn ná tại hỗn độn cùng hiện thế ở giữa, ở nơi đó đấu pháp thai hỏa ngầm phi thường lớn, mà lại không cách nào dùng đúng giao Đại lực La Ma biện pháp, hơi không chú ý liền sẽ tác động đến hiện thế. Nhưng Đại Kiếp La Ma cũng không dám tùy tiện đi vào hiện thế, bởi vì chỉ cần hắn một khi tiến vào hiện thế, trong hiện thế Đại La Kim Tiên bọn họ liền có thể dùng tiêu kiếp chi pháp đối phó hắn. Cho nên Đại Kiếp La Ma uy hiếp lớn nhất hay là tại hỗn độn cùng hiện thế ở giữa khu vực nấn ná, thỉnh thoảng độ đưa một chút chân ma tiến đến. Lúc này Tử Vi Đại Đế nói ra, còn cần xin mời Phật môn chư vị Phật Đà cùng đạo môn chư vị đại năng cùng nhau thương nghị, quy định từ đó về sau không phải ngày kia chân ma nhập thế, Đại La Kim Tiên trở lên người bất đắc dĩ đại pháp lực can thiệp thiên địa sự tình, không được lấy bất kỳ lý do gì xuất thủ đấu pháp, để tránh cho Đại Kiếp La Ma thừa dịp cơ hội. Tốt mặt khác ba ngự tôn thần cùng kêu lên nói ra. Đấu chương xong, chương 274, Đại La Tể Tụ chương 274, Đại La Tể Tụ chương 274, Đại La Tể Tụ thần Na Cha cự linh thần, Phương Giám bái kiến đại chủ sứ ba người tiến vào Thái Huyền trong đại điện, hướng lên trên thủ ngồi cao tại bên trên Khánh Vân Cửu Thiên Huyền Nữ bái đạo. Bình thân. Tạ ơn đại chủ sứ. Ba người bình thân đằng sau, Na Cha bẩm tấu nói khởi bẩm đại chủ sứ, thần thân là nhân quả tư tư viện, hôm nay tiến về Đông Thắng thần chủ Đông Quốc thanh toán nhân quả. Lại phát hiện ngoài ý muốn đại Ung Quốc bên trong tiên thần miếu vũ đều là đã suy tàn, mười mấy năm qua không gây một tia lương hỏa, hỏi thăm nơi đó thổ địa thần đằng sau, biết được là Chân Dương đạo minh đã chiếm cứ Đông Thắng thần châu một nửa phàm dân tâm lửa, thần hoài nghi trong đó khắc thường tình, cho nên đặc biệt cùng cự linh thần về thiên đình bẩm báo đại chủ sứ. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy, chỉ là thản nhiên nói, thế gian hương hỏa biến tiên chính là chuyện thường, không cần để ý. Tuân chỉ. Na Cha cùng cự linh thần cùng nhau đáp. Sau đó Na Cha còn nói thêm, khởi bẩm đại chủ sứ, thần cùng cự linh thần tại thế gian lúc, phát giác Chu Thiên Linh cơ biến động, không biết ra sao cho nên. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói, chính là bên trên cung tiên hoàng đại đế Chu Diệt đại lực La Ma, cả người vĩ lực tán quy thiên đạo, trợ tăng linh khí trong thiên địa. Thì ra là thế. Na Cha cùng cự linh thần nghe vậy, lập tức cười nói, vậy thì thật là thật đáng mừng. Cửu Thiên Huyền Nữ phất trần bãi xuống, nói Na Cha, cự linh thần. Hai người lúc này chắp tay nói, thần tại. Cửu Thiên Huyền Nữ nói hai người các ngươi thả ra trong tay thanh toán nhân quả sự tình, xuất 72 địa sát tướng quân lập tức đi Đông Thắng thần châu. Na Cha nghe vậy nao nao, lập tức hỏi, xin hỏi đại chủ sứ, đây là vì gì? Cửu Thiên Huyền Nữ nói ngày hôm trước Cửu Diệu Tinh Quân đến báo, Chu Thiên Tinh Đấu phát hiện Đông Thắng Thần Châu có ma diễm rào rạt, nhất định là có ngoại đạo chân ma ẩn nút, ta ra lệnh ngươi các loại lập tức tiến về Đông Thắng Thần Châu ám tra ma tung, không được sai sót. Na Cha lập tức một trận xúc động, điều tra ma tung. Vậy chính là có đỡ đánh. Thế là tranh thủ thời gian chắp tay không người nói, Na Cha lĩnh chỉ. Cự Linh Thần cũng chắp tay tuân lệnh nói thần lĩnh chỉ. Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Na Cha nói cần nhớ kỹ, mục đích của các ngươi là ám tra ma tung, chớ có làm ẩu. Na Cha vô ngữ nói, đại chủ sứ yên tâm, Na Cha nhớ kỹ. Đi thôi. Cửu Thiên Huyền Nữ khua tay nói. Na Tra hướng Phương Giám đánh một cái sắc mặt, sau đó liền cùng Cự Linh Thần rời đi Thái Huyền Điện. Phương Giám cười nhạt một tiếng, sau đó cung thân tĩnh đứng ở trong đại điện, chờ đợi Cửu Thiên Huyền Nữ phân phó. Lúc này Cửu Thiên Huyền Nữ lại đem ánh mắt dừng lại ở Phương Giám trên thân, chậm rãi mở miệng nói, ngươi chuẩn bị khi nào hái Huyền Tiên đạo quả? Phương Giám nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nói ra, khởi bẩm đại chủ sứ, thần đã gõ chốt mở cửa, chỉ là trong lòng còn có lo nghĩ. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ bước cằm, nói có gì lo nghĩ? Có thể nói đến nghe chút. Phương Giám nói về đại chủ sứ, thần lần trước chủ tu lôi pháp, hái chân tiên đạo quả lúc cũng là lấy lôi pháp làm chủ tu chi đạo. Chỉ là tại cái kia văn kiện hư tàn giới thời điểm, thần mượn nhờ tàn giới chi lực tự ngộ một môn đạo pháp, cho nên thần không biết con đường tiếp theo nên như thế nào tuyển chọn. Cửu Thiên Huyền Nữ mắt phượng hơi nháy mắt, vừa cười vừa nói, người hái chân tiên đạo quả thời điểm, đối mặt đạo, Phật chi dị, lại là lựa chọn như thế nào đây này? Cửu Thiên Huyền Nữ một câu đánh thức người trong động, Phương Giám lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cũng minh bạch Cửu Thiên Huyền Nữ ý tứ. Người hái chân tiên đạo quả lúc làm lựa chọn gì, như vậy ngươi bây giờ giống như gì lựa chọn? Mà Phương Giám tại hái chân tiên đạo quả thời điểm, chính là quyết định đi con đường của mình, đạo cũng không tuyển, Phật cũng không tuyển. Trong nháy mắt Phương Giám chỉ cảm thấy như bát khai vân vụ gặp thanh thiên, hết thảy tất cả đều trở nên rõ ràng sáng tỏ, đó chính là đi đạo của chính mình. Sáng tỏ thông suốt, Phương Giám lập tức đối với Cửu Thiên Huyền Nữ vai chào thủ bái nói đa tạ đại chủ sứ chỉ điểm sai lầm. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ miệng cười mỉm, chỉ nói là tu hành tất cả chính mình, người bên ngoài chỉ có thể chỉ điểm. Đã ngươi lòng nghi ngờ đã giải, còn cần mau chóng hái Huyền Tiên đạo quả, con đường tu hành có thể đi vào thì cần nhanh tiến, không thể kéo dài. Là thần minh bạch. Phương Giám con người bái đạo. Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này lại nói tuyên ngươi đến tận đây, là có một kiện đặc thù sự tình muốn giao cho ngươi đi làm. Phương Giám bái nói xin mời đại chủ sứ phân phó. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ngươi lập tức tiến về Đông Thắng Thần Chủ Đoạn Chu Quốc Phi Tiên Trấn, đến nơi đó ngươi tự sẽ biết được. Phương Giám nghe vậy, lúc này lĩnh mệnh nói tuân pháp chỉ. Sau đó Phương Giám liền bái biệt Cửu Thiên Huyền Nữ, thối lui ra khỏi Thái Huyền Đại Điện. Nhưng ngay lúc Phương Giám rời khỏi Đại Điện không lâu sau, một đạo huyền quang dây lát bay tới trong Đại Điện, trực tiếp đi tới Cửu Thiên Huyền Nữ trước mặt. Cửu Thiên Huyền Nữ trông thấy đạo huyền quang này, thần sắc lập tức nghiêm một chút, bởi vì đạo huyền quang này là tứ ngự tôn thần phát ra. Chỉ gặp Cửu Thiên Huyền Nữ từ Khánh Vân bên trên đứng lên, không người cúi đầu sau đó tiếp nhận huyền quang. Khi nàng nhìn qua huyền quang bên trong sắc lệnh sau, vừa rồi một lần nữa ngồi về bên trên Khánh Vân. Cái này huyền quang bên trong sắc lệnh cũng không phải là cái gì khác chuyện quan trọng, mà là làm nàng tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện nghị sự. Thế là Cửu Thiên Huyền Nữ cầm trong tay sự tình an bài hoàn tất sau, liền lập tức đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Khi nàng đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, mới phát giác nơi này tử khí huy hoàng, tiên uy trị vũ. Hiện thế bên trong tất cả đại la cơ hồ tất cả đều đi tới nơi đây, trong đó đặc biệt Thiên Đình tứ ngự, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, Đạo Môn, Phật Môn các loại đại la làm chủ. Cửu Thiên Huyền Nữ tiên triều tứ ngự tôn thần bái qua, sau đó bay đến tứ ngự tôn thần cùng Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu bên dưới bên cạnh ngồi xuống, chung quanh đại la cũng nhao nhao hướng nàng chắp tay hành lễ. Cửu Thiên Huyền Nữ còn vừa lễ, một bên dùng ánh mắt đảo qua mọi người tại chỗ. Chỉ gặp Lăng Tiêu Bảo Điện khung tiêu phía trên, Thiên Đình đại la có, Tử Vi đại đế, bên trên cung Thiên Hoàng đại đế, Hậu Thổ Hoàng Địa Chi, Nam Cực Trường Sinh đại đế, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Đạo Môn đại la có, Trấn Nguyên Tử, Đấu Mẫu Nguyên Quân, Kim Linh Thánh Mẫu, Lê Sơn Lãng Mẫu, Vân Tiêu Nương Nương, Quỳnh Tiêu Nương Nương, Bích Tiêu Nương Nương, Vô Đường Thánh Mẫu, Xích Tùng Tử, Quảng Thanh Tử, Vân Trung Tử, Thái Ức Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Phật Môn đại la có, Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật, Di Lặc Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Kim Cương Bất Hoại Phật, Tỳ Lô Thi Phật, Tây Phương Á Di Đà Phật, Đại Nhật Như Lai Phật. Yêu tộc đại la có, Yêu Đế Đế Tuấn, Yêu Hậu Hy Hòa, Yêu Hậu Thường Dụng Cụ. Bất quá nơi này cần sách một chút, Đế Tuấn cũng không phải là yêu tộc, hắn cũng là tiên tiên đản sinh thần thánh, nhưng hắn vì yêu tộc mở đạo, cho nên thành tựu yêu đế tôn vị. Yêu sư Côn Bằng nghe nói chỉ nửa bước đã bước vào đại la kim tiên cảnh giới, chỉ là còn chưa chính thức bước vào đại la kim tiên hàng ngũ, cho nên lần này đại la thiên hội là không có hắn. Lúc này, người đã đến kỳ, tứ ngự đứng đầu trung thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế mở miệng lời nói, hiện thế đại la đều là đã đến đủ, chúng ta liền bắt đầu nghị sự đi. Chúng đại la cùng kêu lên đáp, tốt. Lần này đại la thiên hội đề tài thảo luận chỉ có một cái, đó chính là bởi vì đại kiếp Lama tồn tại, cho nên cần ban bố một đạo sắc lệnh. Sau này chỉ cần hiện thế bên trong không có khác đại la kim tiên làm loạn, như vậy tất cả đại la kim tiên đều không được lấy bất kỳ lý do gì tại hiện thế xuất thủ đấu pháp, nếu không liền muốn nhận thiên pháp nghiêm trị. Đại la kim tiên nếu muốn đấu pháp, nhất định phải tiến về trong hỗn độn mới có thể. Nhưng đầu này sắc lệnh chỉ cấm chỉ đại la bản nhân xuất thủ, không cấm đại la hóa thân hạ giới truyền đạo. Cho nên ở đây một đám đại la bọn họ cẩn thận thương nghị qua đi, liền nhất trí thông qua được đầu này sắc lệnh. Cuối cùng do Thiên Đình, đạo, Phật, yêu tộc tứ phương đại la thống nhất ký tên sắc lệnh chính thức ban bố, cũng do Thiên Đình giám sát thi hành. Đấu chương xong, chương 275, nữ hoa nương nương nhờ chương 275, nữ hoa nương nương nhờ chương 275, nữ hoa nương nương nhờ thu ý hòa thuận vui vẻ, lá liễu khô héo. Chính là Viễn Sơn hương phong lắc lá đỏ, gần đầu nhàn vân triển thiên thư. Đại Chu Quốc, Phi Tiên Trấn, dưới mắt chính là thu ý nồng lúc, tại kỳ tiên lâu bên trên phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp vạn khoảnh ruộng tốt cây lúa sóng quay cuồng bên trong, khắp nơi đều là ngày mùa thân ảnh. Bất quá, tại trong ruộng lúa bận rộn những thân ảnh kia, tất cả đều là cái này Phi Tiên Trấn giả ra tá điển. Mà cái kia vạn khoảnh ruộng tốt, tự nhiên cũng là giả ra ruộng. Phương Giám chính là từ Phi Tiên Trấn bên ngoài bay tới, cái này trong trấn cùng ngoài trấn hoàn toàn là hai thế giới, ngoài trấn thổ địa khô nước, đạo lúa lại thấp lại thưa thớt, dân chúng từng cái xanh xao vàng gọn, khổ ha ha mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, nhìn xem làm lòng người âm thanh thương hại. Một đạo tiên quang rơi vào phi tiên trấn bên ngoài Hoa Phong Sơn bên trên, trong núi này nhẹ nhàng khoan khoái yên tĩnh, một tòa cựu trọng cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng lặng tại Hoa Phong Sơn chi đỉnh, quan sát toàn bộ phi tiên trấn. Bậc đá xanh, cầu bạch ngọc, đèn lồng đỏ đến bông hoa kiểu. Tài tử rượu, giai nhân xinh đẹp, lưu ly nâng cốc theo lầu cao. Độc không thấy, đầy khắp núi đổi nằm người chết đói. Chỉ mừng rỡ, ngâm thi tác vẽ xong tiêu dao. Một đạo phiêu miểu tiên ý tại kỳ tiên lâu cựu trọng trên lầu chót phát ra, phương dám được cựu thiên huyền nữ chiếu mệnh, đi vào phi tiên trấn sau liền đã nhận ra đạo này tiên ý, cho nên liền một đường bay tới. Khi hắn đi vào kỳ tiên lâu bên ngoài lúc, chỉ gặp một đám tài tử giai nhân bọn họ ngay tại ngoài lầu ngâm thi tác đối, phát họa đàm luật đàn. Các tài tử từng cái dung mạo tuấn tú, dáng người thẳng tắp, thân mang thượng đẳng tơ lụa, môi mập trắng nho nhã. Các giai nhân thì từng cái kiểu mị xấu hổ, dáng người chập chờn, mặc trên người cũng là thượng đẳng tơ lụa quần áo, còn mang theo các loại vàng bạc ngọc sức. Lúc này, chỉ gặp một đám tài tử giai nhân bọn họ nhét chung một chỗ, đang xem một người nam tử đệ tử. Chỉ gặp nam tử này uống một chén bồ đào nhưỡng, sau đó tiêu sái đặt chén rượu xuống, cầm lấy bút lông tại một tấm trên tờ giấy trắng viết xuống ba hàng câu thơ: mặt trời lên cao càng nhàn sớm, tháng đến trung tiên chưa tỉnh trễ. Khi thừa dịp cảnh xuân tươi đẹp nhiều lang thang, phía sau liền không có người chung quanh chính hào hứng chờ lấy hắn một câu cuối cùng, nhưng này nam tử lại chậm chạp không viết ra được đến. Viết tốt, tạ huynh, làm sao không hướng bên dưới viết? Đúng vậy a, tạ công tử, một câu cuối cùng là cái gì? Tạ công tử, mau mau viết ra cho chúng ta xem một chút đi. Tài tử giai nhân bọn họ nhao nhao thúc giục nam tử, mà nam tử lại vừa sờ đầu, cho mày buồn rầu nói: chư vị đừng nội, lại để ta suy nghĩ lại một chút. Phương giám chỉ là nhàn nhạt liếc qua những này tài tử giai nhân bọn họ, thân hình liền hóa thành một đạo khói xanh bay lên kỳ tiên lâu đệ cửu trọng trong lầu cát. Đi vào bên ngoài lầu cát lúc, Phương giám cũng không mạo muội xâm nhập, mà là ngược lại bay đến bên ngoài lầu cát trước của phòng, nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa phòng một cái. Bởi vì là cửu thiên huyền nữ để hắn đến đây, như vậy người bên trong này khẳng định liền không tầm thường, tự nhiên không có khả năng lỗ mãng. Phương giám vừa mới gõ vang cửa phòng, liền đập cửa phòng từ từ mở ra, trước mắt một cái thiên kiều bá mị, mắt ngọc mày ngài, phong tình mọi loại thiếu nữ xuất hiện tại trong mắt. Thiếu nữ ngẹo đầu nhìn Phương giám một chút, nói: thiên pháp viện hồng thanh chân nhân. Phương giám kiếm chỉ bên trên dựng thẳng, đầu ngón tay cùng chóp mũi xếp hợp lý, sau đó có chút thi lễ nói: chính là. Thiếu nữ a một tiếng, sau đó chậm rãi tránh ra kiểu đến thân thể, dẫn tay nói: xin mời. Phương giám cất bước đi vào trong lầu cát, thoáng chốc một cỗ tiên phong đập vào mặt, mang theo thiên vân sơn giả ở giữa thanh linh hương khí, làm cho người thần hồn chấn động, cả người đều vô cùng thư sướng. Phía trước có một tòa bình phong, trên bình phong vẽ lấy một bức họa, chính là nữ hoa bổ thiên hình. Phương giám tiến lên tại trước tấm bình phong đứng vững, ở giữa sau bình phong ẩn ẩn có một cái ngọc ảnh dựa nằm tại bên trên thánh vân, mặc dù thấy không rõ dung nhan, nhưng cách bình phong vẫn có thể cảm nhận được cái kia một cỗ tự nhiên mà hoa mỹ, uy nghiêm nhưng lại ung dung khí tức. Nhất là giờ phút này Phương giám chú ý tới, toàn bộ trong tiểu cát, vật sở hữu kiện phía trên vậy mà tất cả đều ẩn ẩn tản ra thủy khí, cái này khiến trong lòng hắn giật mình. Sau một khắc, Phương giám trong đầu linh quang lóe lên, lúc này không người bái nói: thần tiên pháp viện Phương giám, bái kiến nữ hoa nương nương. Một cái rõ ràng rào ngọc luận thanh âm tại sau tấm bình phong vang lên, chỉ nghe nữ hoa nương nương lời nói: Phương giám, ngươi là như thế nào nhận ra bần đạo? Phương giám bái nói: nữ hoa nương nương luyện thạch bổ thiên, đoàn đất tạo ra con người, giáo hoa chúng sinh, định lập trời, nhân luân, là hậu thiên công đức người thứ nhất, đi ở chỗ đều có tường thụy trùng thiên. Nương nương mặc dù thu liễm, nhưng cái này tiểu các bên trong đồ vật tự sinh tường thụy lại sẽ không nói dối. Huống hồ Phương giám đưa tay chỉ trước mắt bình phong nói: cô gái này hoa bổ thiên trên đồ tiên ý lưu truyền, tường thụy bay lên, tuyệt không phải phạm nhân sở trí. Tốt một cái Phương giám. Nữ hoa nương nương khen, khó trách huyền nữ muội muội đối với ngươi khen ngợi có thừa, quả nhiên có chút bản sự. Có thể đem cửu thiên huyền nữ gọi muội muội, chỉ sợ cũng liền nữ hoa một người. Nữ hoa nương nương, đại chủ sứ quá khen rồi. Phương giám con người nói ra. Nữ hoa nương nương nói: ngươi có biết ta bảo ngươi đến, có chuyện gì không? Không biết, nhưng xin mời nương nương phân phó. Phương giám nói ra. Nữ hoa chậm rãi kêu lên: thải phượng. Là cho Phương giám mở cửa thiếu nữ có chút phúc thần, sau đó từ một bên trên bàn ôm lấy một chồng sách đi ra bình phong đi tới Phương giám trước mặt. Ngươi xem trước một chút những này đi. Nữ hoa nương nương nói ra. Phương giám nhìn xem thải phượng ôm tới những sách này, không khỏi có chút ngưng tụ. Hắn đưa tay sau khi nhận lấy, mới đối nữ hoa nương nương nói là. Sau đó Phương giám liền dùng thần niệm nhanh chóng xem những sách này nội dung, chỉ là càng xem lông mày liền nhăn càng chặt, cũng minh bạch nữ hoa nương nương tại sao muốn tới tìm mình. Bây giờ thế gian nhất là cái này đại chu quốc bên trong, như thế lời lẽ sai trái thịnh hành tại thế, thực thực làm ta buồn rầu. Nữ hoa nương nương lắc đầu nói ra. Một bên thải phượng nói: nương nương là nhân tộc thánh mẫu, là người sáng lập tộc tiên thiên thần thánh, bây giờ lại bị nhân tộc như vậy làm đủ, thật là khiến người kinh hãi. Phương giám tử vừa rồi những sách kia sách bên trong đã thấy, nhân gian những thư tịch này bên trong, đối với nữ hoa nương nương có thể nói là có nhiều rèm pha vũ đục. Trong đó có ba điểm nhất làm cho nữ hoa nương nương không thể chịu đựng: thứ nhất, nữ hoa nương nương là yêu tộc; thứ hai, nữ hoa nương nương không công bằng yêu tộc, tạo ra nhân tộc sau liền từ bỏ mặc kệ; thứ ba, nữ hoa nương nương khắp nơi lưu tình cho nên nhân gian có rất nhiều nữ hoa nương nương huyết mạch hậu duệ. Lúc này, nữ hoa nương nương thanh âm lần nữa từ sau tấm bình phong truyền ra, nhưng lại cực kỳ thanh lãnh: thứ nhất, vần đạo là tiên tiên thần thánh, mặc dù bản tướng là thân người đổi rắn, nhưng lại không phải yêu tộc, bần đạo cũng không phải cái gì yêu hoàng. Thứ hai, bần đạo là tiên thiên thần thánh, cùng yêu tộc không có chút nào liên quan. Người sáng lập tộc sau, dùng 1 triệu năm dẫn đầu nhân tộc tiên dân vượt mọi chông gai, đấu yêu ma thần thú, giáo hóa nhân tộc văn hóa lễ nhạc, định lập trời, nhân luân. Bất Chu Sơn sụp đổ sau, bần đạo lại luyện thạch bổ thiên. Về sau bởi vì nhân hoàng xuất thế, nhân tộc có lãnh tụ, cho nên bần đạo mới thoái ẩn mà ra, cũng không phải là đối với nhân tộc bỏ đi không thèm để ý. Thứ ba, bần đạo tại hiện thế không có bất kỳ cái gì huyết mạch hậu duệ, nếu muốn nói hậu duệ, nhân tộc mới là hậu duệ của ta. Phương Giám nghe đến đó, trong lòng khe khẽ thở dài, hắn đã biết mình muốn làm gì. Quả nhiên, chỉ nghe nữ hoa nói bần đạo bây giờ đã không thích hợp lại vào thế, cho nên muốn xin ngươi giúp ta chuyện này. Ta muốn xin ngươi giúp ta sửa đổi tận gốc, gột sạch lời đồn, ngươi nguyện ý không? Nữ hoa nương nương từ bên trên khánh vân ngồi dậy, sau đó hướng Phương Giám hỏi. Phương Giám không do dự, lập tức nói ra, khởi bẩm nữ hoa nương nương, lúc trước thần cũng là nhân tộc một phần tử, vì nương nương sửa đổi tận gốc chính là bản phận. Cũng có nương nương lần trước ban thưởng ta hương xốp giòn bích ngọc phiến như thế ân trọng, mặc dù bất luận mặt khác cũng làm báo đáp, thần nguyện ý. Tốt. Nữ hoa nương nương rõ ràng âm thanh cười nói, ngươi nếu có thể làm tốt việc này, ta định sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá, ta cũng có một cái yêu cầu. Phương Giám nói, xin mời nương nương bảo cho biết. Nữ hoa nương nương nói, ta mặc kệ ngươi có biện pháp nào, tóm lại không có khả năng làm sinh linh đồ thán, nhân tộc dù sao cũng là ta chỗ tạo, ta cũng biết rõ nhân tộc bản tính, bọn hắn đại đa số hay là tốt. Phương Giám nghe vậy nói, xin mời nương nương yên tâm, thần định không phụ nương nương kỳ vọng cao. Chỉ là nữ hoa nương nương cười một tiếng, nói, ngươi lại có yêu cầu gì? Phương Giám nói, thần muốn một đạo nương nương ngọc chiếu, thuận tiện thần xử lý một ít chuyện. Nữ hoa nương nương nghe vậy, có chút trầm tư đằng sau nhân tiện nói, có thể, bất quá bần đạo sẽ thời khắc chú ý việc này, ngươi không thể dùng ngọc của ta chiếu đi làm sự tình khác, nếu không ta sẽ lập tức thu hồi. Phương Giám nói, xin mời nương nương yên tâm chính là. Nữ hoa nương nương nuốt cằm nói, ngươi Phương Giám nổi tiếng bên ngoài, bần đạo tất nhiên là yên tâm, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi. Nói xong lời cuối cùng, nữ hoa nương nương thanh âm đã càng phát ra phiêu miểu, cuối cùng triệt để cùng thải phượng biến mất tại kỳ tiên lâu bên trong. Nhìn thấy nữ hoa nương nương rời đi, Phương Giám cũng không còn lưu lại, hóa thành một cơn gió mát bay ra kỳ tiên lâu. Khi hắn rời đi kỳ tiên lâu lúc, phát hiện phía dưới những tài tử giai nhân kia bọn họ còn vây tại một chỗ, nhất là nam tử kia, lại còn không nghĩ ra một câu cuối cùng. Phương Giám nhìn kỹ một chút, sau đó đưa tay đánh ra một đạo pháp thuật, tại cái kia ba câu thơ cuối cùng bổ sung một câu, thế là toàn thơ liền biến thành, mặt trời lên cao càng nhàn sớm, tháng đến trung tiên chưa tỉnh trễ. Khi thừa dịp cảnh xuân tươi đẹp nhiều lang thang, sinh tử bộ bên trên một bút tiêu. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện một câu cuối cùng thơ, ở đây tài tử giai nhân bọn họ một trận kêu sợ hãi, ngay tại hiện trường nháo nhác khắp nơi thời điểm, Phương Giám lại sớm đã rời đi phi tiên trấn. Một ngày sau đó, Phương Giám đi tới Đại Chu quốc quốc đô Ngọc Kinh. Bất quá Phương Giám chỉ là hướng trên hoàng cung không bay một lần, mới phát hiện Đại Chu quốc hoàng đế cũng không tại trong hoàng cung, mà là ra khỏi thành cuộc đi săn mùa thu đi. Thiên tử thu săn, ý là hiển lộ rõ ràng võ đức, dùng cái này khuyên bảo thần dân, không thể hoang phí võ lực. Giờ phút này Ngọc Kinh ngoài thành săn bắn trong giáo trường, Đại Chu quốc hoàng đế Trần Diễn chính bản thân lấy nung trang, cầm trong tay cung nỏ đứng ở trên chiến xa truy đuổi con mồi. Tại Trần Diễn trung quanh, là cưỡi ngựa võ tướng cùng hộ vệ hoàng đế Ngự Lâm quân. Đột nhiên, phía trước một cái bạch lộc thoát ra sơn lâm, dẫn tới đám người một tráng thốt lên, "Bệ hạ, bạch lộc, thật là bạch lộc." "Bệ hạ, bắn nhanh bạch lộc." Mà tại Trần Diễn bên cạnh, một tên đứng trên xe ngựa đạo sĩ nói ra, "Bệ hạ, bạch lộc chính là tưởng thụy hiện ra, bệ hạ khi bắn mà có được." Trần Diễn nghe vậy, lúc này không do dự nữa, dương cung cài tên một tiễn bắn ra, chỉ gặp mũi tên kia như lưu tinh, hưu một tiếng chính giữa bạch lộc đột nhiên cái cổ. Bình bạch lộc cứng thanh ngã xuống đất, nhưng ngay lúc đám người dừng xe đi ngựa, mấy tên Ngự Lâm quân tiến lên tìm bạch lộc lúc, chợt nhìn thấy tại cố kia bạch lộc bên cạnh thi thể, vậy mà đứng tại một cái thân mặc thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo tuổi trẻ đạo nhân. Tấu chương xong, chương 276, so đi đường chương 276, so đi đường chương 276, so đi đường người nào? Bảo hộ bệ hạ. Các Ngự Lâm quân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại bạch lộc bên người Phương Giám, lập tức cảnh giác rút vũ khí ra, tạo thành hình khuyên trận hình ngăn tại Đại Chu quốc hoàng đế Trần Diễn xa giá phía trước. Phương Giám cũng không để ý tới những Ngự Lâm quân này, mà là hướng phía trước trên chiến xa Trần Diễn chắp tay nói, "Vần đạo bái kiến bệ hạ." Trần Diễn nhìn xem Phương Giám không nói gì, mà là hướng bên cạnh đạo nhân kia nhìn lại. Phương Giám chỉ là dùng ẻ đi tỏ quét qua đạo nhân kia, phát hiện lại còn là cái thái ớt huyền tiên, không khỏi hơi xúc động, cái này Diêm phủ đại thế giới thần tiên thật đúng là không đáng tiền nha. Đồng dạng, đạo nhân kia cũng dùng thần niệm cảm giác tìm ra Phương Giám đạo hạnh, hẳn là chân tiên đỉnh phong, sắp đột phá đến huyền tiên. Chỉ gặp đạo nhân kia hướng Phương Giám một cái chắp tay, hỏi, "Đạo hữu sao là?" Phương Giám cười nói, "Vần đạo là bệ hạ mà đến." Đạo nhân kia lại nói, "Đạo hữu xưng hô như thế nào? Quê quán ở đâu?" Phương Giám nói, "Bần đạo phương du lịch, chính là sơn dã nhà tu, hôm nay ngẫu nhiên thấy được thiên cơ, chuyên tới để là bệ hạ hiến ôn." Lúc này Trần Diễn nói chuyện, "Ngươi có gì nói muốn dâng cho chấm?" Phương Giám nói, "Bệ hạ, bạch lộc vốn là tường thụy, hôm nay xuất chúng đến báo thụy, lại bị bệ hạ một tiên bắn chết, này tức đại biểu bệ hạ thất đức, xin mời bệ hạ sám hối sửa đổi." Lớn mật, một tên võ tướng hét lớn một tiếng, chỉ vào Phương Giám mắng, "Sơn dã cùng đạo, sao dám lỡ lời nói, còn không hướng bệ hạ thỉnh tội." Phương Giám nói, "Bần đạo lời nói đều thực, có tội gì?" Trần Diễn sắc mặt trầm xuống, nói, "Cuồng đạo yêu ngôn hoặc chúng lập tức lại đối bên người vị đạo nhân kia nói ra, xin mời quốc sư cắt này cuồng đạo chi tội." Vị đạo nhân kia bước râu cười một tiếng, sau đó từ trên chiến xa phi thân rơi xuống đất, đi vào Phương Giám trước mặt nói, "Bần đạo câu vô diêm, chính là chân dương đạo minh ba mực xem quan chủ, phục tam dương tổ sư chi mệnh hạ phàm truyền đạo. Đại Chu quốc chính là thiên mệnh đại bang, truyền đến đương kim bệ hạ đã trải 41 thay mặt, hiện có bạch lộc hiện mà bắn chi, đạo hưu hàng ngôn bệ hạ thất đức." Phương Giám nói, "Bạch lộc hiến thụy, bệ hạ bắn mà giết chi, chẳng lẽ không phải thất đức sao?" Câu vô diêm nói, "Bạch lộc tuy là thủy tượng, nhưng thủy như là trong núi rừng, liền không về bệ hạ. Bệ hạ bây giờ bắn mà giết chi, chính là được thủy tượng, đây mới là lẽ phải, đây mới là thiên mệnh sở quy. Phương Giám hừ lạnh một tiếng, nói đạo hữu nói như vậy, có phần loại bảng môn tà đạo. Câu Vô Diêm cười ha ha, nói Phương Du đạo hữu, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Ngươi gặp ta nói rất có lý, liền cho ta đeo một đỉnh bảng môn tà đạo cái mũ, cái nón này bần đạo ta có thể mang không dậy nổi, đạo hữu hay là thu hồi đi thôi. Phương Giám trong mắt hơi híp, nhìn xem Câu Vô Diêm nói đạo hữu không tại trong quan tu hành, chạy đến thế tục này bên trong làm cái gì? Câu Vô Diêm nghe vậy, lúc này ôm quyền nói, vần đạo phụng Tam Dương tổ sư sắc lệnh, đến đây đỡ bảo đảm Đại Chu sa tắc, truyền đạo thụ nghiệp, phổ độ thương sinh. Phương Giám cười nói, có thể Đại Chu quốc bên trong người giàu ruộng ngay cả bờ ruộng dọc ngang, người nghèo không mảnh đất cắm rủi, cái này cũng cứ gọi phổ độ thương sinh sao? Phương Giám lời vừa nói ra, Trần Diễn lúc này biến sắc, cả giận nói, yêu đạo sao dám mê hoặc lòng người, nói bừa triều chính, tả hữu, cầm xuống. Trung quanh Ngự Lâm quân lúc này liền muốn động thủ đuổi bắt Phương Giám, nhưng lại bị Câu Vô Diêm ngăn lại, chỉ nghe Câu Vô Diêm nói bệ hạ chậm đã, người này có chút đạo hạnh, đợi bần đạo tự mình đuổi bắt. Các Ngự Lâm quân lập tức ngừng bộ pháp, sau đó chỉ gặp Câu Vô Diêm nói ta khuyên đạo hữu thúc thủ chịu trói, hướng bệ hạ cúi đầu nhận tội, có thể trốn được một kiếp. Phương Giám nói thiên điều quy định, thần tiên không được nhúng tay thế gian sự vụ, đạo hữu có biết chính mình phạm vào thiên điều. Câu Vô Diêm cười ha ha, nói ra, ngươi sai. Bần đạo chẳng qua là vì bệ hạ giảng đạo, lại ứng bệ hạ chi thỉnh bạn giá tại trước, đỡ bảo đảm bệ hạ xa tắc, cũng không nhúng tay quốc triều chính vụ, cho nên ta cũng không xúc phạm thiên điều. A, có đúng không? Phương Giám từ chối cho ý kiến, sau đó nói, vậy đạo hữu lần này là muốn bắt định ta. Câu Vô Diêm nhìn thẳng vào Phương Giám, chu thân tiên ánh sáng lẫm liệt nói chính là, cho nên, còn xin đạo hữu chớ có tự cao pháp lực, chủ động hướng bệ hạ nhận tội mới tốt. Phương Giám cười nhạt một tiếng, nói như vậy đi, ta cùng đạo hữu đánh cược. Đánh cược gì? Câu Vô Diêm nhìn xem Phương Giám đạo. Phương Giám nói ra, vốn đánh bạc lĩnh, nếu ta thua, liền tự trói tại bệ hạ giá trước tình tội. Nếu ta thắng, bệ hạ khi đáp ứng bần đạo một sự kiện. Câu Vô Diêm tự tin cười cười, ngươi một cái chân tiên cùng thái ớt huyền tiên đánh cược, đây không phải lao thọ tinh thác cổ. Thế là Câu Vô Diêm gật đầu nói, tốt, ta cùng ngươi đánh cược. Phương Giám lại nhìn về phía Trần Diễn nói cái kia bệ hạ đâu? Trần Diễn thản nhiên nói, quốc sư có thể thay chấm làm chủ. Tốt. Phương Giám nhẹ gật đầu. Tiếp lấy Câu Vô Diêm nói vậy đạo hữu muốn cùng ta đánh cược gì bản lĩnh? Phương Giám nói đi đường. Đi đường. Câu Vô Diêm ngạc nhiên, đi đường. Phương Giám cười nói, chính là đi đường. Câu Vô Diêm chau mày, trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ hoài nghi nhìn Phương Giám một chút, sau đó nói, tốt, vậy ngươi tới trước. Đi. Phương Giám mười phần dứt khoát cười nói. Sau đó Trần Diễn làm cho chung quanh võ tướng, Ngự Lâm quân thanh ra một mảnh trống trải đất bằng, sau đó Phương Giám cùng Câu Vô Diêm đứng tại đất bằng trung ương. Trần Diễn thì tại một đám văn thần, võ tướng nắm giữ thốc bên dưới, đi lên một tòa đài cao. Hai vị thần tiên so cái gì? Một cái quan văn thấp giọng hỏi. Tựa như là so đi đường, một tên võ tướng nói ra. Đám người không còn gì để nói, hai người vị là thần tiên, so cái gì đi đường? So phi thiên độn địa không tốt sao? Cùng lúc đó, đất bằng trung ương, Câu Vô Diêm nhìn xem Phương Giám nói đạo hữu có thể bắt đầu. Phương Giám nhẹ gật đầu, sau đó chắp tay cất cao giọng nói, bần đạo đi đường phân hai chủng cách đi, văn tẩu cùng võ đi. Lấy riêng phần mình một nén nhang trong vòng, phân biệt đi đến văn tẩu 10 bước cùng võ đi 10 bước, người nào đi thật tốt hai liền thắng. Câu Vô Diêm gật đầu nói, tốt, vậy thì mời đạo hữu đi trước đi. Phương Giám gật đầu nói, tốt, cái kia bần đạo trước hết văn kiện đến đi. Nói đi, một trụ thanh hương nhóm lửa, Phương Giám liền ngẩng đầu độc thân, sau đó vận chuyển pháp lực, trong chốc lát quanh thân khí chất như hoa, xài bước ngang rớt, phong thái chắc tuyệt, lúc hành tẩu văn khí biểu lộ, trong lúc cất bước nho nhã mọc lan tràn. Cái kia Câu Vô Diêm nhìn đến đây, âm thầm vận chuyển pháp lực, chỉ gặp hắn trong tay háo lóe lên ánh bạc, thoáng chốc liền có một đầu sợi tơ vô hình bay ra, đem Phương Giám đang muốn mở ra bước chân của lấy. Phương Giám chỉ cảm thấy hai chân siết chặt, cúi đầu xem xét mới phát hiện lại có một vòng thần kia đem hai chân của mình cổ chân cho cuốn lấy. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Câu Vô Diêm, đã thấy hắn một mặt phong khinh vân đạm, mặt mỉm cười mà nhìn mình. Phương Giám cũng cười nhạt một tiếng, sau đó gọi ra ẹ đi tỏ, hắn đầu tiên là làm bộ một cái lảo đảo hấp dẫn Câu Vô Diêm lực chú ý, sau đó ở tại lực chú ý chết đi đồng thời dùng ẹ đi tỏ lấy đi sợi tơ kia. Sau đó Phương Giám tiếp tục cất bước tiến lên, Câu Vô Diêm sắc mặt ngẩn ngơ, phát hiện chính mình vậy mà rốt cuộc không cảm ứng được pháp bảo ngàn cuốn kia tồn tại, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, Phương Giám đã đi đến 10 bước bắt đầu. Đạo hữu, như thế nào? Phương Giám cười híp mắt nhìn xem Câu Vô Diêm đạo. Câu Vô Diêm mặc dù không biết Phương Giám dùng biện pháp gì phá vỡ chính mình ngàn cuốn kia, nhưng giờ phút này hắn lại không tốt trực tiếp phát tác, thế là cứng đờ cười cười, nói đạo hữu cái này văn tẩu thật sự là xinh đẹp, không biết võ đi thì như thế nào đâu. Phương Giám lui về tại chỗ, trong ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm thần sắc, sau đó mặt mũi tràn đầy mang cười nói đạo hữu mời xem tốt, đây chính là bần đạo võ đi. Phương Giám thoại âm rơi xuống, chỉ gặp hắn quanh thân khí thế nhất chuyển, trong khoảnh khắc thần uy tăng gọn, sau đó Phương Giám rút lên đùi phải, Ngọc Kinh thành mặt phía bắc một tòa núi lớn ầm ầm một tiếng vỡ ra, khi Phương Giám đùi phải bước bên dưới lúc, ngọn núi lớn kia lần nữa ầm ầm một tiếng sụp đổ xuống tới. Phương Giám chỉ bước một bước, trực tiếp sơn băng địa liệt, vô số bùn đất cự thạch rầm rầm theo núi lở chảy xuống, từ từ khói bụi nổi lên bốn phía, lồng lộng đại địa rung động. Giờ khắc này, bao quát Trần Diễn ở bên trong tất cả mọi người ngây dại, lúc này Trần Diễn bên người một cái quan văn hô, cái kia băng sơn chỗ, là Khánh Thân Vương trang viện cùng rộ tốt. Cái này quan văn vừa dứt lời, Phương Giám chân trái lại phóng ra một bước, trong lúc nhất thời lần nữa sơn băng địa liệt, lại là một tòa núi lớn ầm vang sụp đổ, núi đất sát na phóng lên tận trời. Nơi đó là Nghĩa Thân Vương trang viện cùng rộ tốt, quan văn kia lại kêu lên. Giờ phút này Trần Diễn rốt cục kịp phản ứng, hắn giận không kềm được, Khánh Thân Vương cùng Nghĩa Thân Vương đều là con của hắn, chỉ gặp hắn lúc này quát, xin mời quốc sư nhanh chóng thu cái này yêu đạo. Đấu chương xong, chương 277, Tam Dương Tổ Sư chương 277, Tam Dương Tổ Sư chương 277, Tam Dương Tổ Sư Câu Vô Diêm nghe được Trần Diễn lời nói, nhưng lại chưa lập tức độc thủ, mà là giơ tay lên nói, bệ hạ chấm đã, tha cho hắn đi đến lại nói. Trần Diễn đối với Câu Vô Diêm lời nói có thể nói là nói gì nghe nấy, nghe vậy liền cũng không đang nóng nảy, mà là lặng lặng chờ đợi Phương Giám đi đến. Trong lúc nhất thời Ngọc Kinh Phương Viên trong 3000 dặm sơn băng địa liệt, đất băng thạch sập, đợi Phương Giám đi đến 10 bước đằng sau, toàn bộ Đại Chu Quốc Vương công quý thích bọn họ ruộng tốt trang viện đã toàn bộ bị sụp đổ núi đá chỗ vùi lấp. Ngọc Kinh Vương công quý thích, bách tính tôi tớ bọn họ dọa đến ra khỏi thành mà bệnh, Ngọc Kinh thái thú đến đây xin mời chỉ trấn an bách tính, nhưng Trần Diễn chẳng quan tâm, chỉ là nhìn phía trước Câu Vô Diêm. Phương Giám đi đến 10 bước, một nén nhang chỉ đi một nửa, sau đó cười nhìn lấy Câu Vô Diêm nói đạo hữu, tới phiên ngươi. Câu Vô Diêm cong ngón đúng ra, chỉ gặp một đạo tiên quang hiện lên, một trụ thanh hương liền bị nhen lửa. Sau đó Câu Vô Diêm cười nói, ta cũng trước văn đi. Thế là Câu Vô Diêm chu thân tiên quang chấn động, trong chốc lát vũ y hạ cao, thanh tuyển lưu phong, một mảnh hào quang mang áo tím, ba điểm hoàn làm lộ ra phong lưu. Bất quá, tại Câu Vô Diêm văn thời điểm ra đi, Phương Giám cũng không làm bất luận cái gì ngăn chân, điều này cũng làm cho một mực có chỗ phòng bị Câu Vô Diêm có chút kỳ quái, nhưng hắn rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển rời đến võ đi đến mặt. Sau đó chính là võ đi. Câu Vô Diêm hướng Phương Giám nhìn thoáng qua, sau đó chu thân tiên quang thu vào, thần sắc trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Lúc này Phương Giám mi tâm một chút kim quang hiện lên, Định Nguyên Châu lặng lẽ ẩn vào Câu Vô Diêm đỉnh đầu hư không. Câu Vô Diêm nhìn xem Phương Giám thần sắc, trong lòng rõ ràng hắn muốn làm thủ đoạn, thế là âm thầm vận chuyển pháp lực, tùy thời chuẩn bị ứng đối Phương Giám thủ đoạn. Chỉ gặp Câu Vô Diêm nâng lên đùi phải, vừa muốn phóng ra một chớp mắt kia, một đạo trong suốt kim quang đột nhiên rơi xuống, trong nháy mắt liền đem Câu Vô Diêm định trụ. Nhưng làm cho Phương Giám kinh ngạc chính là, ngay tại Câu Vô Diêm bị định trụ một khắc này, một đạo phân thân đột nhiên từ Câu Vô Diêm trên thân chui ra, muốn tiếp tục cất bước. Đáng tiếc là, chỉ cần phân thân vừa xuất hiện, lập tức cũng sẽ bị Định Nguyên Châu cho chiếu ở lại không thể động đậy. Câu Vô Diêm bản thể trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, mà phía sau Trần Diễn mấy người cũng sắc mặt ngưng lại, bọn hắn nhìn thấy Câu Vô Diêm chỉ là đứng ở đó làm cất bước trạng, nhưng lại không núp đích. Theo một bên thanh hương chậm rãi thiếu đốt, thời gian cũng càng ngày càng ít, Trần Diễn đám người ánh mắt cũng liền càng ngày càng lo lắng. Thời gian dần dần trôi qua, một trụ thanh hương rất nhanh tiêu đốt hầu như không còn, Câu Vô Diêm trên trán cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đúng đến lúc cuối cùng một nén hương bụi rơi xuống đất, một nén nhang đã đốt hết, Câu Vô Diêm cuối cùng một bước cũng không có bước ra. Phương Giám tâm niệm vừa động, Định Nguyên Châu lập tức bay trở về Phương Giám Nghê Hoàn cung bên trong, Câu Vô Diêm phát giác thân thể của mình có thể nhúc đích, bản thể lập tức hóa thành một đạo tiên quang bay khỏi nơi đây, chỉ đem đạo phân thân kia lưu lại. Tuy là phân thân, nhưng cùng bản thể nhưng cũng chênh lệch không hai, chí ít Trần Diễn những phàm nhân này không phân biệt được. Chỉ gặp Câu Vô Diêm phân thân ngưng trọng nhìn Phương Giám một chút, sau đó chắp tay nói, là ta thua. Hoa hậu Phương Trần Diễn bọn người trong nháy mắt ồn ào, nhất là Trần Diễn nói quốc sư một bước chưa đi, dùng cái gì nói thua. Câu Vô Diêm phân thân bay đến Trần Diễn bên người, nói khẽ với Trần Diễn nói ra, bệ hạ, người này có chút cổ quái, không ngại trước đáp ứng hắn lời nói sự tình, đợi về sau làm tiếp so đo. Trần Diễn nghe vậy nghi ngờ nhìn Câu Vô Diêm một chút, lập tức không còn hoài nghi, sau đó quay người hướng Phương Giám nói, nếu quốc sư nhận thua, như vậy thì tính đạo trưởng thắng, không biết giải dùng cái gì dạy chớm. Phương Giám mỉm cười nói, bệ hạ, mời xem. Nói đi, liền đem những cái kia bố trí nữ hoa nương nương sách dùng pháp lực đưa đến Trần Diễn trước mặt, bẩm nói, bệ hạ, Đại Chu quốc bên trong như thế lời đồn chuyện nhảm nhiều vô số kể, nhất là nữ hoa nương nương chính là ta nhân tộc thánh mẫu, há có thể như vậy phỉ báng? Còn xin bệ hạ hạ lệnh tra cấm những thư tịch này. Trần Diễn đem những sách kia sách cầm trong tay từng cái nhìn qua, sau đó lại đem ánh mắt chuyển rời đến tể tướng trên thân, cũng đem bên trong một quyển sách cho tể tướng nói, tể tướng nói thế nào. Tể tướng nhìn qua sách đằng sau, thản nhiên nói, triều ta từ trước tới giờ không bởi vì nói tội nhân, phàm ta Đại Chu con dân đều có lời nói tự do quyền lực lợi, triều đình có thể hạ chiếu khuyên cáo nó các loại chớ có lại khắc bản như thế sách, nhưng lại không thật mạnh thêm tra cấm, cần biết phòng miệng dân rất tại phòng xuyên. Cuốn sách này sách nếu lưu truyền rất rộng, nói rõ đây cũng là bách tính thích nghe ngóng đồ vật, há có thể cưỡng ép cấm tuyệt đâu. Trần Diễn nghe vậy gật đầu nói, tể tướng nói có lý. Nói đi, Trần Diễn lại hướng Phương Giám nói, Phương Du đạo trưởng, chấm có thể nhận lời việc này, nhưng chấm nhiều nhất hạ chiếu khuyên nhủ dân gian chớ có khắc bản như thế sách, nhưng lại không cách nào mạnh lạ. Phương Giám gật đầu nói, tốt, xin mời bệ hạ mau chóng hạ chiếu, bần đạo cáo từ trước. Trần Diễn chắp tay hành lễ nói, đạo trưởng đi thong thả. Phương Giám sau khi rời đi, Trần Điệp xác lập khắc bại giá hồi cùng, cũng triệu kiến quốc sư Câu Vô Diêm. Quốc sư, hôm nay vì sao nhận vua? Trần Diễn hướng Câu Vô Diêm hỏi. Câu Vô Diêm nói, bệ hạ, người kia có chút cổ quái, ta muốn cất bước lúc đi lại, có một vệt kim quang từ đỉnh đầu rơi xuống đem ta định trụ, ta muốn trong tay người này tất có một kiện thượng phẩm định thân pháp bảo, bần đạo không mò ra nội tình của hắn, không tốt mạo muội độc thủ. Trần Diễn hình như có sở nộ gật gật đầu, sau đó nói, tiên gia sự tình chấm không hiểu nhiều, nhưng quốc sư nếu nói như vậy, chấm từ đây liền không nghi ngờ. Câu Vô Diêm nghe vậy, lập tức không người bái nói, đa tạ bệ hạ thông cảm, thần muốn đi thượng tấu Tam Dương tổ sư, hỏi một chút ba vị tổ sư. Trần Diễn thần sắc nghiêm một chút, nói đã là tấu bái Tam Dương tổ sư, chấm liền cùng đạo trưởng cùng đi. Hai người nói đến đây, chỉ nghe bên ngoài đại điện truyền đến một trận kêu khóc thanh âm. Chốc lát hoạn quan đến báo, đều là những cái kia trang viện, dù tốt bị vùi lấp hoàng thân quốc thích. Trần Diễn có chút tâm phiền, hướng Câu Vô Diêm nói, quốc sư, việc này xử trí như thế nào? Câu Vô Diêm cười ha hả khoát tay áo, nói bệ hạ không cần lo lắng, đợi tế bái Tam Dương tổ sư sau, vần đạo tự đi đem những cái kia trang viện ruộng tốt khôi phục hình dáng cũ chính là. Trần Dương đạo minh, Lỗ Hồng Sơn, Chân Dương đại điện. Giờ này khắc này, Tam Dương tổ sư cao tọa trong đại điện, phía dưới tất cả xem kim tiên, thái ất huyền tiên tề tụ. Thưa nhỏ, chỉ nghe đại tổ sư Duẫn Dương thượng nhân lời nói, từ hôm nay trở đi, Chân Dương đạo minh đổi tên là Chân Dương đạo cung, phàm gia nhập liên minh tất cả xem thống nhất sáp nhập, đều là ta Chân Dương đạo cung đệ tử, kim tiên làm một đời đệ tử, thái ất huyền tiên là đệ tử đời 2, huyền tiên là đệ tử đời 3, chân tiên là đệ tử đời 4, chân tiên phía dưới đều là đệ tử đời 5. Khắc đúc Chân Dương bảo ấn, phàm đệ tử ta đều là hư đeo Chân Dương bảo ấn. Tuân pháp chỉ, ở đây tất cả xem tu sĩ không một phản đối, nhao nhao cùng kêu lên đáp. Duẫn Dương thượng nhân lại nói, còn có thế gian đế vương, phàm là tín ngưỡng ta Tam Dương đạo pháp người, có thể lên biểu Chân Dương đạo cùng, xin mời đốc trấn quốc bảo tỷ, đến trấn này quốc bảo tỷ người, có thể hưởng Chân Dương bất lao chi thân, có thể bảo vệ quốc gia xã tắc và năm. Duẫn Dương thượng nhân nói xong, phía dưới chúng tu lần nữa cùng kêu lên nói ra, cần tuân tổ sư pháp chỉ. Nhĩ đẳng lui ra đi cuối cùng, Duẫn Dương thượng nhân vẫy lui đám người. Đợi đến đám người thối lui, Tam Dương tổ sư một trong dậu Dương thượng nhân nói, đại lực La Ma tôn giả bất lạc. Thẩm Dương thượng nhân thản nhiên nói, cái kia câu Trần đại đế dù sao cũng là thiên đỉnh tứ ngự một trong, huống hồ còn có Tử Vi đại đế ở bên trợ trận, đại lực La Ma tôn giả lấy một địch hai, bị thua cũng không kỳ quái. Duẫn Dương thượng nhân nói, đại lực La Ma tôn giả mặc dù đã bất lạc, nhưng chúng ta bây giờ đã lập xuống gót chân, sau đó chỉ cần ổn định ta Chân Dương đạo cung khí vận liền có thể. Đúng lúc này, ba người bỗng nhiên cảm ứng được Đại Chu quốc Câu Vô Diêm cùng Trần Diễn tấu bái. Tại một trận ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Duẫn Dương thượng nhân nói, nữ hoa chính là nhân tộc thánh mẫu, chúng ta như muốn ở nhân gian cướp lấy khí vận, nhất định phải đem ngọn núi lớn này đẩy ra. Liền sợ gây nên nữ hoa bản nhân coi trọng. Thẩm Dương thượng nhân nói ra. Duẫn Dương thượng nhân nói, không sao, để Đại Chu quốc hoàng đế hạ chỉ, lấy triều đình danh nghĩa cấm tiệt, sau đó rộng phái giáo ta đệ tử tiến về dân gian truyền bá hai vị đạo hữu hai dương đạo pháp, khắc có thể tư san sách, trải rộng dân gian. Tốt. Dậu Dương thượng nhân cùng Thẩm Dương thượng nhân cùng kêu lên đáp. Trên xuống nói tới hai dương đạo pháp, kỳ thật chính là Duẫn Dương thượng nhân tâm ma pháp, Dậu Dương thượng nhân lục dục ma pháp, Thẩm Dương thượng nhân thất tình ma pháp, hợp xương Tam Dương đạo pháp hoặc Chân Dương đạo pháp. Nhưng Duẫn Dương thượng nhân tâm ma pháp chủ yếu dùng để khống chế Chân Dương đạo cung dưới tu sĩ, thế gian truyền bá chỉ có lục dục ma pháp cùng thất tình ma pháp. Bách tính phần lớn đều là ngu muội lại mù quáng theo, chỉ cần lâu dài hướng bọn hắn quán thâu nữ hoa là yếu tổ, bôi đen nữ hoa, dần dà, những bách tính kia tự nhiên sẽ đem những lời đồn này xem như chuyện thật. Lại có Chân Dương đạo cung đệ tử bốn chỗ cứu người nguy nan, phổ thi phù thủy, tuyên truyền giảng giải đạo pháp, rất nhanh liền có thể khu trục nữ hoa tín ngưỡng, ngược lại để dân gian tín ngưỡng Chân Dương đạo pháp. Đấu chương xong, chương 278, tím khí tinh chương 278, tím khí tinh chương 278, tím khí tinh trên thực tế phương giám căn bản không có trông cậy vào Đại Chu quốc hoàng đế có thể làm tốt chuyện này. Hắn chỉ là đi qua thăm dò một chút thái độ của hắn thôi, nhưng là không nghĩ tới Chân Dương đạo minh vậy mà tại phàm trần cắm rễ sâu như thế, đây cũng là không dễ làm. Cái kia Câu Vô Diêm làm việc nói chuyện cực kỳ cẩn thận, hoàn toàn tránh khỏi tất cả sẽ xúc phạm thiên điều bố. Về phần hai người đánh cược dùng cái kia ngàn con kia, bất quá là tu sĩ đấu pháp quân tử chi tranh, chính mình phía sau cũng có Định Nguyên Châu tìm về chẳng tử. Mà cái kia ngàn con kia cũng bất quá là một kiện phổ thông pháp bảo, đối phó bình thường chân tiên còn có thể, nhưng không có bao nhiêu giá trị. Phương Giám thời điểm ra đi cái kia Câu Vô Diêm ngay cả sách đều không có sách đầy miệng, cho nên Phương Giám đều chẳng muốn lãng phí hồng mông đạo khí luyện chế. Về phần cái kia Đại Chu quốc hoàng đế Trần Diễn, Phương Giám đối với hắn là thật không có biện pháp, đó là nhân gian đế vương, trên thân tự có khí số, hắn thiên pháp quan là không còn được. Nghĩ tới đây, Phương Giám lập tức trở về đến thiên đỉnh, một đường hướng Thái Huyền Sở Diên Tộ viện mà đi. Diên Tộ viện chính là cùng Thiên Pháp viện đồng cấp bộ viện, mặc dù chức quyền không có Thiên Pháp viện nặng, nhưng cũng là một cái cực kỳ trọng yếu bộ viện. Bởi vì Diên Tộ viện là chuyên quản nhân gian quốc tộc, đế vương sự tình bộ viện, thế là Phương Giám liền một đường đi tới Diên Tộ viện bên trong. Diên Tộ viện viện chủ là Tố Khoáng chân nhân Tối Kỷ, khi nghe nói Phương Giám tới Diên Tộ viện, lập tức tự mình ra nên tiếp. Hồng Thanh chân nhân đại giá quang lâm, thật là khiến tiểu viện bổng tất sinh huy a. Tố Khoáng chân nhân một thân tiên bảo, Thiên Phong đạo cốt tiến lên đón. Phương Giám chắp tay thi lễ, cười nói, Tố Khoáng chân nhân nói quá lời, bần đạo lần này đến cũng có chuyện quấy rầy nhau. A. Tố Khoáng chân nhân nao nao, lập tức giơ tay nói, Hồng Thanh chân nhân xin mời trước nhập điện nói chuyện đi. Thế là hai người tiến nhập Diên Tộ viện chủ điện nhập tọa, Tố Khoáng chân nhân mệnh đồng tử dâng trà, sau đó mới hỏi, ta cái này Diên Tộ viện chuyên quản phàm gian quốc tộ đế vương sự tình, có cái gì khả năng giúp đỡ được Hồng Thanh chân nhân? Phương Giám thở dài, đem sự tình giản yếu tự thuật một lần. Tố Khoáng chân nhân sau khi nghe xong lúc này mới chợt hiểu nói, thì ra là thế, nghĩ không ra bây giờ thế gian tập tục không ngờ lưu lạc đến tận đây, mà ngay cả nữ hoa nương nương cũng dám bố trí. Nữ hoa nương nương, đây chính là khai thiên tích địa sau công đức người thứ nhất, cũng là nhân tộc thánh mẫu, nhân văn thủy tổ, đừng nói một mình ngươi ở giữa hoàng đế, dù là đạo tổ Phật tổ gặp cũng phải ngang hàng luận giao. Mà lại nữ hoa nương nương không chỉ có đối với nhân tộc có cống hiến, đối với thiên đạo phía dưới toàn bộ sinh linh đều có cống hiến. Phía trước nói qua rất nhiều lần, một người tu sĩ nếu là bị đánh hồn phi phách tán, thần hình câu diệt, nhưng hắn chỉ cần lúc trước bảo tồn có một đạo chân linh liền có thể đầu nhập luân hồi một lần nữa tu độ nguyên thần hồn phách, mặc dù muốn trải qua trăm ngàn đời, nhưng cuối cùng vẫn là có một chút hy vọng sống. Mà cái này chân linh giữ mình, chính là nữ hoa nương nương chứng đạo đằng sau định lập thiên đạo quy tắc, cho nên những cái kia thần hình câu diệt, hồn phi phách tán tu sĩ, lấy chân linh có thể bảo tồn luân hồi, đều muốn cảm tạ nữ hoa nương nương. Đây là đại từ bi, đại công đức, liền liền nói, Phật nhị tổ cũng không thể không thừa nhận, luận công đức, nữ hoa nương nương thứ nhất. Phương Giám giờ phút này nói ra, ta lần này đến chính là muốn lao phiền đạo hưu tra một chút cái này Đại Chu quốc quốc tổ. Tố Khoáng chân nhân nghe vậy giật mình, nói đạo hữu hẳn là nếu không có thể hay không, như nhân gian đế vương số trời chưa hết, tiên thần tự tiện can thiệp là phạm thiên điều. Phương Giám cười ha ha một tiếng, nói đạo hữu chớ sợ, ta chính là thiên pháp quan, há có thể cố tình vi phạm. Tố Khoáng chân nhân nghe vậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Phương Giám, một lát sau bừng tỉnh đại ngộ nói a đạo hữu là muốn ta hiểu được. Nói xong, Tố Khoáng chân nhân lập tức đưa tay vẫy một cái, chỉ gặp một đạo tiên quang đột nhiên hiện lên, Tố Khoáng chân nhân trong tay lập tức xuất hiện một bộ thật dày ngọc thư. Đây là tổ thư có thể khắp xem xét nhân gian đế vương khí vận số trời cùng quốc tổ từ đầu đến cuối, đợi ta là đạo hữu nhìn qua. Tố Khoáng chân nhân nói ra. Phương Giám nhẹ gật đầu, sau đó uống một hớp linh trà, chỉ cảm thấy trà này vào cổ họng ôn nhuận, linh khí bức người, thật sự là thượng phẩm linh trà. Chỉ gặp Tố Khoáng chân nhân mở ra tổ thư lật đến Đông Thắng Thần Chu Đoạ Chu Quốc trang một cái, nói đại Chu Quốc còn có 400 năm quốc vận, cái kia Trần Diễn còn có thể hưởng quốc 100 năm a. Cái kia Trần Diễn đã 43 tuổi, hưởng quốc 100 năm, nói do hắn có thể sống đến 143 tuổi. Diêm phủ đại thế giới nhân loại bình quân tuổi thọ là 120 tuổi, nhưng cái này Trần Diễn tựa hồ ngoài ý liệu họ. Phương Giám nghe vậy nói ta tại Đại Chu Quốc lúc, nhìn thấy người chết đói khắp nơi trên đất, người giàu rất có, người nghèo càng bẩn, giống như vậy triều đình như thế nào còn có 400 năm quốc vận. Tố Khoáng chân nhân cười nói, cái này quốc vận lúc đó có biến thiên, không có định số, gia minh quân thì sẽ tăng nhiều, gia hôn quân thì sẽ giảm bớt. Thiên địa vạn vật đều có một cái thịnh khô kiệt bình quá trình, quốc gia cũng giống như vậy. Một quốc gia 400 năm sau suy tàn, thường thường tại 400 năm trước liền có báo hiệu. Cái này Trần Diễn lúc lên ngôi, Đại Chu Quốc còn có 800 năm quốc vận, bây giờ chỉ còn lại có 400 năm. Thì ra là thế. Phương Giám giật mình. Lập tức Phương Giám lại hỏi, xin hỏi chân nhân, nếu như ta muốn tìm đến những cái kia đã chết đế vương nguyên thần, không biết nên đi nơi nào tìm. Tố Khoáng chân nhân nghe vậy, thật sâu nhìn chằm chằm Phương Giám một chút, sau đó nói ra, đã chết đế vương nguyên thần sẽ không luân hồi chuyển thế, mà là tại thiên đỉnh quy vị ẩn dưỡng, chỉ có cơ duyên đến mới có thể luân hồi chuyển thế, về phần nó nguyên thần thu về ở nơi nào, kỳ thật ta cũng không biết. Phương Giám ánh mắt ngưng tụ, hỏi, chân nhân thật không biết sao? Tố Khoáng chân nhân lắc đầu nói, đây là thiên cơ, không phải trưởng quyền này người không sao biết được hiểu, nếu không chính là phạm vào thiên điều, xin thứ cho bần đạo không pháp tương cáo. Phương Giám nghe vậy, lập tức mỉm cười, ngược lại đổi một cái phương thức hỏi, xin hỏi chân nhân, ta muốn đi thiên đỉnh cảnh bật to và rộng chỗ đi một chút, không biết chân nhân có đề nghị gì đâu. Tố Khoáng chân nhân hấp một ngụm trà, chậm rãi nói, vậy dĩ nhiên là tím khí tinh cảnh bật nhất là to và rộng. Phương Giám nghe vậy, lúc này đứng dậy chắp tay nói, đa tạ chân nhân, hạ quan cáo tử. Tố Khoáng chân nhân đứng dậy cười nói, Hồng Thanh chân nhân đi thong thả, có rảnh thường đến ngồi một chút. Tốt, tốt. Phương Giám gật đầu nói lấy, sau đó rời riêng tổ viện, lại đi tìm Vân Khanh viện chủ mời một đạo tiến về Chu Thiên tinh vực phụ chiếu, sau đó liền thẳng vào Chu Thiên trong tinh vực. Tiến về Chu Thiên tinh vực, nhất định phải các bộ viện hoặc là các tỉnh, ti chủ quan phụ chiếu, nếu không không cách nào tùy ý tiến vào. Tím khí tinh chính là ứng tím khí nguyên quân tên, tử khí nguyên quân tên đầy đủ là Ngọc Thanh Thánh Tổ tử khí nguyên quân là Thái Thượng đạo tổ sáng tạo vũ trụ chi diệu đạo, cũng chính là Thái Thượng lão quân nhập thế hiện hóa chi thân. Mặc dù tử khí nguyên quân rất nhanh liền trở lại lão quân bản tôn, nhưng nó lại tại nhân gian độ hóa chân võ đại đế, nói cách khác Chân Võ Đại Đế là Tử Khí Nguyên Quân đệ tử, cho nên Chu Thiên liền có Tím Khí Tinh tương ứng, mặc dù Tử Khí Nguyên Quân đã không tồn tại ở hiện thế bên trong. Bây giờ Tím Khí Ngôi Sao Quân là Bành Cửu Nguyên, chủ trưởng Tím Khí Tinh vận chuyển chi công. Khi Phương Giám thuận Nam Đấu Tinh Quang chỉ dẫn, đi vào Tím Khí Tinh lúc, mới phát hiện đây là một viên vô cùng to lớn tinh thần. Vẹn vẹn chỉ là một ngôi sao, liền so toàn bộ Nam Đấu Tinh vực còn muốn lớn. Nhất là Tím Khí Tinh thượng tiên khí đồng thịnh, linh khí như nước thủy triều, sông núi hà hải không có chỗ nào mà không phải là linh khí biến thành, cây cối hoa cỏ không một không tán tiên linh chi quang, nó huy diệu Chu Thiên. Khí dục hoàn vũ, không chỉ có mỹ lệ, mà lại không gì sánh được to và rộng. Phương Giám tìm tím khí tinh thiên môn, lúc này thân hóa tiên quang bay xuống. Tấu chương xong, chương 279, 16 đế nguyên thần chương 279, 16 đế nguyên thần chương 279, 16 đế nguyên thần khi Phương Giám rơi vào tím khí tinh sau, chỉ gặp một đạo tiên quang bay tới, sau đó một cái khuôn mặt chắc định hòa ái, một thân khí tức thuần chính kim tiên tu sĩ bay đến trước mặt. Phương Giám lúc này hành lễ nói, Thiên Pháp Viện Phương Giám, bái kiến tử khí tinh quan. Tử khí tinh quan Bành Cựu Nguyên đáp lễ lại, sau đó hướng Phương Giám nói nghị không ra đại danh đỉnh đỉnh Hồng Thanh chân nhân đã vậy còn quá tuổi trẻ, thật là khiến người bất ngờ. Phương Giám cười nói, đảm nhiệm sự tình phía trước, tuổi tác ở phía sau. Hồng Thanh chân nhân đảm nhiệm sự tình chi năng, bần đạo cũng sớm có nghe thấy, xin mời. Bành Cửu Nguyên đem Phương Giám mời mọc đi, hai người rơi xuống tím khí tinh một mảnh mênh mông tiên trong rừng. Tiên trong rừng chỉ có bàn đá một tấm, vang ghế đá bốn tòa, ấm trà một thanh, chén trà bốn cái, mười phần một mạng. Ta chỗ này không có Quỳnh Lâu cung điện, chỉ có cái này bàn đá băng ghế đá, mong rằng Hồng Thanh chân nhân không cần ghét bỏ. Bành Cửu Nguyên cười nói. Phương Giám đội và nói, sao dám sao dám. Mời ngồi. Bành Cửu Nguyên mời Phương Giám ngồi xuống, sau đó chính mình liền trực tiếp tọa hạ, trước là Phương Giám pha một ly trà cũng đưa đến Phương Giám trước mặt. Phương Giám nâng chén trà lên phẩm một ngụm, chỉ cảm thấy cửa vào miên luận, bàng bạc linh khí tiến vào thể nội trực tiếp chuyển hóa làm vô cùng tinh thuần pháp lực. Trà ngon. Phương Giám khen, cửa vào mềm mại, linh khí tinh thuần dồi dào, thật sự là trà ngon. Bành Cửu Nguyên cười nói, đây là ta tím khí tinh bên trên tử linh trà, là trải qua vô số năm tháng tiên linh khí ẩn dưỡng, tự nhiên không thể so với bên ngoài những cái kia loại kém linh trà. Phương Giám từ Bành Cửu Nguyên trong giọng nói nghe được nồng đậm cảm giác kiêu ngạo, thế là mở miệng nói ra, cái kia không biết tinh quan có thể đưa mấy cân cho hạ quan đâu. Bành Cửu Nguyên ngạc nhiên khẽ giật mình, chợt lắc đầu nói, không tiễn, không tiễn. Đừng nói là ngươi, lúc trước Lê Sơn lão mâu phái đệ tử đến mua linh trà, ta cũng không bán. Phương Giám nghe vậy nói đây là vì gì? Lê Sơn lão mẫu lớn như vậy lão, đừng nói là mua, đưa đều có thể nha. Bành Cửu Nguyên nói ta trà này cũng không nhiều, mỗi trăm năm hái 10 cân, cho tới bây giờ cũng mới chỉ có ngàn cân thôi. Ngàn cân? Phương Giám vừa nghe được cái số này lúc cảm thấy rất nhiều, nhưng khi hắn nghĩ tới một cái thiên đình thần tiên, có được vô tận tuổi thọ, nếu như mỗi ngày đều uống nói, kỳ thật ngàn cân cũng không nhiều. Nhưng Phương Giám quả thật rất muốn lá trà này, cái này tử linh trà so với hắn tại Cửu Thiên Huyền Nữ nơi đó uống linh trà còn tốt hơn một chút. Bất quá dưới mắt hay là chính sự quan trọng, thế là Phương Giám hỏi, Tinh Quan, thực không dám giấu giếm, hạ quan lần này tới Tím Khí Tinh, là muốn hướng Tinh Quan mượn một chút Đế Vương Nguyên Thần. Bành Cửu Nguyên nghe vậy, bưng trà tay hơi chậm lại, chợt hơi nhướng mày. Một lát sau, Bành Cửu Nguyên mới nhìn Phương Giám hỏi, chuyện này là ai nói cho ngươi? Phương Giám cười nói, ta đoán, tất cả mọi người sợ phạm thiên điều, không dám nói. Ha ha. Bành Cửu Nguyên nói ngươi chính là Thiên Pháp Quan, có ngươi công sách còn sợ thiên điều sao? Phương Giám nghiêm mặt nói, ta chính là Thiên Pháp Quan, thủ cầm thiên pháp chính là ta sứ mệnh. Có thể nào để cho người ta đi làm cái kia xúc phạm thiên điều sự tình đâu? Chỉ bất quá có chút khôn mặt, đoán được chuẩn thôi. Bành Cửu Nguyên từ chối cho ý kiến, chỉ là một bên cho Phương Giám pha trà vừa nói, đã ngươi biết, ta cũng không gạt ngươi. Đế Vương Nguyên Thần là vận dưỡng tại Tím Khí Tinh bên trên, bất quá ngươi muốn mượn thôi, phải cho ta một cái lý do, nếu không ta sẽ không tùy tiện cho ngươi. Phương Giám nghe vậy, liền đem nữ hoa nương nương sự tình nói ra, đồng thời còn lấy ra nữ hoa nương nương phù chiếu. Bành Cửu Nguyên nhìn thấy nữ hoa nương nương phù chiếu, lúc này đứng dậy hành lễ, đợi Phương Giám thu hồi phù chiếu sau lúc này mới ngồi xuống, cũng nói ra, đã là nữ hoa nương nương sự tình, vậy ta tự nhiên đáp ứng. Bất quá ngươi còn muốn biết một phong tự viết, đắp lên ngươi tiên quan lớn ấn cho ta bảo tồn, mặc kệ ngươi dùng những này Đế Vương Nguyên Thần làm cái gì, cho bọn hắn cho phép chỗ tốt gì, tương lai nếu là xảy ra chuyện, không liên quan gì đến ta. Phương Giám nghe vậy cười nói, đây là tự nhiên, chỉ cần tinh quan cho mượn liền tốt, ta hiện tại liền viết. Nói đi, Phương Giám dùng pháp lực biến ra một phong ngọc giản, sau đó viết một phong sách trách nhiệm, lại thêm đắp lên chính mình tiền quan ngọc điệp đại ấn, liền đưa cho Bành Cửu Nguyên. Bành Cửu Nguyên tiếp nhận ngọc giản nhìn thoáng qua, lúc này mới gật đầu đem nó thu hồi, sau đó hỏi, ngươi muốn cái nào Đế Vương Nguyên Thần? Phương Giám nghĩ nghĩ, nói Minh 16 đế. Không bao lâu, Bành Cửu Nguyên liền cầm vận dưỡng Minh 16 đế nguyên thần thần chủ bài vị đi tới Phương Giám trước mặt. Nơi này chính là Minh 16 đế thần chủ bài vị, hiện tại những này nguyên thần đều đang ngủ say bên trong, ngươi đến thế gian chỉ cần dùng pháp lực tỉnh lại liền có thể. Ngươi nếu muốn để bọn hắn trở lại dương, vậy còn cần đi tìm Bắc Âm Phong Đô đại đế, nếu như cưỡng ép cho bọn hắn đoạt xá phàm thân người thân thể, đó là phạm thiên điều, ngươi so ta rõ ràng hơn. Bành Cửu Nguyên đối với Phương Giám nói ra. Phương Giám tiếp nhận những cái kia thần chủ bài vị, không người nói ra, đa tạ tinh quan đề điểm, hạ quan cáo lui trước. Nói đi, Phương Giám quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Bành Cửu Nguyên đống nhiên kêu lên, Hồng Thanh chân nhân. Phương Giám xoay người lại, ánh mắt nhìn Bành Cửu Nguyên nói tinh quan còn có cái gì phân phó. Bành Cửu Nguyên do dự một chút, cuối cùng nói ra, nếu là Hồng Thanh chân nhân thật muốn lá trà của ta, cũng không phải không được, chỉ là cần Hồng Thanh chân nhân giúp một chút, như Hồng Thanh chân nhân có thể giúp ta chuyện này, ta cái kia ngàn cân tử linh lá trà toàn bộ đưa cho Hồng Thanh thật người cũng không phải không được. Phương Giám nhãn tỉnh sáng lên, lập tức bay lên đến đây, hướng Bành Cửu Nguyên nói thật. Thật. Bành Cửu Nguyên gật đầu nói. Phương Giám lại hỏi, có phải hay không có quan hệ Thiên Pháp Viện sự tình? Đối với. Bành Cửu Nguyên gật đầu nói. Phương Giám nghe vậy ánh mắt biến đổi, nói không phải là để cho ta làm việc thiên tư trái pháp luật đi. Cái này không thể được a. Bành Cửu Nguyên cười nói, không phải làm việc thiên tư trái pháp luật, chỉ là muốn để Hồng Thanh chân nhân làm một cái người bình đoàn giải tội. Ai? Phương Giám hỏi. Cái này Bành Cửu Nguyên chần chờ một chút, nói vẫn là chờ Hồng Thanh chân nhân quyết định hỗ trợ thời điểm rồi nói sau. Phương Giám nghĩ nghĩ, nói nếu như hắn thật có oan tình muốn thân, đây cũng chính là ta Thiên Pháp Quan chức trách. Như vậy đi, chờ ta xong xuôi nữ hoa nương nương chuyện này, liền đến tìm Tinh Quan như thế nào? Tốt. Bành Cửu Nguyên gật đầu đáp. Phương Giám cười hắc hắc, nói Tinh Quan, lá trà có thể giữ cho ta a? Lá trà tại ta chỗ này, ai cũng cầm không đi. Bành Cửu Nguyên vừa cười vừa nói. Sau đó, Phương Giám cáo biệt Bành Cửu Nguyên, mang theo Minh 16 đế nguyên thần liền rời đi Chu Thiên Tinh Vực, ra Nam Thiên Môn lại đi Phong Đô đi. Phong Đô chính là Bắc Âm Phong Đô đại đế trị chỗ. Nơi đây khắp nơi dương gian, nhưng âm khí nồng đậm, âm thịnh dương suy. Không hẳn, chỉ vì nơi đây hội tụ khai thiên tích địa lúc tất cả cực âm chi khí, cho nên Thiên Đình liền đem Bắc Âm Phong Đô đại đế trị sở thiết tại nơi đây. Đã trấn áp khai thông âm khí, lại có thể làm địa phủ chức vụ. Khi Phương Giám đi vào Phong Đô trị chỗ trước cửa thành lúc, lập tức liền bị một đám quỷ binh quỷ tướng đây. Người nào lại dám xông vào Phong Đô trị chỗ? Một tên quỷ tướng hướng Phương Giám quát. Phương Giám chắp tay nói, Thiên Pháp Viện Phương Giám, có chuyện quan trọng cầu kiến Phong Đô đại đế, còn xin tướng quân thông bẩm. Thiên Pháp Viện, phía trước quỷ tướng khẽ giật mình, lập tức hỏi, ngươi là Thiên Pháp Quan? Phương Giám gật đầu nói, chính là. Quỷ tướng kia lại nói, nếu là Thiên Pháp Quan, liền thỉnh xuất bày ra Tiên Quan Ngọc Điệp. Phương Giám lúc này lấy ra Tiên Quan Ngọc Điệp, quỷ tướng kia tra xét sau thái độ lập tức liền trở nên, lúc trước hay là quỷ khí âm trầm như quỷ như thần, hiện tại lập tức gương mặt tươi cười, tiến lên hướng Phương Giám bái nói, nguyên lai là Tư Pháp Thiên Thần Giá Lâm, xin đợi, chúng ta lập tức tiến về thông bẩm. Sau đó một tên quỷ tướng quay người liền hóa thành một đạo quỷ khí tiến nhập Phong Đô thành, mà còn lại quỷ binh quỷ tướng bọn họ thì vây quanh Phương Giám hành lễ ân cần thăm hỏi. Có thể thấy được cái này Thiên Pháp Quan tên tuổi hoàn toàn chính xác dùng tốt. Không bao lâu, lúc trước vị kia tiến về bẩm báo quỷ tướng về tới trước cửa thành, cũng hướng Phương Giám bái nói, Thiên Pháp Quan đại nhân, đại đế triệu ngài yết kiến. Thấu chương xong, chương 280, chân nhân có roi sao? Là minh chủ trước thần hình hùng tử điện tăng thêm, khất nợ chương 280, chân nhân có roi sao? Là minh chủ trước thần hình hùng tử điện tăng thêm, khất nợ chương 280, chân nhân có roi sao? Là minh chủ trước thần hình hùng tử điện tăng thêm, khất nợ Bắc Âm Phong đô đại đế, chủ quản minh tư địa phủ, quản hạt ngũ phương quỷ đế, La Phong 6 ngày thạch sủng thần, thập điện diêm la các loại địa phủ chúng tiên thần. Phương dám tiến vào minh tư đại điện, chỉ gặp Phong đô đại đế thân mang năm âm quỷ thần duyệt phục, đầu đội 12 lưu trời quan, rõ trời đầy mây con chi thần ân, lộ ra đại đế quân chi uy nghiêm. Phương dám đi to lớn trong điện đỉnh, không người vái chào bái nói thần tiên pháp viện Phương dám, bái kiến Bắc Âm Phong đô đại đế. Phong đô đại đế cao tọa âm minh ngự tọa phía trên, chậm rãi nâng tay phải lên nói bình thân. Tạ đế đại đế. Phương dám không người vái chào, sau đó mới bình thân đứng thẳng. Phong đô đại đế hỏi, Phương dám, ngươi thế nhưng là cái kia 16 đế nguyên thần mà đến. Phương dám bái nói chính là. Phong đô đại đế nói ngươi thân là thiên pháp quan, vì sao muốn quản thế gian sự tình? Chẳng lẽ không phải đi quá giới hạn sao? Phong đô đại đế tính tới Phương Giám từ Bành Cửu Nguyên nơi đó lấy được 16 đế nguyên thần, nhưng lại tính không ra Phương Giám việc này là bằng lòng nữ hoa nương nương. Cái này là đạo làm được chính lệnh, hắn có thể tính tới Bành Cửu Nguyên cùng Phương Giám, lại không tính được tới nữ hoa nương nương. Chỉ gặp Phương Giám lấy ra nữ hoa nương nương ngọc chiếu, nói khởi bẩm Phong đô đại đế, thần lĩnh nữ hoa nương nương ý chỉ, ở nhân gian sửa đổi tận gốc, khôi phục nữ hoa nương nương thanh danh, cho nên mới có chuyến này. Phong đô đại đế nhìn thấy nữ hoa nương nương ngọc chiếu, lập tức đứng dậy đối với ngọc chiếu hành ấp bái chi lễ, sau đó mới nói nếu là nữ hoa nương nương ý chỉ, bần đạo liền không hỏi thêm nữa. Ngươi muốn vì 16 đế nguyên thần tố dương thân. Phương Giám nói chính là. Phong đô đại đế nhẹ gật đầu, nói việc này xử lý. Thế là Phong đô đại đế hướng phía dưới kêu, Phong đô chỉ đợi điện ở đâu? Phong đô chỉ đợi điện, trưởng Phong đô minh sách cùng tội quỷ bát tự, chính là Giao Quang chân nhân sĩ Diệu, nhị phẩm tiên quan, huyền tiên đạo hạnh. Chỉ gặp Giao Quang chân nhân sĩ Diệu đi lên phía trước, chắp tay bài nói thần tại. Phong đô đại đế lời nói, đi lấy 16 đạo dương thần đến, là minh 16 đế điển hình. Tuân pháp chỉ. Giao Quang chân nhân sĩ Diệu tuân lệnh một tiếng, chợt lĩnh mệnh mà đi. Cái gọi là dương thân chính là Phong đô chi bảo, có thể làm người đã chết một lần nữa tạo nên cùng khi còn sống giống nhau như lúc dương gian thân thể, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có nó nguyên thần, hồn phách hoặc là chân linh. Phía trước nói điển hình cũng không phải là nói rõ 16 đế là điển hình, mà là minh 16 đế bộ dáng thân hình bản mẫu cố xưng là điển hình. Cái này dương thân chính là địa phủ vì phòng ngừa sai thu phạm nhân hồn phách, dẫn đến phạm nhân nhục thân hư không cách nào hoàn dương mà đưa. Rất nhanh, Giao Quang chân nhân sĩ Diệu liền lấy minh 16 đế điển hình bị lấy tới, Hồng Thành chân nhân, đây là minh 16 đế dương thân điển hình, xin cầm lấy. Phương Giám đáp lấy lại, sau đó đưa tay tiếp nhận cái kia trong suốt hộp ngọc. Chỉ gặp hộp ngọc bên trong, lặng lặng nằm 16 cái tiểu nhân, những lũ tiểu nhân này bộ dáng đều là thanh niên bộ dáng, nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này 16 cái tiểu nhân trên dung mạo phần lớn đều có chỗ tương tự. Hồng Thanh chân nhân đem những này dương thân mang đi thế gian sau, mở ra nắp hộp, chỉ cần dùng pháp lực rót vào trong đó, liền sẽ biến thành một thân nguyên dạng lớn nhỏ. Giao Quang chân nhân sĩ Diệu nói ra. Phương Giám nghe vậy, lúc này hành lễ nói, đa tạ chỉ đợi điện đại nhân. Sau đó Phương Giám lại hướng Phong Đô đại đế bái nói đa tạ đế quân, thần cáo lui. Bắc Âm Phong Đô đại đế khẽ bước cằm, sau đó Phương Giám liền thối lui ra khỏi Minh Tư đại điện, lại hóa thành tiền quan rời đi Phong Đô quỷ thành. Ra Phong Đô đằng sau, Phương Giám mang theo 16 đế nguyên thần cùng dương thân, một đường đi tới Đại Chu quốc cảnh nội. Phương Giám cuối cùng một tháng du lãm Đại Chu quốc toàn cảnh, phát hiện liên quan tới nữ hoa nương nương lời đồn cùng phỉ báng không chỉ có không có đổi yếu, ngược lại hiện ra càng ngày càng nhiều xu thế. Cứ việc Đại Chu quốc triều đình đã mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ truyền bá các bản có quan hệ nữ hoa nương nương thư tịch, nhưng dân gian loại này lời đồn cùng thư tịch lại càng ngày càng nhiều, mà lại lời đồn truyền đi nhiều nhất là những cái kia vương công quý thích, môn thiệt đại tộc, còn có các nơi thân sĩ hào cường. Ngoài ra còn có Đại Chu quốc rất nhiều tiểu thương tôi tớ, tại trà dư tiểu hậu đều sẽ cầm những hành động này để tài nói chuyện. Không chỉ có là nữ hoa nương nương, thậm chí xuất hiện tiên đình rất nhiều thần tiên chuyện xấu dị sự, mà lại rất nhiều đều cực kỳ hoang đường. Thậm chí ngay cả tam hoàng ngũ đế cố sự đều càng ngày càng lệch, càng ngày càng không hợp thói thường, hoàn toàn xu hướng tại người bình thường các loại tâm lý hiếu kỳ mà biện thành tạo. Tại một tháng này du tẩu bên trong, Phương Giám phát hiện một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, toàn bộ Đại Chu quốc phàm nhân tâm đều tại sa đoạn. Những người này liền như là mê muội một dạng, căn bản không phân không phải là, chỉ cần là các loại hiếu kỳ sự tình, cho dù là nữ hoa nương nương, tam hoàng ngũ đế, bọn hắn đều thích xem. Đương nhiên, cũng có người thanh tỉnh, nhưng những cái kia người thanh tỉnh tất cả đều là lưu dân, tên ăn mày, hoặc là người cùng khổ, mà loại người này còn trở nên càng ngày càng nhiều. Đồng thời Phương Giám còn gặp rất nhiều chân dương đạo minh bây giờ gọi là chân dương đạo cung tu sĩ phổ thi phù thủy, phát cháo cứu người, nhưng Phương Giám càng xem càng cảm thấy quái dị. Nếu như không phải Đại Chu quốc người đều mê muội, như vậy thì là cái này Đại Chu quốc bên trong có ma đầu làm loạn. Phương Giám trong lòng kết luận, nhưng ngoại đạo chân ma trời sinh che đậy thiên cơ, bọn hắn giấu ở thế gian đơn giản chính là muốn hấp thu phạm nhân thất tình lục dục làm thức ăn, hoặc là cướp đoạt nhân gian vương triều khí vận. Nhưng là vô luận là người sa đoạn hay là ma quái phá, Phương Giám đầu tiên muốn bố trí xuống con cờ của mình. Về phần chân dương đạo cung, hắn không rõ ràng những người này là địch hay bạn, có mục đích gì, nhưng chân dương đạo cung không có bất kỳ cái gì xúc phạm thiên điều hành tích, chính mình tạm thời là không động được bọn hắn. Huống hồ cựu thiên huyền nữ cũng đã nói với hắn, đối đãi đạo môn người nhất định phải thận trọng. Cho nên Phương Giám rất rõ ràng chính mình sau đó nên làm như thế nào. Mặc dù hắn luôn cảm thấy chân dương đạo cung có chút không đúng, nhưng vô luận nói như thế nào, trước tiên đem con cờ của mình bố trí xuống, chỉ cần mình rơi xuống con, liền không sợ phía sau người đánh cờ không nhận thân. Cho nên, Phương Giám không còn gửi hy vọng ở Đại Chu quốc triều đình, mà là đi tới Đại Chu quốc vùng đất biên thủy trên một tòa núi hoang đặt chân, cũng lấy ra 16 đế nguyên thần cùng 16 đạo dương thân. Trước từ Chu Nguyên Chương tới đi. Phương Giám nói, đi đầu mở ra cất giữ dương thân hộp ngọc nắp hộp, sau đó lại lấy ra Chu Nguyên Chương nguyên thần thần chủ bài vị. Hắn trước dùng pháp lực tỉnh lại Chu Nguyên Chương nguyên thần, sau đó ở tại cảm xúc ổn định sau, liền đem hiện tại tình hình cáo chi với hắn. Tóm lại, nếu là ngươi nguyện ý, ta liền sẽ đưa ngươi hoàng dương, hoàn thành ta việc cần phải làm sau, ta sẽ an bài ban cho các ngươi 120 năm dương thọ, ngươi Đại Minh quốc tổ sẽ ở Diêm phủ đại thế giới tiếp tục kéo dài tiếp, mà các ngươi cũng có thể lựa chọn trở lại tím khí tinh ẩn dưỡng, hoặc trực tiếp đầu thai chuyển thế, ta đều có thể giúp các ngươi an bài, đây là lời hứa của ta. Phương Giám đối với Chu Nguyên Chương nguyên thần nói ra. Chu Nguyên Chương nguyên thần mặc dù một mực tại ngủ say, nhưng là một nhiệm kỳ đế vương sau khi chết, liên quan tới nó quốc phúc về sau phát sinh hết thảy đều có cực kỳ rõ ràng linh ứng cảm giác, đồng dạng Đại Minh triều về sau phát sinh hết thảy, Chu Nguyên Chương cũng đều thông qua linh ứng cảm giác biết đến rất rõ ràng. Thế là Chu Nguyên Chương nghe vậy nhân tiện nói, Hồng Thanh chân nhân không cần nhiều lời, nữ hoa nương nương chịu đủ, ta thân là nhân tộc đế vương há có thể đáp ứng, việc này ta tiếp nhận. Tốt. Phương Giám gật gật đầu, sau đó trực tiếp đem Chu Nguyên Chương nguyên thần đưa đến dương thân bên trong, lại độ nhập pháp lực giúp đỡ hoàn dương. Chỉ gặp một đạo tiên quang hiện lên, cái kia Chu Nguyên Chương dương thân lập tức phi thân rơi xuống dưới mặt đất, chợt cấp tốc trưởng thành người bình thường thân cao. Đợi đến tiên quang tán đi, một cái sống sờ sờ Chu Nguyên Chương liền xuất hiện ở Phương Giám trước mặt. Cùng trước kia Phương Giám thấy trên sách học Chu Nguyên Chương khác biệt, trước mắt chân chính Chu Nguyên Chương chính là một cái mặt chữ quốc, cao lớn và mỡ, khuôn mặt không giận tự uy, mười phần uy nghiêm. Gặp qua Hồng Thanh chân nhân, Chu Nguyên Chương hướng Phương Giám chắp tay thi lễ, sau đó ánh mắt hướng còn lại những cái kia dương thân nhìn thoáng qua, hỏi tiếp, chân nhân, có roi sao? Phương Giám nghi hoặc nói, ngươi muốn roi làm cái gì? Chu Nguyên Chương chỉ vào vậy còn dư lại 15 đạo dương thân, cắn răng nghiến lợi nói ra, đánh người. Phương Giám gật đầu nói, có, ngươi muốn cái gì dạng? Chu Nguyên Chương nói rắn chắc một điểm, còn muốn có gai. Phương Giám gật gật đầu, sau đó đưa tay dùng pháp lực biến ra một đầu có gai roi ra đưa cho Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương tiếp nhận roi sau nhìn thoáng qua, sau đó hết sức hài lòng đối với Phương Giám nói đa tạ Hồng Thanh chân nhân. Nói xong, hắn đưa tay chỉ còn lại những cái kia dương thân nói liền lại làm phiền Hồng Thanh chân nhân. Phương Giám thấy thế, liền đề nghị, nếu không ta cho ngươi biến một tòa phòng nhỏ, ta tại bên ngoài nhà đem bọn hắn hoàng dương. Sau đó đến lúc đó ngươi gọi một cái đi vào một cái, miễn cho mười mấy người nhét chung một chỗ quá lộn xộn. Chu Nguyên Chương nghe vậy nhãn tình sáng lên, cười nói, Hồng Thanh chân nhân biện pháp này tốt, liền nghe chân nhân. Phương Giám gật gật đầu, sau đó vung tay lên, chỉ gặp một đạo pháp lực lưu quang lấp lóe, một tòa mới tinh nhà gỗ trong khoảnh khắc liền dựng thành. Sau đó Phương Giám đi ra ngoài phòng, bắt đầu đem còn lại cái kia 15 đế từng cái hoàn dương. Ta không cầu mọi người khen thưởng, kiếm tiền cũng không dễ dàng, ta chỉ cầu mọi người đặt mua chính bản, một trường cũng liền mấy phần, một mao tiền, cầu mọi người duy trì chính bản, cảm tạ. Tấu chương xong, chương 281, Minh Thái Tổ chi tiên một chương 281, Minh Thái Tổ chi tiên một chương 281, Minh Thái Tổ chi tiên một trước mắt cái này người này thâm y bộc tóc, nho nhan khuôn mặt tuấn tú, hơi có hình tượng đế vương, phần ngoại lệ sinh khí lại càng nặng một chút. Ngươi chính là Chu Doãn Văn. Phương Giám nhìn trước mắt cái này nho nhã nam tử tuổi trẻ đạo. Chu Doãn Văn lúc này còn có chút mê mang, khi một chút ký ức giống như thủy triều sông lên đầu lúc, vẫn như cũ để hắn vô hạn phiền muộn, hai mắt đẫm lệ mông lung. Ngươi là? Ta không phải sớm đã tự thiêu mà chết, nguyên thần quy thiên sao? Cái này Chu Doãn Văn xoa xoa khỏe mắt nước mắt, chợt phát hiện trước mắt dị thường. Bởi vì Phương Giám đem hắn nguyên thần tỉnh lại sau liền đưa vào dương thân hoàn dương, cho nên cũng không giống như Chu Nguyên Chương như vậy ngay từ đầu liền cùng Phương Giám từng có câu thông. Chu Doãn Văn vừa mới nói dứt lời, liền thấy Phương Giám đưa tay đánh ra một đạo tiên quang, sau đó một cái khác mặt đen toàn cần nam tử đột nhiên từ trong tiên quang hiện thân, cũng xuất hiện ở Chu Doãn Văn trước mắt. Nam tử kia như Chu Doãn Văn một dạng, đầu tiên là mê mang, sau đó là phiền muộn, nhưng phiền muộn qua đi, trong mắt lại là cực kỳ nồng đậm cảnh giác cùng uy nghiêm. Tứ tứ thúc, Không Yến Vương. Chu Doãn Văn nhìn trước mắt cái này râu ria tua tủa, lưng hùm vai gấu nam tử tuổi trẻ, lập tức dọa một đầu, tranh thủ thời gian co lại đến Phương Giám sau lưng. Chu Doãn Văn, khi Chu Lệ nhìn thấy Chu Doãn Văn trong tích tắc, tay phải lập tức đi phía trái eo sờ soạn, nhưng lần này lại sờ soạn một cái không, Chu Lệ sửng sốt một chút lúc này mới kịp phản ứng trước mắt việc này tựa hồ có chút không thích hợp. Vì làm dịu xấu hổ, Chu Lệ chiều trốn ở Phương Giám phía sau Chu Doãn Văn gượng cười nói, tốt chất nhì, ngươi so với chúng ta lần trước gặp mặt lúc càng trẻ. Phương Giám đem Chu Doãn Văn từ phía sau lưng kéo đến phía trước đến, cũng nói ra, tốt, có ta ở đây, không ai dám giết ngươi. Nói đến đây, Phương Giám chỉ vào sau lưng phòng nhỏ nói ngươi đi vào trước, bên trong có người đang chờ ngươi. Chờ ta. Chu Doãn Văn lo âu liếc qua Chu Lệ, sau đó chiều Phương Giám hỏi, là ai? Phương Giám cười ha hả duỗi ra hai tay đem Chu Doãn Văn chiều phòng nhỏ đẩy vào, nói ngươi đi vào liền biết. Hoa kia sáng trong nháy mắt trở tối, Chu Doãn Văn lảo đảo tiến nhập phòng nhỏ, Phương Giám cái kia đẩy mặc dù chỉ dùng nhỏ nhất lực lượng, nhưng y nguyên để Chu Doãn Văn kém chút ngã chó đập tức. Chu Doãn Văn tiến vào trong phòng sau, đầu tiên là nghi ngờ ngẩng đầu nhìn chung quanh trong phòng nhỏ bài trí, cuối cùng mới đưa ánh mắt tập trung đến ở giữa nhất cái kia đại mã kim đao cầm trong tay trưởng tiên ngồi trên ghế người. Chu Doãn Văn nhìn xem người này, mặc dù khuôn mặt hết sức trẻ tuổi, vầng kia khuyết cùng ánh mắt lại không gì sánh được quen thuộc. Chỉ gặp hắn bờ môi giật giật, sau đó cái mũi hít hít, ngay sau đó miệng hắn đại trường, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê mà ra, lo sợ không yên ra ra. Một tiếng này kêu xong, Chu Doãn Văn sắc lập khắc quỳ lạy tại đất, khóc lớn tiếng nói hoàng gia gia, tôn nhi bất hiếu, tôn nhi vô năng, ngươi là vô năng. Chu Doãn Văn còn chưa nói xong, Chu Nguyên Chương một roi liền rút đi lên, Kiến Văn Tân chính đúng không? Trọng Văn Khinh Võ đúng không? Đùng một tiếng tiếng roi, Chu Doãn Văn thoáng chốc một tiếng hét thảm, chỉ gặp từ hắn vai trái đến phía sau lưng lập tức xuất hiện một đầu đẫm máu vết roi. Chu Doãn Văn vừa đau, vừa thương xót lại bị quất, lúc này nhiều loại tình cảm đan vào một chỗ, chỉ khóc nước mắt chảy ngang, tê tâm liệt phế. Chu Nguyên Chương roi nhất cử, nhưng nhìn xem Chu Doãn Văn bộ dáng nhưng cũng không đành lòng lại đánh, chỉ là hừ lạnh một tiếng nói, đứng lên, cút ra ngoài cho ta. Hoàng gia gia Chu Doãn Văn ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ mông lung kêu một tiếng, nhưng nên đón lại là Chu Nguyên Chương một cước đạp, lăn ra ngoài. Chu Doãn Văn bị Chu Nguyên Chương một cước gạt ngã, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy đầy ngập ủy khuất không cách nào kể ra, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Hoàng gia gia không thương ta nữa. Chu Doãn Văn từ dưới đất bò dậy, một bên chiều Chu Nguyên Chương thi lễ một bên tối lui ra khỏi phòng nhỏ. Giờ phút này phòng nhỏ bên ngoài lại nhiều mấy người, mà lại bên ngoài cũng mười phần náo nhiệt, chỉ gặp Chu Lệ cùng một tên mập, còn có một cái mặt đen cao to chính níu lấy một người trẻ tuổi khác lại đánh lại đạp, người tuổi trẻ kia bị đánh khắp nơi bỏ loạn, cuối cùng đành phải ôm lấy cái kia mặt đen cao to chân không chỗ ở hô trà cầu xin tha thứ. Chu Doãn Văn nhìn xem một màn này, trong lòng chỉ muốn Hoàng gia gia không thương ta nữa, tứ thúc ngươi hay là đến đem ta giết đi. Lúc này ngay tại thi bạo Chu Lệ bọn người nhìn thấy Chu Doãn Văn từ nhỏ trong phòng đi ra, mà lại trên mặt nước mắt chảy ngang, đầy mắt bi thương tuyệt vọng, nhất là trên lưng còn có một đạo thật dài vết ấn, lập tức cảm thấy một trận kinh nghi. Chu Doãn Văn lau nước mắt đứng qua một bên, Chu Lệ nhìn không nổi nhíu mày, nhưng cũng không tốt tiến lên hỏi thăm. Thế là Chu Lệ liền quay người chiều ngay tại là Chu Kỳ Ngọc Hoàn Dương Phương dám hỏi, cái này vị này thượng tiên, trong phòng nhỏ là người phương nào? Phương dám biết được Chu Doãn Văn đã từ nhỏ trong phòng đi ra, thế là chiều Chu Lệ cười nói, đừng hỏi, ngươi đi vào liền biết. Chúng ta cũng muốn đi vào. Chu Lệ nghi hoặc nói. Phương dám gật gật đầu, sau đó chỉ vào Chu Lệ sau lưng Chu Cao Xí, Chu Chiêm Cơ còn có trên mặt đất bị đánh đến sưng mặt sưng mũi Chu Kỳ Trần nói, đối với các ngươi đều muốn đi vào. Chu Lệ cho mày, lại chiều khóc càng ngày càng thương tâm Chu Doãn Văn nơi đó nhìn thoáng qua, đột nhiên hắn hít sâu một hơi, nghĩ đến một cái cực kỳ khủng bố sự tình đầu tiên, ở trong đó chẳng lẽ là. Chu Lệ nói đến đây, trên nét mặt bối rối cơ hồ cũng không dừng được nữa. Phương dám cười nhạt một tiếng, đưa tay chiều Chu Lệ phía sau đập một trường, trong nháy mắt Chu Lệ thân thể như là như gió bay vào trong phòng nhỏ. Lúc này phía sau Chu Cao Xí cùng Chu Chiêm Cơ tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, hai người liếc nhau, trong mắt đều là không ức chế được khủng hoảng. Lại là một đạo tiên quang hiện lên, cảnh thái đế Chu Kỳ Ngọc Hoàng Dương. Chu Kỳ Trấn mới từ trên mặt đất đứng lên, liền thấy bên người hiện lên một đạo tiên quang, tiếp lấy liền thấy hảo đệ đệ của mình xuất hiện ở trước mắt. Mà mới xuất hiện Chu Kỳ Ngọc ngay từ đầu cũng có chút mờ mịt, nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt khuôn mặt quen thuộc kia lúc, nhất thời một cỗ nộ khí xông lên đầu, đưa tay một quyền liền đánh vào Chu Kỳ Trấn trên khuôn mặt. Vu thiếu bảo đảm ở đâu? Chu Kỳ Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền liền đem vừa mới bỏ dậy Chu Kỳ Trấn lại nện trở về trên mặt đất. Chu Lệ cuối cùng vẫn là trực diện trong lòng ngắc ngộng, khi hắn nhìn thấy tấm kia uy kiên quyết lạnh lùng khuôn mặt, nhìn thấy cái kia một đôi kiếp người đạm phách ánh mắt, liền biết người này tuyệt đối là cha của hắn Chu Nguyên Chương. Bịch Chu Lệ trực tiếp quỳ rạp xuống đất, chiều Chu Nguyên Chương dập đầu ba cái, sau đó mở miệng kêu lên, "Phụ hoàng!" Xoay người sang chỗ khác. Chu Nguyên Chương âm thanh lạnh lùng nói. Chu Lệ toàn thân run lên, nhìn thoáng qua Chu Nguyên Chương roi trong tay, cuối cùng vẫn là không dám phản kháng, chậm rãi xoay người qua đi. Đúng Chu Lệ vừa mới xoay người sang chỗ khác, một roi liền rơi xuống trên lưng của hắn, thẳng đánh ra chóp thịt bong, liền ngay cả trên thân quần áo đều bị phá bỡ. Nhưng cuối cùng như vậy, Chu Lệ lại cắn chặt hàm răng, quả thực là không rên một tiếng. Tính nạn đúng không? Đúng Đông Hán đúng không? Đúng Thanh Tổ đúng không? Đúng Chu Lệ liên tiếp chịu bốn roi, trên lưng máu me đầm địa, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng nghe đến cái cuối cùng Thanh Tổ hắn thật sự là nhịn không nổi. Phu hoàng, Thanh Tổ miếu hào không liên quan gì đến ta. Chu Lệ cắn răng nói ra. Đúng Đúng lại là hai roi rơi xuống, ngươi lại cho lão tử nói một câu. Chu Lệ lần này cắn chặt hàm răng, rốt cuộc không nói một lời, tiếp lấy lại là hai roi rơi xuống, giúp Chu Lệ kém chút đã hôn mê. Nhưng hắn từ đầu đến cuối quỳ thẳng tắp bất khuất, kiên nghị không gì sánh được, rốt cục, tại quất 10 roi về sau, Chu Nguyên Chương tại Chu Lệ trên vai hung ác đạp một cước, lăn ra ngoài, bảo ngươi nhi tử tiến đến. Chu Lệ bị Chu Nguyên Chương một cước đạp kém chút gặp bùn, nhưng cuối cùng vẫn ngạnh sinh sinh chống đỡ đứng lên, cũng chiều Chu Nguyên Chương thi cái lễ, lúc này mới nện bước gian nan bộ pháp đi ra ngoài. Khi người bên ngoài nhìn thấy Chu Lệ đi ra, gặp hắn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là khi Chu Lệ quay người đối mặt Chu Cao Xí lúc, ở đây tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ gặp Chu Lệ cả tấm cóng đều bị máu tươi nhiễm đỏ, thậm chí có thể nhìn thấy lật ra ngoài da thịt cùng phá toái quần áo xen lẫn trong cùng một chỗ. Liền ngay cả Chu Doãn Văn thấy cảnh này cũng sẽ không tiếp tục thúc thiết, mà là ngơ ngác nhìn Chu Lệ trên lưng thương, vừa loáng ở giữa, trong lòng của hắn nhiều một tia an ủi. Hoàng gia gia hay là thương ta? Chu Doãn Văn trong lòng nghĩ như thế đạo. Đấu chương xong, chương 282, Minh Thái Tổ Chi Tiên 2 chương 282, Minh Thái Tổ Chi Tiên 2 chương 282. Minh Thái Tổ Chi Tiên hai ngươi hoàng gia ra để cho ngươi đi bảo. Chu Lệ một đôi hiện ra tơ máu mắt hổ nhìn chằm chằm Chu Cao Xí nói ra. Chu Cao Xí hai chân mềm nhũn, nếu không phải Chu Chiêm Cơ vị, hắn tại chỗ liền phải tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chu Lệ mắt hổ trừng một cái, quắc, thứ không có tiền đồ, cúp nhanh lên đi bảo. Chu Cao Xí bị Chu Lệ vừa hô, cái kia thân thể mập mạp tại chỗ nổi lên cao tốc vọt vào trong phòng nhỏ. Mà Chu Chiêm Cơ lại có chút lo âu nhìn xem Chu Lệ nói hoàng gia ra, ngài không có sao chứ? Chu Lệ đối với Chu Chiêm Cơ ngược lại là thái độ rất tốt, nhưng lúc này cũng chỉ là nghiêm mặt nhẹ gật đầu. Sau đó lại nét miệng hỏi, Chu Hậu tổng tên Vương bắt đẳng kia Hoàn Dương không có. Chu Chiêm Cơ lặng lẽ nhìn thoáng qua Phương Giám, nói còn không có, giờ mới đến Chu Hữu Đường. Chính bị vết thương mình từng đống lao cha Chu Kiến Thâm bụng trộm hướng Chu Lệ bên này lướt qua, sau đó lại hướng một bên thúc thúc Chu Kỳ Ngọc nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy một trận đủ rũ. Mà Chu Kỳ Trấn bản nhân thì ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, tại hắn vừa rồi nghe nói trong phòng nhỏ chính là Thái Tổ Hoàng đế Chu Nguyên Chương thời điểm, hắn vẫn là như thế này. Sau một khắc, chỉ nghe trong phòng nhỏ truyền đến một trận tiếng khóc, tiếp lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bên ngoài đám người trong nháy mắt lông mao dựng đứng. Nghe Chu Cao Xí kêu thảm liệt như vậy, liền ngay cả Chu Lệ cũng không khỏi ghé mắt, thầm nghĩ nói, không đến mức đi, hắn có thể so sánh ta quá lớn. Nhưng ý nghĩ này vừa mới kết thúc, liền thấy Chu Cao Xí hai mắt đấm lệ nhào tốc, nâng cao thân thể đi ra. Chu Chiêm Cơ mau tới tiến đến đỡ, Chu Lệ cũng hướng Chu Cao Xí phía sau nhìn lại, lại chỉ có thấy được một đầu vết roi, lập tức giận không chỗ phát tiết, liền một roi ngươi tên gì? Chu Cao Xí dọa đến toàn thân lắp một cái, ây ây điệu nói, đau a, cút sang một bên. Chu Lệ nổi giận gầm lên một tiếng, Chu Cao Xí không dám nghịch lại, tranh thủ thời gian một đường chạy chậm qua một bên mà đi. Đi tới một bên, Chu Cao Xí chợt nhớ tới cái gì, quay người hướng Chu Chiêm Cơ nói, con ta, ngươi Thái Tổ ra ra gọi ngươi đi vào. Sau đó, Chu Chiêm Cơ ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt không hề sợ hãi, nện bước kiên định bộ pháp tại Chu Lệ tán dương trong ánh mắt đi vào phòng nhỏ. Chu Chiêm Cơ tiến vào phòng nhỏ đằng sau, nhìn thấy ngồi ở vị trí đầu Chu Nguyên Chương, lúc này tiến lên lễ bái nói, con cháu bất hiếu Chu Chiêm Cơ, bái kiến Thái Tổ ra ra. Chu Nguyên Chương nhìn xem Chu Chiêm Cơ, cầm trong tay roi nhẹ nhàng hất lên, thản nhiên nói, ngươi nên vài roi. Chu Chiêm Cơ nói, ba roi. Chu Nguyên Chương nói, cái nào ba roi? Trò chơi vô độ một roi, người kế thừa không hiền một roi, còn có Hán Vương thúc nơi đó một roi. Chu Chiêm Cơ đáp. Mà Chu Chiêm Cơ trả lời, trực tiếp để Chu Nguyên Chương sắc mặt hơi nguội, nói ra, còn có một roi. Chu Chiêm Cơ nao nao, có chút không hiểu, Chu Nguyên Chương nói tráng niên mất sớm một roi, xoay người sang chỗ khác. Chu Chiêm Cơ ánh mắt ngẩn ngơ, lập tức trong lòng ấm áp, giờ phút này trong lòng lại không bất kỳ lo âu nào cùng bối rối, lúc này xoay người qua đi. Đùng 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 bốn roi qua đi, Chu Chiêm Cơ trên lưng cũng rịn ra máu tươi, nhưng Chu Chiêm Cơ cũng là lên tiếng đều không có thốt một tiếng. Người ra ngoài đi, đem người đứa con kia gọi tiền đến. Chu Nguyên Chương nói ra. Là, Chiêm Cơ cáo lui. Chu Chiêm Cơ đứng dậy thi lễ, sau đó lui xuống. Chu Chiêm Cơ đi ra sau phòng nhỏ, ánh mắt dừng lại ở Chu Kỳ Trấn trên thân, sau đó ngựa khi âm lãnh điệu nói, Thái Tổ Hoàng đế để cho ngươi đi vào. Sau đó Chu Chiêm Cơ liền tới đến Chu Lệ bên người, đối với Chu Kỳ Trấn ánh mắt cầu khẩn làm như không thấy. Cuối cùng, hay là Chu Kiến Thâm viện Chu Kỳ Trấn đi tới trước cửa phòng nhỏ, Chu Kỳ Trấn quay đầu nhìn một chút con của mình, sau đó một mặt tuyệt vọng đi vào trong phòng nhỏ. Rất nhanh, người bên ngoài liền nghe đến bên trong truyền đến một trận tê tâm liệt phế khóc thét âm thanh, cùng liên miên bất tuyệt roi của tâm thanh, còn có Chu Nguyên Chương tiếng gầm gừ phẫn nộ. Công trình bằng gỗ bảo chiến thần đúng không? Đúng theo cửa thiên tử đúng không? Đúng đại minh chiến thần đúng không? Đúng tù binh hoàng đế đúng không? Đúng tiếp theo chính là liên tiếp đốt nốt tâm thanh, trực tiếp rút không ngừng, vừa mới bắt đầu đám người còn có thể nghe được Chu Kỳ Trấn tiếng kêu thảm thiết, đến cuối cùng ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều càng ngày càng nhỏ, thậm chí dứt khoát liền nghe không tới. Một mực tại phòng nhỏ bên ngoài trông coi Chu Kiến Thâm tranh thủ thời gian bảo, chỉ thấy lao cha Chu Kỳ Trấn đã nằm dạp trên mặt đất ngất đi, mà Chu Nguyên Trường càng là mặt mũi tràn đầy nổi gân xanh, trong mắt sung huyết. Thái Tổ ra ra tha mạng. Chu Kiến Thâm bịch một tiếng quỳ xuống, không chỗ ở hướng Chu Nguyên Trương dập đầu cầu xin tha thứ. Chu Nguyên Trương nâng lên roi bởi vì Chu Kiến Thâm đột nhiên xâm nhập mà không có hạ xuống, hắn thật sâu thở dốc một hơi, sau đó buông xuống roi nói, đem ngươi lão tử kéo ra ngoài, thật ném chúng ta lão Chu ra mặt. Chu Kiến Thâm mặt mũi tràn đầy thẹn đến đỏ bừng, nhưng bởi vì quan tâm phụ thân, thế là lại hướng Chu Nguyên Trương dập đầu một cái, sau đó mới mau tới trước đem Chu Kỳ Trấn vác tại vắt trên lưng ra ngoài. Chu Kiến Thâm đem hôn mê Chu Kỳ Trấn đọc ra về phía sau, Chu Hữu Đường cùng Chu Hậu Chiếu hai cha con tranh thủ thời gian tiến lên đón, cùng Chu Kiến Thâm cùng một chỗ đem hôn mê Chu Kỳ Trấn đưa đến một phương trong rừng trúc, dùng lá trúc lâm thời dựng một cái giản dị giường chiếu. Lúc này Chu Kiến Thâm tranh thủ thời gian đi vào phương giám bên cạnh nói, cầu tới tiên diệu thủ hồi xuân, mau cứu phụ hoàng ta. Phương giám nhìn thoáng qua Chu Kỳ Trấn, cười nói, không sao, đều là bị thương ngoài da, đi đem những thảo dược kia hái tới nghiền nát, đem nước thuốc bôi lên tại trên vết thương là có thể. Chu Kiến Thâm thuận phương giám tay nhìn lại, quả nhiên thấy được một lùm thảo dược sinh trưởng tại rừng trúc ở giữa, thế là vội vàng bái tạ, nhanh đi hái thảo dược. Ngay tại Chu Kiến Thâm cho Chu Kỳ Trấn bôi thảo dược thời điểm, Chu Kỳ Ngọc tiến vào. Bất quá rất nhanh Chu Kỳ Ngọc lại đi ra, hắn chỉ chịu một roi. Chu Kỳ Ngọc đằng sau đến phiên Chu Kiến Thâm, Chu Kiến Thâm đem thảo dược giao cho Chu Hữu Đường, Chu Hữu Đường tiếp nhận thảo dược tiếp tục mài nước thuốc, sau đó bôi đến Chu Kỳ Trấn trên vết thương. Một bên Chu Hậu Chiếu thấy thế, lập tức đứng dậy lại hái một nhánh cỏ thuốc, bước nhanh đi vào Chu Lệ cùng Chu Chiêm Cơ trước mặt nói, Thái Tông gia gia, Tuyên Tông gia gia, ta tới cấp cho các ngươi bồi thuốc đi. Chu Lệ cùng Chu Chiêm Cơ ánh mắt hướng Chu Hậu Chiếu xem ra, đối với Chu Hậu Chiếu, Chu Lệ cùng Chu Chiêm Cơ cũng không có quá nhiều bài xích, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó Chu Chiêm Cơ viện Chu Lệ đi đến một bên ngồi xuống, Chu Hậu Chiếu mau tới trước cho hai người bồi thuốc. Chu Kiến Thâm chịu bà roi, lúc đi ra tựa như người không việc gì mở dạng, tiếp tục chạy tới hầu hạ mình lao cha Chu Kỳ Trấn, sau đó đối với Chu Hữu Đường nói, tới phía ngươi. Chu Hữu Đường đứng dậy, rất thẳng thắn tiến nhập bên trong nhà gỗ. Thế nhưng là rất nhanh, Chu Hữu Đường cũng đi ra, hắn cũng chỉ chịu mở roi, mà là một roi này đánh cũng không nặng. Phía dưới chính là Chu Hậu Chiếu, Chu Hậu Chiếu không hề sợ hãi, trực tiếp đem thảo dược đưa cho Chu Chiêm Cơ nói, Tuyên Tông ra ra ngài cầm cẩn thận. Sau đó trực tiếp nhanh như chớp chạy vào trong nhà gỗ, khi Chu Hậu Chiếu nhìn thấy Chu Nguyên Chương lúc, đầu tiên là đi lễ bái đại lễ, sau đó kêu lên, Thái Tổ ra ra, xin mời quất roi ta đi. Chu Nguyên Chương cho hắn làm mơ hồ, cuối cùng tượng trưng cho Chu Hậu Chiếu hai roi, đem hắn đuổi ra ngoài. Các loại Chu Hậu Chiếu lúc đi ra, Chu Hậu Tổng, Chu Thái Hậu, Chu Dự Quân, Chu Thường Lạc, Chu Do Giáo đều đã hoàng dương. Tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt tụ tập lớn Chu Hậu Tổng trên thân, Chu Hậu Tổng trực tiếp hai chân mềm nhũn, nếu không có Chu Thái Hậu cùng Chu Dự Quân bị, chỉ sợ đã quỳ đi xuống. Nhất là khi Chu Hậu Tổng nhìn thấy đến từ Chu Lệ cặp kia hung uy lẫm liệt ánh mắt lúc, cả người càng là ngăn không được phát khởi run. Tấu chương xong, chương 283, Minh Thái Tổ Chi Tiên 3 chương 283, Minh Thái Tổ Chi Tiên 3 chương 283, Minh Thái Tổ Chi Tiên 3 khi Chu Hậu Tổng nhìn thấy Chu Nguyên Chương thời điểm, cả người đều làm ngộng, hắn quỳ sát tại đất, toàn thân run rẩy, không dám phát một lời. Nha, đây không phải đạo quân hoàng đế thôi. Chu Nguyên Chương nói đùa giỡn nói, nhưng hắn cái kia lạnh lẽo ngữ khí lại nói cho Chu Hậu Tổng, hắn không có nói đùa. Chu Hậu Tổng toàn thân lắc một cái, vội vàng run giọng nói ra, Thái Tổ gia gia ở trên, bất hiếu hậu nhân Chu Hậu Tổng biết tội. Biết tội? Chu Nguyên Chương cười lạnh một tiếng, hiện tại biết tội có làm được cái gì? Chu Nguyên Chương thoại âm rơi xuống, trong tay roi cũng bạch phá không khí ứng thanh rơi xuống. Đúng a, Thái Tổ gia gia tha mạng. Thiên đan ăn có không ngon hay không ăn? Đúng cung điện ở thoải mái hay không? Đúng chơi đoán chữ chơi vui sao? Đúng sanh tử êm hay sao? Đúng đại lễ nghi náo nhiệt không náo nhiệt? Đúng thành tổ gia kêu còn thuận miệng sao? Đúng Chu Nguyên Chương một trận roi xuống tới, Chu Hậu Tổng toàn thân đều là đấm máu vết roi, đau đến lăn lộn đầy đất kêu rên. Cuối cùng Chu Nguyên Chương liên tiếp đánh mười mấy roi, đánh Chu Hậu Tổng toàn thân trên dưới không có một chỗ đất tốt, nhưng thần kỳ là, cứ như vậy Chu Hậu Tổng đều không có ngất đi, không hổ là chơi tu tiên. Chu Hậu Tổng là bị Chu Thái Hậu cùng Chu Dự Quân mang xuống, Chu Thường Lạc cùng Chu Do Giáo hai cái tranh thủ thời gian cũng đi hái thuốc cho Chu Hậu Tổng chữa thương. Tiếp theo là Chu Thái Hậu cùng Chu Dự Quân, Chu Thái Hậu còn tốt, hắn cùng Chu Cao Xí một dạng hoàn toàn liền không có ngồi bao lâu hoàng đế vị, sau khi đi vào chịu một roi liền đi ra. Sau đó là Chu Dự Quân trong lòng ưu tư, quay đầu nhìn thoáng qua ra ra Chu Hậu Tổng. Hắn đã minh bạch chính mình khả năng so vị này hoàng gia gia không khá hơn bao nhiêu. Khi Chu Dực Quân hành lễ qua đi quỳ gối Chu Nguyên Chương trước mặt lúc, Chu Nguyên Chương roi trong tay đã dính không ít máu, cái kia máu tại Chu Dực Quân trong mắt thẳng đỏ trước mắt. Đối mặt Chu Dực Quân, Chu Nguyên Chương chỉ hỏi một câu, vì cái gì hơn 20 năm không vào triều? Chu Dực Quân khí tức trì trệ, trái tim một trận tật tốc nhảy lên, nhưng hắn còn chưa nghĩ ra giải thích thế nào, liền nghe Chu Nguyên Chương nói xoay người sang chỗ khác, nằm xuống. Chu Dực Quân sắc mặt trắng nhợt, vội vàng cầu khẩn nói, Thái Tổ gia gia. Chu Nguyên Chương trực tiếp đứng dậy một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Sau đó giơ lên roi chính là một trận đánh đập, thẳng đánh Chu Dực Quân tiếng kêu rên liên hồi. Sự thật chứng minh Chu Dực Quân so với hắn ra ra Chu Hậu Tổng vẫn là phải rất nhiều, Chu Nguyên Chương chỉ đánh hắn bảy roi, liền gọi hắn lăn ra ngoài. Tiếp theo là Chu Thường Lạc, Chu Nguyên Chương tại Chu Thường Lạc hành lễ đằng sau trực tiếp hỏi, "Hồng Hoàn ăn ngon không?" Chu Thường Lạc giờ phút này rụt lại đầu, nghe vậy vội vàng lắc đầu nói, "Về Thái Tổ ra ra, không thể ăn." Xoay người sang chỗ khác. Chu Nguyên Chương đạo. Chu Thường Lạc ngơ ngác xoay người sang chỗ khác, không dám có một tia bất kính. Sau đó, lại là thực sự năm roi. Sau đó Chu Thường Lạc nhẹ răng chớp mắt, đỉnh lấy trên lưng năm cái đấm máu vết roi đi ra ngoài. Chu Thường Lạc đằng sau chính là Chu Do Giáo, Chu Do Giáo so với hắn lao tử Chu Thường Lạc còn sợ, là từng bước một cọ lấy vào nhà. Khi hắn nhìn thấy trong phòng mặt lạnh như đao Chu Nguyên trước lúc, cả người thân thể đều dọa đến cứng ngắc ở qua nửa ngày đằng sau, Chu Do Giáo mới miễn cưỡng di chuyển bước chân, từng bước một chuyển đến Chu Nguyên Chương trước mặt, sau đó quỳ trên mặt đất phanh phanh địa chỉ cố lấy giật đầu. Phanh bỗng nhiên, Chu Do Giáo cảm thấy lông mày phía dưới mềm nhũn, hắn nao nao, ngẩng đầu xem xét đã thấy Chu Nguyên Chương đem hắn đệm tại đầu của mình phía dưới. Việc này Chu Do Giáo vừa vặn cùng Chu Nguyên Chương đối mặt, cái kia một đôi uy nghiêm lạnh lùng ánh mắt trực tiếp để hắn dùng mình một cái. Lúc này chỉ nghe Chu Nguyên Chương hỏi, "Nhũ mẫu có được hay không?" Chu Do Giáo nghe nói như thế, trong lòng trực tiếp phát lạnh, một cỗ khí lạnh trực tiếp từ trên lưng dâng lên. Quá nghe lén không nghe lời. Thợ mộc làm vui vẻ sao? Những vấn đề này Chu Do Giáo một cái đều đáp không được, cuối cùng hắn cũng là bị Chu Nguyên Chương một cước đạp đến trên mặt đất, sau đó rắn rắn chắc chắc chịu mười roi, tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương, kém một chút liền quất tới. Nhưng cuối cùng vẫn là Chu Do Giáo chính mình đi ra. Nhưng khi hắn mới vừa đi ra nhà gỗ cửa lớn thời điểm, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, phía trước trên đất bằng, có một cái tóc thai bù xù, thân mang áo bào màu vàng, lấy phát che mặt nam tử đứng bình tĩnh ở nơi đó. Nam tử này toàn thân trên dưới đều tràn ngập vũ vũ cung ngất khí, là loại kia ngươi chỉ cần liếc hắn một cái liền có khả năng đến bệnh trầm cảm loại kia khí chất. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ ngữ để hình dung, đó chính là âm gian. Nam tử này khí tức trên thân, khí chất không ngoài dự tính đều mười phần âm gian, cùng hắn so sánh, Diêm Vương gia đều xem như cái người dương gian. Do kiểm Chu Do Giáo giờ phút này tựa như quên đi đau đớn trên người, bước nhanh xông lên phía trước, đi tới nam tử trước mặt. Nam tử này chính là Sùng Trinh Hoàng đế Chu Do Kiểm, chỉ gặp hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là quỳ rạp xuống đất, hướng ở đây tổ tông phụ huynh bọn họ dập đầu 10 cái đầu, thẳng đem chán đều đập phá. Ngay tại Chu Do Kiểm tiếp tục dập đầu lúc, lại bị một bàn tay đại lực nâng, đám người quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Chu Lệ. Chu Lệ ngăn lại Chu Do Kiểm tiếp tục dập đầu, mà là đối với hắn nói ra, Thái Tổ Hoàng đế ở trong phòng, đi gặp hắn đi. Chu Do Kiểm không nói gì, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó đứng dậy chậm rãi hướng phía trong nhà gỗ đi đến. Ở đây bầu không khí lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, không có người mắng Chu Do Kiểm, càng không có người trách cứ hắn. Nhưng là, những cái kia trách cứ ánh mắt lại đều tập trung đến Chu Kỳ Trấn, Chu Hậu Chiếu, Chu Hậu Tổng, Chu Dự Quân, Chu Thường Lạc, Chu Do Giáo đám người trên thân. Chu Do Kiểm tiến vào trong phòng, yên lặng đi vào Chu Nguyên Chương trước mặt, không nói hai lời đầu tiên là đại lễ lễ bái, sau đó phủ phục tại đất nói con cháu bất hiếu, vong quốc chi quân Chu Do Kiểm, khấu kiến Thái Tổ Hoàng đế. Chu Nguyên Chương giờ phút này ngược lại bình tĩnh lại, chỉ là nhìn xem Chu Do Kiểm nói vì sao tóc thai bù sủ. Chu Do Kiểm nói thần chính là vong quốc chi quân, bại phôi tổ tông cơ nghiệp, không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông, cho nên lấy phát che mặt. Chu Nguyên Chương thở dài, chậm rãi nói ra, thiên hạ giao cho trong tay của ngươi lúc, đã là nguy như trồng trứng, lấy năng lực của ngươi, thực sự khó sánh hòa trời. Nhưng muốn nói chỉ trách ngươi nhưng cũng không công bằng, ngươi đứng lên đi. Xin mời Thái Tổ Hoàng đế trách phạt. Chu Do Kiểm lễ bái đạo. Chu Nguyên Chương thản nhiên nói, đứng lên đi. Chu Do Kiểm hay là dài gõ không dậy nổi, trong miệng lặp lại, xin mời Thái Tổ Hoàng đế trách phạt. Ngẩng đầu lên. Chu Nguyên Chương đối với Chu Do Kiểm nói ra. Chu Do Kiểm do dự một chút, nhưng vẫn là ngẩng đầu lên, lộ ra cặp kia u buồn đến cực điểm con mắt, cùng cái kia tuấn tú mà tăng thương, nhưng lại có chút trắng bệnh hai gò má. Đây là một tấm nghiên cứu học vấn mặt, nhưng để hắn đi làm hoàng đế, vẫn là dùng sai địa phương. Chu Nguyên Chương lập tức liền cấp ra đánh giá. Sau này đi theo ta, ta dạy cho ngươi đánh như thế nào thiên hạ. Chu Nguyên Chương chậm rãi đỡ dậy mặt mũi tràn đầy đều là tu tà máy náy Chu Do Kiểm, bá khí mà lẫm liệt nói ra. Cảm thụ được Chu Nguyên Chương vương bá chi khí, cùng cái kia hăng hái anh hào khí chất, tựa như là một cái đang dạy cháu trai đánh như thế nào săn anh hùng lão nhân. Một cỗ nhiệt lệ xoạt một chút từ Chu Do Kiểm trong hốc mắt chảy ra, sau đó Chu Do Kiểm bịch một tiếng quỳ xuống xuống dưới, hai tay ôm chặt lấy Chu Nguyên Chương chân liền gào khóc đứng lên. Chu Nguyên Chương khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay vỗ vỗ Chu Do Kiểm đầu, sau đó liền do lấy hắn khóc. Thấu chương xong, chương 284, chuẩn bị. Huyền Tiên. Chương 284, chuẩn bị. Huyền Tiên. Chương 284, chuẩn bị. Huyền Tiên. Đại Minh triều 16 vị các hoàng đế tại trải qua 3 ngày cảm động sâu vô cùng tụ họp đằng sau, rốt cục tại cái này Đại Chu quốc biên thủy tiểu hoàng trên núi đứng vững gốc chân. 3 ngày trước nhà gỗ nhỏ bây giờ đã làm lớn ra gấp 3, Chu Nguyên Chương giờ phút này ngồi ngay ngắn ở giữa lớn nhất trong một tòa nhà gỗ, nhìn phía dưới đồng dạng ngồi ngay ngắn một đám tử tôn. Phương Giám an vị tại Chu Nguyên Chương một bên, ánh mắt ôn hòa nhìn ngang đám người. Lúc này chỉ nghe Chu Nguyên Chương nói ra, Hồng Thanh chân nhân đã lời nhắn nhủ rất rõ ràng, chúng ta lần này hoàn dương, chính là muốn là nữ hoa nương nương cùng thiên đình chúng thần sửa đổi tận gốc, trong mắt ô trọng. Nói xong, Chu Nguyên Chương ánh mắt đảo qua đại sảnh, hỏi, có hay không nghe không hiểu? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng nhao nhao lắc đầu nói, về Thái Tổ, không có. Rất tốt. Chu Nguyên Chương gật đầu nói, vậy thì mời Hồng Thanh chân nhân lại vì chúng ta nói nhỏ việc này. Ánh mắt mọi người nhao nhao rơi xuống Phương Giám trên thân, chỉ gặp Phương Giám cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, lần này là nữ hoa nương nương sự tình, cố ý mời chư vị nguyên thần hoàng dương. Mục đích đúng là muốn vì nữ hoa nương nương chính danh, ta vẫn là câu nói kia, chư vị ở trong quá trình này, nhất định phải từ đầu đến cuối đi theo các ngươi Thái Tổ Hoàng đế Chu Nguyên Chương. Nhất định phải lấy hắn cầm đầu, bất luận kẻ nào một khi thoát ly đội ngũ của hắn, ta đều sẽ lập tức đem nó nguyên thần thu hồi, đưa về tử khí tinh trầm ngủ, chỉ ít 100.000 năm bên trong ngươi đừng nghĩ lại luân hồi nhập thế. Đám người nghe nói như thế cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì vô luận như thế nào bọn hắn đều sẽ đi theo, cũng chỉ có thể đi theo Chu Nguyên Chương. Tiếp lấy Phương Giám còn nói thêm, tại vì nữ hoa nương nương chính danh trong quá trình, các ngươi có thể trùng kiến Đại Minh, có thể chinh phạt quốc gia khác, nhưng ta chỉ có hai điểm muốn giới cáo các ngươi. Thứ nhất, không cho phép đổ sát tù binh cùng đổ thành. Thứ hai, không cho phép tung binh tiếp cướp cùng sát hại lao hấu phụ nữ trẻ em. Các ngươi chỉ cần có thể làm đến hai điểm này, vô luận các ngươi tại thế gian làm cái gì, đều để ta tới cho các ngươi xác nhận. Nhưng nếu như các ngươi không thi nền chính trị nhân tử, lạm sát kẻ vô tội, ta cũng sẽ lập tức thu hồi nguyên thần của các ngươi, thay người tới làm việc này. Phương Giám nói vừa xong, Chu Nguyên Chương lập tức gật đầu nói, ta Đại Minh Vương người chi sư, đương nhiên sẽ không đi này lạm sát kẻ vô tội sự tình, xin mời Hồng Thanh chân nhân yên tâm. Xin mời Hồng Thanh chân nhân yên tâm mặt khác 15 vị hoàng đế cũng cùng nhau nói ra. Phương Giám nhẹ gật đầu, cười nói, lời hứa của ta hay là như thế, chỉ cần chuyện này có thể làm tốt, không chỉ có nữ hoa nương nương cao hứng, ta cũng sẽ bẩm tấu thiên đình, để Đại Minh quốc tộ tại Diêm phủ đại thế giới kéo dài tiếp. Đồng thời mỗi người các ngươi đều sẽ đạt được 120 năm dương thọ, cái này 120 năm dương thọ trong lúc đó các ngươi sẽ tại mới Đại Minh lấy phiên vương hình thức tiếp tục sinh hoạt 120 năm, các ngươi Thái Tổ Hoàng đế sẽ cho mỗi người các ngươi bịa một khối đồ vật không nhỏ hơn 5 vạn dặm đất phong. Các ngươi tại khối này đất phong bên trong sẽ được hưởng độc lập chính trị, quân sự, quyền tài chính, còn có đối ngoại trinh phạt quyền lực. Nhưng là 120 năm sau các ngươi sẽ cùng các ngươi Thái Tổ Hoàng đế cùng nhau qua đời, đến lúc đó các ngươi muốn đem trong tay ba loại quyền lợi trả lại Đại Minh triều đình. Sau đó các ngươi muốn tiếp tục về tử khí tinh ẩn dưỡng nguyên thần, ta sẽ dẫn các ngươi trở về. Muốn luân hồi chuyển thế, ta cũng sẽ mang các ngươi đi luân hồi chuyển thế. Nói đến đây, Phương Giám ánh mắt hướng Chu Nguyên Chương nhìn sang. Chỉ gặp Chu Nguyên Chương một mặt nghiêm túc gật đầu nói, Hồng Thanh chân nhân nói, các ngươi đều minh bạch. Người ở chỗ này chỗ nào vẫn không rõ. Cả đám đều kích động mặt đỏ dần, chuyện này nếu thật là hoàn thành, mỗi người bọn họ đều có thể làm 120 năm chư hầu, tay cầm đất phong chính trị, quân sự, tài chính, hoàn toàn chính là quốc trung chi quốc. Đây là trắng để bọn hắn hưởng 120 năm chư hầu vương đích phúc cao minh bạch, 15 vị hoàng đế cùng kêu lên đáp, nhất là Chu Cao Xí, Chu Hậu Chiếu, Chu Hậu Tổng, Chu Thường Lạc, Chu Do Giáo những người này, đơn giản trên mặt đều cười lên hoa. Chu Lệ mấy người cũng là đại hỷ, mặc dù không làm được đại hoàng đế, nhưng cái này chư hầu vương nhưng cũng có thể làm, nhất là còn có đối ngoại trinh phạt quyền lực, hắn hiện tại đã nghĩ đến về sau làm sao tới khai cương thác thổ. Chỉ là một lát sau, Phương Giám thanh âm đem mọi người viễn tưởng kéo về hiện thực. Chỉ nghe Phương Giám nói ra, các ngươi dưới mắt muốn đối kháng cái này đại Chu quốc, phía sau là có tán tiên tu sĩ ủng hộ. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, tiên thần tự có tiên thần đối phó, tu sĩ cũng tự có tu sĩ đối phó, các ngươi chỉ cần an tâm đối phó Đại Chu quốc triều đình là có thể. Nói đi, chỉ gặp Phương dám đem một đạo kiếm phù đưa cho Chu Nguyên Chương, nói đây là Hồng Thanh kiếm phù, chỉ cần Đại Chu quốc xuất động tu sĩ đối phó các ngươi, ngươi liền lấy ra phù này, niệm một tiếng xin mời Hồng Thanh chân nhân hiện linh liền có thể trực tiếp liên lạc đến ta. Chu Nguyên Chương nghe vậy, lập tức đưa tay tiếp nhận kiếm phù, sau đó nói, tốt, đa tạ Hồng Thanh chân nhân. Phương dám lại dặn dò hắn nói, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại các ngươi còn không có cơ nghiệp, mà lại ngươi không có tại Diêm phủ đại thế giới xứng đế, cho nên số trời không ở đây ngươi trên thân, ngươi càng không có đế vương khí vận ra thân. Cho nên làm việc muốn vạn phần coi chừng, một khi phát hiện tu sĩ ẩn hiện, nhất định phải trước tiên liên lạc tại ta. Còn có, nhất định không cần tiết lộ ta tồn tại. Chu Nguyên Chương nghe vậy, thần sắc nghiêm một chút nói, Hồng Thanh chân nhân yên tâm. Phương dám nhẹ gật đầu, sau đó thân hình chậm rãi hóa thành một đạo khói xanh biến mất tại bên trong nhà gỗ. Chu Nguyên Chương cùng mọi người đứng dậy cung tiễn Phương dám rời đi. Qua có một chén trà thời gian đằng sau liền lại không thấy đến Phương Giám xuất hiện, thế là liền lại nhao nhao theo Chu Nguyên Chương ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Chu Nguyên Chương hướng Chu Lệ nói, Hồng Thanh chân nhân nói qua, nơi đây tên là Cô Sơn, từ giờ trở đi, chúng ta chính là Cô Sơn Phỉ. Nói đến đây Chu Nguyên Chương lại có chút cảm khái, chính mình lần thứ nhất lập nghiệp là bắt đầu chỉ có một cái bát. Cái này lần thứ hai lập nghiệp bắt đầu lại có 15 cái con cháu bất hiếu, cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, chỉ có Chu Lệ cùng Chu Chiêm Cơ, Chu Hậu Chiếu ba người lúc này đáp là... Lúc này một bên Chu Doan Văn bỗng nhiên yếu ớt điệu nói, Hoàng gia gia, chúng ta đều là đại minh thiên tử, há có thể xứng phỉ. Chu Nguyên Chương hướng Chu Doan Văn nhìn thoáng qua, lập tức thản nhiên nói, trong tay có quan viên quân đội, chỉ hạ có cương thổ con dân, trong kho có tiền lương đồ quân nhu, ngươi mới là thiên tử. Nếu là tất cả cũng không có, vậy ngươi chính là phỉ. Rời đi Cô Sơn Phương dám tìm một chỗ linh khí dư giả vô chủ sơn lĩnh, sau đó liền ở chỗ này mở động phủ ở lại. Hắn đến tiếp sau còn muốn là Chu Nguyên Chương bọn hắn an bài rất nhiều thứ, nhất là tu sĩ, tại Diêm phủ đại thế giới bên trong, một quốc gia muốn đặt chân, quật khởi, phía sau không có thần tiên cùng tu sĩ duy trì là không được. Phương Giám chính mình là Chu Nguyên Chương bọn hắn phía sau chỗ dựa lớn nhất, nhưng Phương Giám phía trước để Chu Nguyên Chương bọn người không được tiết lộ chính mình tồn tại, cũng là bởi vì thân phận của mình mà thủ. Hắn là Thiên Đình Thiên Quan, hay là Thiên Pháp Viện Tư Pháp Thiên Thần, nếu như sớm tiết lộ ra ngoài, liền sẽ để những cái kia giấu kín tại trong bóng tối rắn chuột rồi trùng bọn họ có chỗ cố kỵ, ngược lại sẽ không như vậy mà đơn giản bại lộ chính mình. Cho nên Phương Giám muốn che giấu mình, cũng chỉ có thể trong bóng tối cho Chu Nguyên Chương bọn hắn trợ giúp. Đồng thời Phương Giám còn tại Chu Nguyên Chương bọn người nguyên thần bên trong gieo ấn phủ, một khi bọn hắn có đối ngoại bại lộ chính mình phong hiểm, nguyên thần kia bên trong ấn phủ liền sẽ đem nó tỉnh táo cũng đánh gãy. Bất quá bây giờ, Chu Nguyên Chương bọn hắn còn cần một đoạn phát triển thời gian, cho nên mình có thể thừa dịp thời gian này đến hái Huyền Tiên Đạo Quả. Cho nên Phương Giám mở ra nơi đây động phủ, chuẩn bị ngay ở chỗ này đột phá cảnh giới, hái Huyền Tiên Đạo Quả. Phương Giám đầu tiên là tại động phủ vị trí trên dãy núi bố trí xuống một tòa Thiên Công Viện luyện chế bản thạch đại trận, chủ yếu là phòng ngừa tu sĩ mạo muội xâm nhập trong núi, hoặc là phòng ngừa có người đấu pháp nó pháp lực tác động đến núi này. Có bản thạch đại trận tại liền có thể sớm dự phòng cũng nhắc nhở chính mình. Sau đó hắn lại đang động phủ cửa ra vào bảy ra 36 đạo thái ớt kim quang kiếm khí, những kiếm khí này đủ để cho 10 tên chân tiên có đến mà không có về. Tiếp lấy hắn lại đem Định Nguyên Châu ẩn vào phía trên động phủ hư không, dạng này dù là coi như kim tiên cấp tiên nhân khác xâm nhập, cũng sẽ lập tức bị Định Nguyên Châu địch trụ. Bố trí xong đây hết thảy đằng sau, Phương Giám rốt cục cầm ngồi vào định, đem Tiên Thiên Hành Quyết lăn lộn lôi bảo quyển từ trong linh đài gỡ đến phó vị, sau đó đem Hồng Thanh Ngọc Luật Chính Lôi Kiếm Kinh đưa đến linh đài trên chủ vị, bắt đầu chủ tu lĩnh hội. Hoàn thiện Hồng Thanh Ngọc Luật Chính Lôi Kiếm Kinh cũng dùng cái này công pháp làm chủ đến hái Huyền Tiên Đạo Quả. Quyển sách đến bây giờ điểm xuất phát bản trạm có hơn 2 vạn cất giữ, nhưng thu đặt trước so thấp dọa người, 50, 1, nói cách khác, 50 cá nhân bên trong chỉ có một cái đặt mua, cũng tương tự nói đúng là hơn 2 vạn người chỉ có vài trăm người tại đặt mua chính bản, đôi này tác giả sáng tác nhiệt tình là một cái đả kích thật lớn. Ta ở đây cảm tạ những cái kia một mực đặt mua ủng hộ ta thư hiếu, nhưng nhìn đạo bản thư hiếu, các ngươi coi như đặt mua 1 triệu chữ cũng bất quá tầm 10 khối tiền, hiện tại một chén trà sữa liền cái giá tiền này, nhưng lại có thể cho tác giả càng nhiều sáng tác nhiệt tình, hy vọng mọi người có thể chống đỡ chính bản, cảm tạ mọi người. Tấu chương xong, chương 285, Huyền Tiên Đạo Quả chương 285, Huyền Tiên Đạo Quả chương 285, Huyền Tiên Đạo Quả từ Phương Giám bế quan đằng sau, Đông Thắng Thần Châu thế cục tại Chân Dương Đạo cũng ảnh hưởng dưới trở nên càng khó bề phân biệt. Mà Nam Chiêm Bộ chủ đoại đường quốc cận ẩn có diệt Phật dấu hiệu, chính là bởi vì như vậy, Thiên Đình, Đạo Môn, Phật Môn ánh mắt cơ hồ đều bị Nam Chiêm Bộ chủ đoại đường quốc hấp dẫn, mà Thiên Pháp Viện tất cả nhàn rỗi thiên pháp quan cũng đều được phái đến Nam Chiêm Bộ Châu. Cùng lúc đó, Thiên Công Viện cũng tại một ngày một đêm luyện chế tiên đan, từ cựu Thiên Huyền Nữ cải chế đến nay, Thiên Đình phía trên chỉ cần là cùng võ chữ móc nối, mặc kệ ngươi là Lôi Bộ Thiên Binh hay là Thủ Vệ Thiên Binh cũng hoặc là Hạ Giới Thiên Binh, chỉ cần thuộc về trời đỉnh Thiên Binh danh sách, đều muốn toàn bộ đem tu vi tăng lên. Rất đơn giản, chính là dùng tiên đan đến trồng, coi như ngươi là đồ đần cũng có thể đem người trồng lên đi. Từ xưa đến nay, mọi người đối với luyện đan khái niệm này rất mơ hồ, chỉ cảm thấy có pháp lực liền có thể luyện đan. Kỳ thật không phải vậy, luyện đan là thuộc về đắc đạo đại đức bọn họ năng lực. Cái gì gọi là đắc đạo đại đức? Đại đức chính là đại công đức người, đức hạnh cao thượng người. Mà đắc đạo thì là chứng được thiên đạo, đại đạo người, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể đem giữa thiên địa huyền diệu đạo lý khắc vào cái kia tiên đan, bảo khí bên trong. Nếu như không có một bước này, vậy cũng chỉ là một viên có được cuồng bạo năng lượng dược hoàn cùng một thanh sắt thường thôi, tính là gì tiên đan, pháp bảo. Cho nên nhắc lên luyện đan, luyện khí, mọi người trước tiên nghĩ tới là ai? Thái thượng lão quân. Chính là cái đạo lý này. Mà Thiên Pháp Viện Tiên Đan đều là Động Thần Đường thật sư bọn họ luyện chế, bởi vì Động Thần Đường lại phái 9 vị thật sư đến Thiên Pháp Viện luyện đan, luyện khí, 10 năm một vòng. Lúc này Thiên Công Viện viện chủ ngay tại Thiên Công Viện trong Thiên Điện cùng Thừa Tuyên Chân Nhân nói chuyện, tại hương trà lượn lờ ở giữa, chỉ nghe Thừa Tuyên Chân Nhân hỏi, đều hệ có đỉnh núi nào đâu? Thiên Công Viện viện chủ cũng cùng Chân Nhân nói bên ngoài phong liền mấy nhà kia, bất quá trước hết để cho quán Giang Khẩu cùng Đoạn Giới Sơn thảo đầu thần cầm một nhóm này tiên đan đi. Thừa Tuyên Chân Nhân nói cái kia ngâu trước hết khí quán Giang Khẩu dạy Đoạn Giới Sơn thông báo đâu. Cung cùng Chân Nhân gật đầu nói, vậy liền làm phiền Thừa Tuyên Chân Nhân. Thừa Tuyên Chân Nhân khoát tay nói, không nhọc còn không nhọc còn, giới vốn là hệ ta nhỏ cấp cái rồi. Thừa Tuyên Chân Nhân không bao lâu liền rời đi Thiên Công Viện, tiến về quán Giang Khẩu cùng Đoạn Giới Sơn chuyển chiếu đi. Không bao lâu lại một vị chân tiên đi ra, nhìn thấy cung hạ chân nhân nói viện chủ, nhóm này cho bên ngoài phong tiên quan danh nghĩa thảo đầu thần tiên đan, ngài đều trước phân công cho ai rồi? Cung cùng chân nhân quay đầu nhìn thoáng qua, là Thiên Công Viện một vị chủ sự, thế là nhân tiện nói, trước cho quán Giang Khẩu cùng Đoạn Giới Sơn. Vị này chủ sự nghe vậy lấy làm kinh hãi, nói Đoạn Giới Sơn, vậy nhưng có 6000 thảo đầu thần, nhóm này tiên đan đủ sao? Cung cùng chân nhân gật đầu nói, ta tính qua, đủ. Tây Hoa Châu gần nhất không yên ổn, loạn Linh Châu yêu tu giống như muốn cùng Tây Hoa Châu yêu tông khai chiến. Đoạn Giới Sơn ngay tại Tây Hoa Châu, trước tiên đem nhóm này tiên đan đưa đến Đoạn Giới Sơn đi. Vị kia chủ sự gật đầu nói, đây cũng là, bất quá dù là yêu tu không khai chiến, vị này Hồng Thành chân nhân mặt mũi cũng muốn chiếu cố đến. Cung cùng chân nhân cười nhạt một tiếng, nói liền ngươi thông minh, nhanh đi chuẩn bị tiên đan, Thừa Tuyên chân nhân chuyển chiếu đằng sau quán Giang Khẩu cùng Đoạn Giới Sơn liền muốn người tới lấy đan. Là, Tử Thần Lôi Linh Bảo thụ đại lượng phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí, sau đó chuyển hóa làm bảng bạc pháp lực tụ hợp vào phương giám nghe hoàn cung bên trong. Phương giám nhục thân như ngọc, tản mát ra lấm liệt tiên quang, pháp lực tại trong nhục thân lưu chuyển, một chu thiên hai cái chu thiên nghe hoàn cung bên trong. Hồng Thanh Ngọc Luật chính lôi kiếm kinh chính thần ánh sáng lồng lộng, từng đạo thần quang nổi lên, chiếu sáng trong nhục thân bên ngoài. Phương giám nguyên thần kim quang lóe lên, chỉ gặp cái kia Hồng Thanh Ngọc Luật chính lôi kiếm kinh năm bộ kinh quyển thình lình bắt đầu từng cái hiện hiện. Hồng Thanh Ngọc Luật chính lôi kiếm kinh quyển thứ nhất Ngọc Luật, Đạo Chi Ngọc Luật, Huyền Huyền Vô Cực, Thiên Chi Ngọc Luật, Thuận Theo Tự Nhiên, Người Chi Ngọc Luật, Tôn Đạo Quý Đức. Hồng Thanh Ngọc Luật chính lôi kiếm kinh quyển thứ hai chính lôi, Hôn Nguyên Mịt Mở, Sinh Diệt Minh Hư, Huy Hoàng Hành Quyết, Đãng Thanh Hoàng Vũ. Thần lôi xuất hiện, định thế chi cơ. Hồng Thanh Ngọc Luật chính lôi kiếm kinh quyển thứ ba kiếm kinh, kiếm phát kim âm thanh, ngọc chấn huyền âm, chu tả diệt ma, đạo tại một lòng. Hồng Thanh Ngọc Luật chính lôi kiếm kinh quyển thứ tư chu tả, hồng thanh chân pháp, chu tả phá nghiệp, để ý định văn kiện hư, vạn tượng sinh sôi. Hồng Thanh Ngọc Luật chính lôi kiếm kinh quyển thứ năm thần tượng người, thiên địa vạn pháp chi chiếu ảnh, chúng sinh vạn linh chi nguyên tinh. Đợi đến năm quyển chân pháp toàn bộ hiện hiện đằng sau, thoáng chốc dâng lên năm đạo kim quang bằng dực, cái này năm đạo kim quang sẽ tại một chỗ giao hội dung thông, kết hợp một đạo huyền quang. Sau đó, đạo huyền quang này tại trong linh đài một trận lượn vòng, cuối cùng đầu nhập vào trong linh đài. Tại huyền quang kia đầu nhập trong linh đài sau, phương giám lục thức đều là bế, vạn niệm công sinh, cả người đều tiến vào vô ngã trạng thái. Mà nguyên thần của hắn lại một lần nữa đi tới lúc trước hái chân tiên đạo quả lúc mảnh hư vô kia trong thiên địa. Nhưng lần này tiến đến, mảnh hư vô này trong thiên địa không còn có đạo tổ, Phật tổ thân ảnh vĩ ngạn, chỉ có phương giám chính mình. Phương giám đứng ở mảnh hư vô này thiên địa bên trong, ngửa đầu liền nhìn thấy một viên huyền diệu đạo quả tại một mảnh chín hà chi khí nắm nâng bên dưới chậm rãi đằng không mà lên. Nhưng là, đạo quả này khoảng cách phương giám rất xa, lại tựa hồ rất gần, nhìn thấy, sợ không được muốn hái đạo quả, cần cầm bản tâm. Nhưng vào lúc này, một cái to lớn thanh âm ở trong vùng thế giới này vang lên. Phương giám quay đầu nhìn lại, đã thấy tại nguyên bản đạo tổ thân ảnh vị trí, cả người che đậy huyền quang, chiếu triệt ức vạn chu thiên thân ảnh vĩ ngạn chậm rãi xuất hiện. Đại Thiên Tôn. Phương giám kinh hô một tiếng. Chỉ gặp thân ảnh vĩ ngạn kia khẽ bước cảm nói, ta bản đang bế quan tiêu kiếp, gặp ngươi muốn hái huyền tiên đạo quả, cho nên mở miệng chỉ điểm. Phương giám cong người cúi đầu nói thần tạ ơn Đại Thiên Tôn chỉ điểm. Sau đó hắn đứng dậy, quay người nhìn xem đạo quả kia nói muốn hái đạo quả, cần cầm bản tâm sao? Cần cầm bản tâm. Cần cầm bản tâm. Ta bản tâm. Không đối. Phương giám sợ hãi cả kinh, bản tâm. Cái gì bản tâm? Ai bản tâm? Đạo tổ, Phật tổ ta cũng không chọn đạo, sao là Đại Thiên Tôn chỉ điểm? Nghĩ tới đây, Phương giám trong nháy mắt ngẩng đầu lên đến, hướng phía cái kia Đại Thiên Tôn thân ảnh vĩ ngạn cất cao giọng nói, ngươi không phải Đại Thiên Tôn, ta cũng không cần người bên ngoài chỉ điểm, ta tức là tâm, tâm tức là ta tức bản tâm. Phương giám thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt trên trời rơi xuống tiên âm, địa dũng kim liên, nhục thân, nghe hoàng cùng, linh đại, nguyên thần, tam hồn thất phách toàn bộ hân hoan sôi trào. Mà cái kia Đại Thiên Tôn thân ảnh ầm vang tiêu tán, rốt cuộc vô tung vô ảnh. Khi Phương giám lại nhìn lúc, chỉ gặp cái kia huyền tiên đạo quả đang ở trước mắt, không xa cũng không gần, đưa tay liền có thể cầm tới, há miệng liền có thể nuốt vào. Nhưng cái này huyền tiên đạo quả cũng không cần hắn cầm, cũng không cần hắn nuốt, mà là hóa thành một đạo huyền quang bay thẳng nhập Phương giám nguyên thần bên trong. Thăng hoa, là nhục thân thăng hoa, là pháp lực thăng hoa, là đạo hạnh cảnh giới thăng hoa, càng là đạo pháp tu vi thăng hoa. Chỉ gặp từng đạo huyền quang hóa thành chín hà lưu quang, như là giang hà bình thường từ nguyên thần bên trong nghiêng tuôn ra mà ra, tiến vào nguyên thần, linh hải, nê hoàng cùng, tam hồn thất phách, thậm chí cả trong nhục thân bên ngoài mỗi một chỗ. Giờ này khắc này, tại phương giám bế quan phía trên dãy núi, từng mảnh hào quang từ từ dâng lên, từng đạo tiên quang ngưng tụ không tan. Bốn phương tám hướng tu sĩ, yêu quái, đám tinh quái xa xa quỳ xuống đất tủi bái, cũng không dám tới gần nơi này sơn lĩnh xung quanh. Không biết lại qua bao lâu, chợt nghe một tiếng kiếm ngân vang vang vọng đất trời, sau đó một tên thân mang thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, lông mày rõ ràng mắt lãng, phong thái thần tú nam tử chân đạp kiếm quang bay vào thiên tiêu. Này nam tử chính là Phương Giám, hắn đã thành công hái huyền tiên đạo quả. Chỉ gặp hắn đứng ở trên mây xanh, nhìn xem tứ phương kính bái tu sĩ yêu quái, chậm rãi cười nói, nhĩ đẳng có thể gặp ta hái đạo quả, cũng coi như hữu duyên, vậy liền ban thưởng các ngươi một trận cơ duyên đi. Nói đi, chỉ gặp Phương Giám nhấc tay áo bung lên, tiếp lấy một đạo huyền tiên pháp lực đánh ra, tiếp lấy lại đem tiên quan ngọc điệp bên trong nguyện lực lấy 1/10 đưa vào trong đó, chỉ một thoáng cái kia đầy trời hào quang cùng tiên quang trong nháy mắt trải tản ra đến, bao phủ phương viên ngàn dặm chi địa. Sau đó, một trận bàng bạc do linh khí tụ thành nước mưa nhiều rơi xuống, phương viên trong ngàn dặm toàn bộ sinh linh đều tắm rửa tại cái này bàng bạc mang theo hùng hậu pháp lực cùng rộng rãi nguyện lực rót thành linh vũ bên trong. Hôm nay cái đổi mới đã chậm, cho mọi người nói tiếng thật có lỗi, ta bây giờ tại trong thành phố quán nét cảng, sáng mai về nhà đường sắt cao tốc, đêm mai sẽ ở thành đô đặt chân, cho nên ngày mai chương tiết có lẽ còn là hơi trễ, bởi vì ta muốn đi trong quán nét cảng. Tấu chương xong, chương 286, Thái Hoàng Trung chương 286, Thái Hoàng Trung chương 286, Thái Hoàng Trung bệ hạ, gần đây Hoa Thành quá phòng thủ tới báo. Chỉ nói Hoa Thành phía đông 300 dặm bên ngoài cự sơn bên trong có hào quang bay ngân, càng có kiếm quang tê minh, ngoài mấy trăm dặm càng có thể thấy rõ ràng. Sau càng có cam lộ vũ trạch rơi xuống, thương người bệnh như xối chi tắc khỏi hẳn, khỏe mạnh người xối chi tắc thể tráng. Đại Chu quốc trên triều hội, thể tướng đem Hoa Thành thái thú tấu chương bẩm báo cho hoàng đế Trần Diễn. Trần Diễn nghe vậy ánh mắt hơi dị, lập tức hướng một bên ngồi xuống Câu Vô Diêm nói quốc sư nghĩ như thế nào. Câu Vô Diêm cười nói, đây bất quá là có đạo hữu đắc đạo thành tiên, phi thăng lên trời thôi, cái kia cam lộ vũ trạch xác nhận vị đạo hữu này hái đạo quả đằng sau, nhất thời cao hứng liền dùng pháp lực hàng phúc sinh linh bố trí. Trần Diễn nghe vậy, trong giọng nói có chút ít hâm mộ nói đắc đạo thành tiên, trường sinh bất tử, không biết chấm đời này còn có nhìn không. Câu Vô Diêm nói bệ hạ như cầm ta Tam Dương tổ sư đạo pháp, rộng truyền Tam Dương tổ sư bị danh, ngày khác tự có thể thừa long thăng thiên, được hưởng trường sinh. Trần Diễn nghe đến đó lập tức tinh thần tỉnh táo, nói xin mời quốc sư yên tâm, chấm cùng đại chu quốc triệu ước con dân, đều là thành tâm linh tu Tam Dương tổ sư đạo pháp, ngày đêm cầm chi, không dám có chút lười biếng. Câu Vô Diêm cười nói, bệ hạ thành tâm thành ý chi tâm, Tam Dương tổ sư đã sớm biết, nếu không liền sẽ không cho Đại Chu quốc cái thứ nhất ban thưởng Trần quốc bảo tỷ. Trần Diễn nghe vậy, ánh mắt hướng trước mặt mình trên bàn ngọc nhìn thoáng qua, chỉ gặp nơi đó trưng bày một tôn lóe ra tử quang ngọc tỷ, chính là Na Trần quốc bảo tỷ. Trần Diễn mỗi lần nhìn xem Trần quốc bảo tỷ đều sẽ mê mẩn, mà lại càng xem càng yêu thích, càng xem liền càng phát ra đối với Tam Dương tổ sư càng thêm cung kính thành kính. Thẳng đến Trần Diễn bị trong đại điện tể tướng tấu đánh gãy, lúc này mới lấy lại tinh thần. Bệ hạ, các nơi châu phủ đều có báo cáo, nói gần đây đạo phỉ giặc cỏ đông đảo, tu khiếu sơn lâm, cướp bóc bách tính, thiếu giả mấy chục chúng, nhiều người mấy trăm, thành ngàn, địa phương phòng giữ không đủ để tiêu phỉ, khẳng định triều đình phát binh tiêu diệt tặc phỉ tể tướng tấu đạo. Trần Diễn nghe xong, khẽ bước cầm nói, lấy làm cho hổ bí tướng quân Tôn Hiêu lãnh binh 10,000 tiến về nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược chi châu phủ tiêu phỉ. Tuân chỉ. Phương Giám hái huyền tiên đạo quả sau, liền về tới Cô Sơn phụ cận, cũng tại khoảng cách Cô Sơn không xa một ngọn núi nhỏ bên trong mở động phủ ở lại. Trở thành huyền tiên đằng sau, không chỉ có đạo hạnh pháp lực tăng vọt, thần niệm phạm vi bao phủ cũng tăng vọt gấp 10 lần. Trước kia chân tiên thần niệm chỉ có thể bao phủ phương viên vạn dặm, mà bây giờ lại có thể đem phương viên 10 vạn dặm đều bao phủ ở bên trong. Cho nên dù là không tại Cô Sơn, Phương Giám cũng đối Cô Sơn phía trên Chu Nguyên Chương bọn người cử động hết sức rõ ràng. Bất quá, ngay tại Phương Giám vừa mới mở động phủ sau, một vệt kim quang đột nhiên bay đến Phương Giám trước mặt. Phương Giám lúc này đưa tay nhất trụ, sau đó kim quang tán đi, chỉ gặp một khối kim chuyên cùng một đạo phi thư lặng lặng nằm ở trong tay. Kim chuyên chính là Thái Hoàng nhất khí chuyên, mà phi thư thì là Sầm Bích Thanh cho Phương Giám truyền thư, nhưng phía trên chỉ có vô cùng đơn giản ba câu nói, tranh chấp đã hơi thở, pháp bảo hoàn trả, nhìn tự chân nặng. Phương Giám cười nhạt một tiếng, đưa tay một đạo pháp lực đem phi thư bóp nát, sau đó liền đem Thái Hoàng nhất khí chuyên thu nhập ệ đi tỏ bên trong. Đã ngươi trở về, vậy liền vui vặn, hiện tại liền đem ngươi luyện lại đi. Sau đó, Phương Giám phong bế động phủ, ở trong động phủ ngồi xếp bằng xuống, gọi ra Hồng Mông biên tập khí, cũng đem Thái Hoàng nhất khí chuyên đầu nhập vào trong đó. Tiểu Hồng, trung luyện Thái Hoàng nhất khí chuyên. Phương Giám nói ra. Ệ đi tỏ thần ý đáp lại nói, trung luyện Thái Hoàng nhất khí chuyên, cần tiêu hao Hồng Mông đạo khí 7200 sợi, phải chăng trung luyện? Trung luyện. Phương Giám nói ra. Sau một khắc, 7200 sợi đạo khí trong nháy mắt bị đầu nhập ẻ đi tó bên trong, chỉ gặp hỗn độn chi khí trong khoảnh khắc bay vọt mà ra, cùng Hồng Mông đạo khí cùng một chỗ đem Thái Hoàng nhất khí chuyên bọc vào, theo từng đạo tử lôi thiểm điện đánh rớt, hỗn độn chi khí bạo liệt bành trướng, đôn đốt không ngừng bên hai. Nhưng ở 10 hơi đằng sau, tử lôi tan đi, hỗn độn chi khí lắng lại, sau đó chính là ba đạo mông lung hư ảnh nổi lên. Xin mời lựa chọn trùng luyện hình thể. Ẻ đi tó thần ý tại Phương Giám nguyên thần bên trong vang lên. Phương Giám nghe vậy nhìn kỹ lại, chỉ gặp cái kia ba đạo mông lung hư ảnh là kiếm chủ ý chung. Kiếm mình đã có Thái Ức Kim Quang Kiếm. Chú ý, chính mình cũng không phải lôi thần, muốn cái gì truy. Trung Phương Giám nghĩ nghĩ, cuối cùng xác định chính là nó, Trung. Thế là Phương Giám nói chung. Thoại âm rơi xuống, cái kia kiếm hình cùng chú ý hình trong nháy mắt biến mất, mà cái kia hình Trung thì lưu lại. Sau một khắc, hỗn độn chi khí lần nữa quần quần phun lên, Hồng Mông đạo khí từ cái kia hình Trung phía trên diệu lên, mà cái kia Trung hình đang chậm rãi ngưng thực. Cuối cùng, cái kia hình Trung triệt để bị hỗn độn chi khí bao khỏa, Phương Giám chỉ có thể nghe được hỗn độn chi khí quần quần thanh âm, lại không nhìn thấy hỗn độn chi khí tình hình phía dưới. Khi không biết qua bao lâu, ẹ đi tỏ bên trong đống nhiên chuyển đến một tiếng du dương mênh mông tiếng trung vang. Một tiếng này trung minh như là từ viễn cổ đi tới, mang theo man hoang mà mênh mông mịt mở miền âm. Cái này du dương tiếng chuông thẳng làm cho Phương Giám thần hồn một rõ ràng, thoáng chốc tâm niệm không minh, giống như nhập định đằng sau tiến vào cái kia vô ngã vô vật trạng thái bình thường. Phương Giám nhìn chằm chằm cái kia Edito bên trong, chỉ gặp quần quận hỗn độn chi khí chậm rãi thối lui, một tòa thanh đồng cổ trung từ trong hỗn độn bay ra, bay thẳng đến vào Phương Giám nguyên thần bên trong. Thái Hoàng Trung, đây là chuông này danh xưng, trên xuống còn có hai hàng chú thích, lồng lộng Thái Hoàng, vĩnh quý vô cực. Sau đó, Phương Giám lại tra xét chuông này năng lực, đợi sau khi xem xong không khỏi một trận lưu lơi, cái này nhưng so sánh Thái Hoàng nhất khí chuyên mạnh hơn nhiều. Thái Hoàng Trung có sửa phát âm cùng phản âm, sửa phát âm có thể bảo hộ thần hồn, làm tà ma bất xâm. Đồng thời có thể địch rõ ràng thần hồn dơ bẩn, tránh cho cùng thanh túc ma niệm. Nói cách khác, dù là một người tu sĩ tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo, cũng có thể dùng Thái Hoàng Trung sửa phát âm không ngừng rửa sạch nguyên thần hồn phách của hắn, đem nó cứu vãn trở về. Thứ yếu là phản âm, nếu như nói sửa phát âm là bảo vệ thần hồn, như vậy phản âm chính là tàn phá, phá hư thần hồn. Thái Hoàng Trung phản âm có thể đem địch nhân nguyên thần cùng hồn phách chấn vỡ, không phải bình thường nát, là hồn phi phách tán loại biến nát. Mà Thái Hoàng Trung là ẻ đi tỏ xuất phẩm Thái Ức Kim Tiên cấp bậc pháp bảo, cho dù là chứng đạo Thái Ức Kim Tiên, cũng bị không nổi Thái Hoàng Trung phản âm một lần lại một lần tàn phá, hoặc là chạy trốn, hoặc là chờ chết, hoặc là liều so vận khí nhìn xem có thể hay không xử lý Phương Giám. Nhưng ẻ đi tỏ cũng có cảnh cáo, Thái Hoàng Trung phản âm đối với thiên địa chúng sinh hết thảy sinh linh đều hữu hiệu, nhất định phải dùng cẩn thận. Nếu không, Phương Giám một khi gõ vang phản âm, đối thủ khả năng còn không có giết chết, thế gian sinh linh liền chết một mạng lớn. Nhìn đến đây Phương Giám không khỏi thở dài, cũng không biết là buồn hay vui, cái đồ chơi này cùng đại nhật Phật sử mở dạng, đều là cấm kỵ loại pháp bảo a. Huynh trưởng, muộn như vậy không ngủ, ngươi đang làm cái gì? Chu Do kiểm tóc một mực không có buộc, mọi người cũng đều biết tâm kết của hắn còn không có mở ra, cho nên cũng mặc kệ hắn. Chu Do giáo cầm trong tay từ dưới núi nông ra mượn tới đao bộ củi, một bên gọt đầu gỗ một bên mệt mỏi nói ra, "À, ngày mai Thái Tổ ra ra, Thái Tông ra ra, còn có Tuyên Tông ra ra phải xuống núi đi cất đường, ta muốn cho bọn hắn làm một chút đi cố." Chu Do kiểm nghe vậy, ngơ ngác tại Chu Do giáo trước mặt một khối ghế gỗ thượng tọa xuống tới, một đôi mắt liền như thế ngơ ngác nhìn Chu Do giáo. Chu Do giáo hơi nghi hoặc một chút, nói kiểm đệ, ngươi đang nhìn cái gì? Làm sao còn không quay về nghỉ ngơi? Chu Do kiểm nghe vậy, giờ đã ngẩng lên đầu nhìn xem Chu Do giáo, lập tức cười khổ một tiếng nói, trước kia ta nói là làm hoàng đế thời điểm, luôn cho là huynh trưởng không để ý tới quốc chính, cả ngày xa vào tại những này kỳ dâm xảo kỹ nghệ một bên trong lòng luôn luôn kinh thường. Đáng tiếc, bây giờ Thái Tổ ra bọn hắn muốn đi cấp đường, nhưng cũng muốn dựa vào huynh trưởng chiêu này nghệ một sống. Mà ta tự xưng là đọc đủ thứ sách thánh hiền, đến lúc này lại không dùng được. Này, Chu Do giáo buông xuống đao bộ tuổi, mệt mỏi trên mặt lộ ra một tia thoải mái ý cười, nói kiểm đệ ngươi đừng muốn từ nhẹ, đừng nhìn bây giờ Thái Tổ ra bọn hắn còn có thể dùng đến ta, đến tương lai đánh xuống Giang Sơn, vẫn là phải kiểm đệ ngươi tài học đi trị quốc lý chính. Nói đi, Chu Do giáo đưa tay vẫy một cái, nói đến, đệ ta chính là Nghiêu Thuấn. Chu Do giáo câu nói sau cùng ân tiết cứng rắn đi xuống, Chu Do kiểm vô ý thức sợ hãi đứng dậy, trên mặt viết đầy hoảng sợ, bối rối, thần sắc tuyệt vọng. Lập tức ánh mắt hắn hung hăng hướng nhìn một phía, tại xác định không nhìn thấy cây cổ bèo sau, lúc này mới lần nữa khôi phục tỉnh táo. Tấu chương xong, chương 287, lão Chu ra món tiền đầu tiên chương 287, lão Chu ra món tiền đầu tiên chương 287, lão Chu ra món tiền đầu tiên các ngươi cầm đao. Vì cái gì đánh không lại cầm cây gỗ đó a? Triệu lao ra sắc khóc, nhìn xem đổ vào trước mắt hộ vệ, đầy mang giọng nghẹn ngào mà hỏi thăm. Hộ vệ nhe răng trợn mắt che ngực, thở hổn hển nửa ngày khí mới lên tiếng, quá mạnh, thật quá mạnh. Lao ra, còn ở nơi này làm gì, tranh thủ thời gian chạy a. Triệu lao ra nghe vậy, nhìn xem phía trước 7-8 cái cầm đao hộ vệ lại bị ba cái tráng hán đánh cho không ngẩng đầu được lên, chỉ cảm thấy chính mình những năm này bỏ ra nhiều bạc như vậy, lại nuôi một đống phế vật. Nhưng hối hận thì hối hận, Triệu lao ra hay là tranh thủ thời gian trước mắt hộ vệ kia nói nhanh, ngươi đến đánh xe ngựa, ta sẽ không giá ngựa. Hộ vệ kia nghe vậy, dưới chân đạp một cái leo lên xe ngựa, sau đó dùng sống đao hướng phía mông ngựa rút một đao, trong miệng hét to nói đỡ. Con ngựa bị đau tê minh một tiếng, mở ra bốn vó liền muốn chạy, lúc này chỉ nghe gầm lên giận dữ, đi đâu? Sau đó Triệu lao ra liền nhìn thấy một cái mặt đen trắng hắn hai tay cầm một cây bị chặt đạt được chỗ là khe trường một đồng lao đến, đợi cho trước mặt, chỉ gặp cái kia mặt đen trắng hắn dưới chân đạp một cái, thân thể bay vọt mà đi, gậy gỗ trong tay ôm một tiếng giáng xuống, phanh một tiếng liền đem càng xe đập nát. Bên kia Chu Lệ một cái quét ngang đổ nhào hai tên hộ vệ, sau đó một người một côn nện ở trên tay, hai tên hộ vệ bị đau cương đao rơi xuống. Chu Lệ tay mắt lênh lẹ, vứt bỏ trên cây gậy trước nhặt lên hai thanh cương đao, chỉ gặp hắn song cầm cương đao hướng trên mặt đất hai người chém tới. Hai người kia dọa đến vội vàng trốn tránh, Chu Lệ đang muốn đuổi chặt, đã thấy hai người kia cũng không quay đầu lại chạy. Thế là Chu Lệ liền đem tay phải cương đao hướng lấy một địch ba Chu Nguyên Chương ném đi, "Cha, tiếp đao." Chu Nguyên Chương thấy thế, lập tức đem trong tay gậy gỗ hướng trước mắt ba cái hộ vệ đập tới, tại ba người vùng cản gậy gỗ thời điểm, Chu Nguyên Chương bước nhanh về phía trước một thanh tiếp được cương đao, sau đó hét lớn một tiếng, "Lan!" Một tiếng này như rồng gầm hổ khiếu, chấn động đến trước mắt cầm đao bọn hộ vệ liên tiếp lui về phía sau, trong lòng run sợ. Mấy hộ vệ kia liếc nhau, chỉ nghe một người trong đó nói, "Cái này ba cái cường nhân quả thực lợi hại." Trong tay bọn họ không đao chúng ta đều đánh không lại, hiện tại trong tay có đao làm sao có thể địch. Bảo mệnh quan trọng, Triệu lao ra mệnh cuối cùng không phải chính chúng ta mệnh. Nói đúng, đi. Chư vị hảo hán, hôm nay hành ngộ, Triệu lao ra liền giao cho các ngươi. Nói xong, mấy hộ vệ này trực tiếp xoay người chạy, đều không có cùng Triệu lao ra chào hỏi. Triệu lao ra thấy cảnh này đơn giản muốn rách cả mí mắt, trong miệng nổi giận mắng, một đám vong ân phụ nghĩa chi đồ, thấp hèn heo chó hạng người. Thua thiệt lao gia ta mỗi tháng tạo điều kiện cho các ngươi ăn ngon uống sướng phúc. Triệu lao gia còn chưa nói xong, Chu Chiêm Cơ một cước liền đá vào trên mặt của hắn. Triệu lao gia lúc này một cái dầm lật đến trong xe, sau đó trong xe lại chuyển tới một trận nữ tử tiếng thét chói tai. Chu Chiêm Cơ ánh mắt thoáng nhìn, cái kia vừa rồi còn muốn lái xe hộ vệ dọa đến sắc mặt trắng nhợt, vội vàng hỏi, ta lăn được hay không? Chu Chiêm Cơ do dự một chút, cuối cùng nói, đi. Đao lưu lại. Hộ vệ kia liền tranh thủ trong tay cương đao vứt trên mặt đất, sau đó có cẳng liền chạy, đuổi theo chạy phía trước rơi mấy hộ vệ kia đi. Giờ này khắc này, Triệu lao gia tất cả hộ vệ đều đã chạy hết, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn hiện trường. Chu Chiêm Cơ nhặt lên cương đao, dùng mũi đao chỉ vào Triệu lao gia nói, cút ra đây. Triệu lao gia dọa đến toàn thân run rẩy, trốn ở trong buồng xe không dám ra đến, cuối cùng vẫn là Chu Chiêm Cơ bắt hắn cho cường kéo đi ra, cuối cùng bước xuống trên mặt đất. Chu Nguyên Chương cùng Chu Lệ một người nhặt được hai thanh đao đi tới, lúc này Chu Chiêm Cơ nói, Thái Tổ gia gia, Thái Tông gia gia, đem những hộ vệ kia thả đi, bọn hắn có thể hay không mang người quan phủ tìm đến chúng ta phiền phức? Sẽ. Chiếu cố, cái kia Triệu lao gia nghe vậy vội vàng nói, bọn hắn khẳng định sẽ, ba vị hảo hán nếu là thả ta trở về nhất định có thể lắng lại việc này. Sang sảng phốc thử Triệu lao gia vừa dứt lời, Chu Nguyên Chương liền một đao chặt đầu của hắn, máu tươi bắn tung tóe, đầu lâu rơi xuống đất, Triệu lao gia thân thể không đầu co quắp mấy lần, sau đó bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Chỉ gặp Chu Nguyên Chương một bên dùng tay áo sát trên đao vết máu, một bên thản nhiên nói, những hộ vệ kia sẽ không dùng đao, không phải vậy dựa vào chúng ta ba cây gỗ là đánh không lại. Chu Lệ lúc này vỗ Chu Chiêm Cơ bả vai nói, những hộ vệ kia dùng đao động tác liền cùng làm cái quốc một dạng, rõ ràng chưa huấn luyện, rõ ràng là lao gia này dùng anh nông dân đến mạo xương bề ngoài, những người này sau khi trở về, tám thành là sẽ không đi tìm quan phủ. Không sai. Chu Nguyên Chương lại nói, nhưng điều kiện tiên quyết là cái này Triệu lao gia không thể quay về. Chu Chiêm Cơ bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên chính mình lịch duyệt so với Thái Tổ cùng Thái Tông gia gia hay là kém xa. A cờ dắt Chu Nguyên Chương một đao bổ ra bùng xe, chỉ nghe một trận tiếng rít chói tai, sau đó chỉ gặp hai cái thiên tiểu bá mỹ nữ tử chăm chú ôm ở cùng một chỗ chen tại trong bùng xe. Bất quá Chu Nguyên Chương ba người ánh mắt cũng chỉ là nhìn lướt qua hai nữ, sau đó ngay tại trong bùng xe địa phương khác điều tra đứng lên. Tam vị hảo hán tha mạng ban cầu ba vị hảo hán, buông tha chúng ta. Chu Nguyên Chương nhìn trước mắt hai nữ tử này, đại khái là 15-16 tuổi bộ dáng, liền hỏi, các ngươi là cái này lao ra người nào? Tại Chu Nguyên Chương hỏi cái này nói thời điểm, hắn đã nắm chặt chuôi đao, tùy thời đều có thể một đao đưa các nàng toàn kết quả. Hai nữ nghe vậy, đội vàng khóc thút thít nói, chúng ta là Triệu lao ra từ Hoa Thành mua được tiểu tiếp. A, Chu Nguyên Chương cũng không tin, mà là hỏi, khế thư ở đâu? Chỉ gặp trong đó một nữ nói ra, bị Triệu lao ra đặt ở trong dương nói đi. Hai nữ đội vàng tránh ra thân thể, hiện ra ở vào buồng xe phía sau một cái hòm gỗ lớn. Lúc này Chu Chiêm Cơ đã từ Triệu lao ra trên thân lục ra được chìa khóa, lập tức tiến lên đối với Chu Nguyên Chương nói, Thái Tổ ra, chìa khóa mở ra. Chu Nguyên Chương nói ra. Một bên Chu Lệ đối với cái kia hai nữ nói xuống tới. Hai nữ nghe vậy, trong lòng mười phần không muốn, nhưng cũng không dám không xuống, đành phải tay kéo tay, ôm ở cùng đi xuống xe ngựa. Trong lúc các nàng nhìn thấy Triệu lao ra tách rời thi thể lúc, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đầu dựa chung một chỗ không còn dám đi xem Triệu lao ra. Chu Chiêm Cơ lập tức tiến vào buồng xe, dùng chìa khóa mở ra hòm gỗ, sau đó hắn một mặt ngạc nhiên trở lại nói, Thái Tổ ra, Thái Tông ra, bạc, một dương bạc. Chu Nguyên Chương cùng Chu Lệ nghe vậy cũng là một mặt kinh hỉ. Loại cảm giác này đơn giản so làm hoàng đế lúc nghe nói trong quốc khố nhiều 10 triệu lượng bạc hàng năm còn cao hứng hơn. Đây là khế thư. Chu Chiêm Cơ lúc đi ra, trong tay quả nhiên cầm hai tấm khế thư. Chu Nguyên Chương tiếp nhận khế thư, nhìn thoáng qua phía trên văn tự, để sau hướng hai nữ nói, ai kêu ỷ la. Bên trái hơi có vẻ gầy gò mặt trái xoan thấp giọng đáp, ta chính là. Chu Nguyên Chương lại hướng một nữ tử khác nói, vậy ngươi chính là Vân La. Một cái khác bích ngọc mặt tròn thiếu nữ gật đầu nói, là. Chu Nguyên Chương nói, trong nhà còn có người nào? Ỷ La cùng Vân La lắc đầu, Vân La nói, hai chúng ta 10 tuổi liền bị bán được kỹ cho phường, sớm đã không còn nhà. Chu Nguyên Chương lại hỏi, các ngươi đối với Hoa Thành quen thuộc sao? Ý La, Vân La gật đầu nói, quen thuộc, chúng ta chính là tại Hoa Thành lớn lên. Chu Nguyên Chương khẽ bước cằm, sau đó đối với Chu Chiêm Cơ nói, xem cơ, lấy 100 lượng bạc đi ra. Chu Chiêm Cơ lập tức liền lấy 100 lượng bạc, Chu Nguyên Chương chỉ bảo Ý La cùng Vân La nói, giao cho các nàng. Chu Chiêm Cơ mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là đem 100-200 bạc đưa đến hai nữ trước mặt. Hai nữ thấy thế vội vàng lui lại, chỉ nghe Vân La nói, tiểu nữ tử hai người chỉ cầu ba vị lao ra tha ta hai người một mạng, sao dám yêu cầu xa vời tiền tài. Chu Nguyên Chương nói, đây không phải cho không, các ngươi khế thư tại ta chỗ này, ta muốn các ngươi đi Hoa Thành làm cho ta sự tình, làm được tốt ta không tiếc ban thưởng, nếu là làm không xong có khế thư ở đây, ta coi như vào thành giết các ngươi, quan phủ cũng không làm gì được ta. Hai nữ nghe vậy khẽ giật mình, lập tức run giọng hỏi, không biết lao ra muốn để chúng ta làm cái gì. Chu Nguyên Chương cười nói, không có việc gì, chính là muốn các ngươi cầm bạc này đi Hoa Thành mở cửa hàng nhỏ, mỗi tháng giúp ta trên núi mua chút dầu muối tương giấm cùng hủ tiếu, thuận tiện có tin tức gì đều đưa đến trên núi đến. Hai nữ liếc nhau, lập tức ỷ La nói, lao ra nếu là có thể tha ta tỷ muội một mạng, thôi nói những này, coi như lấy thân báo đáp tỷ muội, ta hai người cũng không dám không theo. Chỉ là cái này mua sắm dễ dàng, ta hai cái con gái yếu ớt làm sao có thể đưa lên núi đâu. Chu Nguyên Chương nói, cái này không sao, đến lúc đó các ngươi chỉ cần dẫn người đem đồ vật để ở đây, trên núi tự sẽ có người tới đón. Hai nữ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, các nàng tại kỹ trong phường vốn chính là cho người ta làm tiếp, làm tiểu, thờ người mua bán đưa tặng đồ chơi, làm việc cho người đó đều là làm việc, huống hồ Chu Nguyên Chương để các nàng làm sự tình, nhưng so sánh bán thân thể muốn làm các nàng lại càng dễ tiếp nhận được nhiều. Một bên Chu Chiêm Cơ giờ phút này cũng hiểu được, Thái Tổ gia gia đây là muốn ở trong thành ám tra nhãn tuyến, điều tra tình báo a. Là, lão gia phân phó, tỷ muội ta hai người nhất định làm tốt, chỉ là nơi đây khoảng cách Hoa Thành có hơn 200 dặm. Vân La từ Chu Chiêm Cơ trong tay nhận lấy 100 lượng bạc sau, có chút do dự đạo. Chu Nguyên Chương quay người đối với Chu Lệ nói đem Chu Do Giáo gọi xuống tới, lại gọi bên trên Chu Kỳ Trấn, Chu Dự Quân, Chu Thường Lạc cùng một chỗ hỗ trợ, để bọn hắn đêm nay trong đêm đưa xe ngựa sửa chữa tốt, đêm nay nếu là không sửa được, ngày mai tiếp tục chịu roi. Vì cái gì không gọi Chu Hậu Tổng đâu? Bởi vì hắn bị Chu Lệ đánh gãy chân, bây giờ còn đang trên giường dưỡng thương. Là, Chu Lệ nghe vậy, lập tức quay người hướng Cô Sơn bên trên chạy về, Chu Nguyên Chương cùng Chu Chiêm Cơ thì lưu lại, trước tiên đem Triệu Lao ra thi thể chôn, sau đó xử lý tốt hiện trường, lại đem trong buồng xe dương bạc rời đi ra, đối với hai nữ nói ra, các ngươi đêm nay ngay ở chỗ này qua một đêm, ngày mai buổi sáng liền đưa các ngươi về thành. Là, lão gia hai nữ nghe vậy, lập tức đáp. Sau đó Chu Nguyên Chương cùng Chu Chiêm Cơ dẫn theo dương bạc đi đến dưới một thân cây ngồi xuống. Bên kia hai nữ vừa mới bắt đầu còn có chút câu thúc cùng sợ sệt, thế nhưng là nhìn thấy Chu Nguyên Chương cùng Chu Chiêm Cơ ngồi ở chỗ đó tự có một cô vương bá chi khí, hoàn toàn không giống như là cướp bóc thổ phỉ. Thế là hai nữ lẫn nhau kề hai nói nhỏ nói vài câu thì thầm, sau đó liền đứng dậy đỏ mặt đi tới. Bang còn không đợi hai nữ tới gần, Chu Nguyên Chương liền đem cương đao quét ngang, trong mắt hàn quang lóe lên nói làm gì. Hai nữ giật nảy mình, ỷ la vội vàng nói, lão gia đừng hiểu lầm, chúng ta muốn tới phục thị hai vị lão gia. Chu Nguyên Chương nghe vậy, trong mắt hàn mang thu bảo, lập tức thản nhiên nói, trở về, không có mệnh lệnh không cho phép tới gần một bước, nếu không giết chết bất luật tội. Hai nữ nghe vậy cảm thấy phát lạnh, vội vàng bỏ đi suy nghĩ, trở lại cạnh xe ngựa an tĩnh ngồi xuống. Cứ như vậy, Chu Nguyên Chương mang theo Chu Lệ cùng Chu Chiêm Cơ, dùng ba cây chu do giáo làm gỗ tròn động thu được mới lập nghiệp hành trình bên trên món tiền đầu tiên. Ngày mai buổi sáng về đến nhà, khôi phục bình thường đổi mới, tấu chương xong, chương 288, uy hiếp chương 288, uy hiếp chương 288, uy hiếp từ khi Lăng Hà Sơn bên trong mua bổng lai cỏ không bao lâu, Ngọc Hoa quan chủ Yến Hải Bình liền luyện một lò cựu chuyển kim đan đi ra. Yến Hải Bình mặc dù cũng là chân tiên đạo hạnh, nhưng cảnh giới của hắn tuyệt diệu, luyện chế cựu chuyển kim đan tất nhiên là không nói chơi. Không thể không nói Lăng Hà Sơn tiên dược phẩm chất vô cùng tốt, một lò này cơ hồ không có phế đan, ra ba viên cựu chuyển kim đan tất cả đều là thượng phẩm tiên đan. Hôm nay Ngọc Hoa quan bên trong một mảnh vui mừng, trên trời vừa mới tán đi đầy thiên tiên hà chứng minh Ngọc Hoa quan bên trong vừa mới xuất hiện một trận dị tượng. Mà cái này ngay tại tiêu tán dị tượng, chính là Tiết Thanh Hà hái chân tiên đạo quả lúc dị tượng. Tiễn Hải Bình đứng lơ lửng trên không, nhìn xem thân che đậy tiên quang chậm rãi bay xuống trước mặt mình Tiết Thanh Hà, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói, kể từ đó, ta Ngọc Hoa quan liền có ba vị chân tiên tu sĩ. Còn có một vị khác là Tiết Thanh Hà nhị sư minh, tên là Lộ Huyền Sinh, sớm tại 200 năm trước liền hái chân tiên đạo quả. May mắn mà có sư minh những năm này dạy bảo, nếu không tiểu muội ta chẳng biết lúc nào mới có thể hái cái này chân tiên đạo quả. Tiết Thanh Hà cũng là một mặt hỉ khí địa đạo. Đắc đạo thành tiên, đây là trên con đường tu hành một cái sự kiện quan trọng, vượt qua bộ này mới có thể tính chân chính trường sinh bất lão, đắc đạo tiên nhân. Tiễn Hải Bình vuốt râu cười nói, chỉ tiếp nhị sư minh ngươi không tại quan trung, không phải vậy hắn cũng chắc chắn vì ngươi cao hứng. Tiết Thanh Hà nghe vậy, hỏi, nói lên nhị sư minh, hắn lúc nào trở về? Tiễn Hải Bình nói sư đệ hắn tiến về Phượng Lân Châu bái kiến tổ sư, lần này đi đã có 36 năm, ngày về ứng tại cuối năm đi. Tiết Thanh Hà nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lại thở dài nói, nhị sư minh đã đi 36 năm thời gian trôi qua thật nhanh. Tiễn Hải Bình cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi lần này hái chân tiên đạo quả, còn có một cái nhân tình không thể không đi đi một chút. Tiết Thanh Hà nghe vậy, thoáng chốc kịp phản ứng, nói sư minh nói là Lăng Hà Sơn. Không sai. Tiễn Hải Bình nói Lăng Hà Sơn tiên dược bây giờ đã lừng danh gần phân nửa Đông Thắng Thần Châu tu tiên giới, lúc trước một gốc đồng lai có lấy 20.000 công đức giá cả bán cho ngươi, tuy nói là ngươi tỉnh ta nguyện giao dịch, nhưng cái này chung quy là một cái nhân tình. Tiết Thanh Hà hái chân tiên đạo quả sau, cảnh giới cũng cao rất nhiều, chỉ gặp nàng gật đầu nói, không sai, sư minh nói đúng, vậy ta ngày mai liền hướng Lăng Hà Sơn đi một chuyến. Tốt. Tiễn Hải Bình nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng Tiết Thanh Hà rơi xuống đám mây, về tới Ngọc Hoa Quan bên trong. Giờ phút này Ngọc Hoa Quan bên trong một đám đệ tử dâng lên, nhao nhao hướng Tiết Thanh Hà hành lễ chúc mừng. Tiết Thanh Hà đối với những đệ tử này nói, sau 10 ngày ta sẽ ở Định Tĩnh trong các giảng đạo, các ngươi nguyện ý nghe người đều có thể đến đây. Đa tạ Tiết sư thúc, Tiết sư thúc. Tổ chúng đệ tử nhao nhao bái đạo. Đợi đến chúng đệ tử tán đi, Tiết Thanh Hà cùng Yến Hải Bình đang muốn tiến về tổ sư điện bái tế tổ sư Ngọc Hoa Thượng Nhân. Ngọc Hoa Thượng Nhân mặc dù chỉ là thái ớt huyền tiên, nhưng hắn đạo đức lồng lộng, cảnh giới thông huyền, cho nên bị Động Thần Đường ban cho tiến về Phượng Lân Châu tu hành quyền lợi. Phượng Lân Châu chính là thập châu một trong, tại trong Tây Hải Ương, địa phương một vạn 5.000 dặm. Châu tứ phía có nhược thủy vần quanh, lông hồng không nổi, tiên phàm không thể cản cũng. Châu bên trên nhiều phượng lân, mấy vạn tất cả là bầy. Lại có sông núi chỉ trạch, cùng thần dược trăm loại, cũng nhiều tiên gia. Thập châu tam đảo, trừ bỏ tam đảo Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu bên ngoài, chính là thập châu nhất tụ thiên địa tinh nguyên chi khí. Nhưng thập châu là thiên đình khống chế, thiên đình tiên quan nếu có đại công đức, hoặc nhân đường tắt bám vẻ, Phật tu sĩ nửa đường đức cao, cảnh giới cao, công đức lớn người, đều sẽ bị Động Thần Đường chặn đổ, ban cho tiến về thập châu phía trên khai phủ tu hành quyền lợi. Mà những người này lưu tại nhân gian đạo thống hoặc đệ tử muốn tiến về, nhất định phải có tổ sư phủ chiếu cho gọi, sau đó đệ tử cầm phủ chiếu bẩm lên Thái Huyền Sở Chư Pháp Viện đằng sau, Chư Pháp Viện liền sẽ phái ra truyền độ làm đưa người tiến về. Chư Pháp Viện, Thái Huyền Sở Bộ Viện, thị trưởng Thập Châu Tam Đảo sự tình. Chỉ gặp Yến Hải Bình cùng Tiết Thanh Hà vừa mới đi đến tổ sư điện trước cửa, đột nhiên một người đệ tử vội vã chạy vào, hướng Yến Hải Bình nói khởi bẩm quan chủ, 5 ngày trước vị kia thượng tiên lại tới, ngay tại ngoài sơn môn đợi gặp. Nghe nói như vậy Yến Hải Bình hơi nhướng mày, Tiết Thanh Hà cũng là hơi biến sắc mặt, âm thanh lạnh lùng nói, những người này đơn giản không dứt. Yến Hải Bình khoát tay áo, sau đó nói, mời đến chính điện, dâng trà hầu hạ. Là đệ tử ứng thanh đằng sau, liền lui ra ngoài. Phía sau chỉ nghe Tiết Thanh Hà nói Chân Dương Đạo Cung sáp nhập, thôn tính mấy chục gia đạo xem miếu thờ, dưới đó Kim Tiên, Thái Ức Huyền Tiên, Chân Tiên vô số kể, vì sao càng muốn khó xử chúng ta Ngọc Hoa Quan. Tiến Hải Bình nói xem ra, Chân Dương Đạo Cung có thống hợp Đông Thắng Thần Châu tu tiên giới hùng tâm. Thống hợp Đông Thắng Thần Châu tu tiên giới, bọn hắn được sao? Tiết Thanh Hà có chút khinh thường nói. Tiến Hải Bình nói ba vị Thái Ức Kim Tiên tọa trấn, vì sao không được? Tiết Thanh Hà nghe vậy cảm khái nói, chỉ tiếc Đông Thắng Thần Châu đại bộ phận Thái Ức Kim Tiên đại đức đều tiến về Thập Châu khai phủ tu hành. Nếu không há lại cho hắn Chân Dương Đạo Cung ứng ngạnh, thật sự là trong núi không láo hổ, con khỉ xương bá vương. Tiến Hải Bình nói Chân Dương Đạo Cung thế lớn, bây giờ thế gian các quốc gia cũng đã phụng Chân Dương Đạo làm quốc giáo, chủ tế tiên thần là Tam Dương Tổ Sư, khí vận hùng rộng, hay là không cần trở mặt cho thỏa đáng. Tiết Thanh Hà lắc đầu nói, lời tuy nói như vậy, nhưng muốn không trở mặt nói nghe thì dễ, Chân Dương Đạo Cung muốn chúng ta Ngọc Hoa Quan đem Tam Dương Tổ Sư phụng làm chủ tế, ta phái Tổ Sư lại muốn khuất tại phó vị, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tiến Hải Bình đưa tay ngăn lại Tiết Thanh Hà lời nói, sau đó nói, đi trước xem hắn lần này tới làm mục đích gì. Khi Yến Hải Bình cùng Tiết Thanh Hà đi vào Ngọc Hoa Quan chính điện lúc, 5 ngày trước đã tới qua một lần Chân Dương Đạo Cung đệ tử đời 3 Vân Huống đang ngồi ở trong điện phòng trà. Vân Huống, Huyền Tiên đạo hạnh, hiện là Chân Dương Đạo Cung đệ tử đời 3, 5 ngày trước hắn phục mệnh mà đến, chính là muốn để Ngọc Hoa Quan phụng Tam Dương Tổ Sư làm chủ tế sự tình. Một cái Huyền Tiên, đối với một cái chỉ có Chân Tiên đạo hạnh đạo quán tới nói, hoàn toàn tựa như là áp xuống tới một toàn núi lớn, căn bản không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống. Nhưng khi Yến Hải Bình cùng Tiết Thanh Hà chào đón hành lễ lúc, Vân Huống cũng là đứng dậy hoàn lễ, thái độ khiêm hòa đoan chính, không chút nào giống như là đến hiền uy. Đợi đến 3 người ngồi xuống lần nữa, Yến Hải Bình nói đạo huynh 5 ngày đến đây nói vậy sự tình, lúc đó ta Ngọc Hoa Quan liền có trả lời chắc chắn, lại không biết hôm nay đạo huynh đại gia quang lâm, lại có gì phân phó. Vân Huống chắp tay nói, vân đạo hay là vì 5 ngày trước sự kiện kia mà đến, bây giờ Đông Thắng Thần Châu bên trong, 9 thành cung quan cùng tán tiên đều là đã gia nhập ta Chân Dương đạo cung, chỉ có Ngọc Hoa Quan cùng Huyền Đồ Quan các loại mấy nhà chưa gia nhập. Yến Hải Bình nói đạo huynh, 5 ngày trước ta đã nói được rõ ràng, ta Ngọc Hoa Quan chính là Ngọc Hoa Tổ sư đạo truyền, tổ sư trong miếu tuyệt không có khả năng phụng người khác làm chủ tế. Chúng ta Ngọc Hoa Quan chính là thành tu chi địa, không muốn tham dự những cái kia ngươi tranh ta đoạt sự tình. Vân Huống nghe vậy nói ra, đạo hữu cần phải hiểu rõ, hôm nay gia nhập ta Chân Dương đạo cung, ngày sau Đông Thắng Thần Châu tự có đạo hữu cùng Ngọc Hoa Quan một chỗ cắm rủi. Nếu là bỏ qua cơ hội thật tốt này, hẳn là các ngươi còn muốn hướng ta Ngọc Hoa Quan khai chiến sao? Tiết Thanh Hà đột nhiên mở miệng nói ra. Vân Huống cười nhạt một tiếng, nói loại sự tình này cũng không phải là sẽ không phát sinh. Lập tức hắn lại nói thật muốn đến tình trạng kia, thôi nói Chân Dương đạo cung chỉ là bần đạo một người, liền có thể diệt Ngọc Hoa Quan đạo truyền. Tiến Hải Bình thần sắc đại biến, trầm giọng nói, đạo hữu, Chân Dương đạo cung làm việc phải chăng quá bá đạo một chút? Đây không phải bá đạo. Vân Huống cười nói, đây là Doãn Dương tổ sư tiêu giao đạo pháp chúng ta người trong tu hành làm việc, tự nhiên tiêu giao vô câu, tùy tâm sở dụng. Cho nên, Vân Huống nhìn xem Yến Hải Bình nói còn xin đạo hữu tam tư mà định ra, để tránh phát sinh căn qua. Yến Hải Bình ánh mắt ngưng tụ, muốn bác bỏ lời nói trải qua gián tiếp, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng đến. Cuối cùng, Yến Hải Bình hay là ngữ khí bình thản bên trong ở lại thương lượng, không bằng dạng này, xin mời đạo huynh hồi bẩm Tam Dương tổ sư. Liền nói ta Ngọc Hoa Quan sẽ không thay đổi tổ sư miếu chủ tế, chỉ mong lập thệ vĩnh viễn không cùng Chân Dương đạo cung đối nghịch, chỉ ở trong núi thanh tu, như thế nào? Vân Huống nghe vậy mắt sáng lên, chợt gật đầu nói, tốt ta, đợi ta hồi bẩm tổ sư. Đa tạ đạo huynh. Yến Hải Bình lập tức đứng dậy nói ra. Sau đó Yến Hải Bình tự mình đem Vân Huống đưa ra đại điện, cuối cùng trở về trong đại điện nhìn xem Tiết Thanh Hà nói ngươi hôm nay liền lên đường đi Lăng Hà Sơn. Tiết Thanh Hà nghe vậy hơi nhướng mày, nói vì sao? Yến Hải Bình nói nghe nói Lăng Hà Sơn từng cùng Chân Dương đạo cung từng có xung đột, về sau lấy Chân Dương đạo cung người chịu nhận lỗi mà chấm dứt. Ngươi đi Lăng Hà Sơn, thứ nhất là làm người tình mà nói lời cảm tạ, thứ hai cũng tìm hiểu một chút, cái này Lăng Hà Sơn là như thế nào để Chân Dương đạo cung người lùi bước. Tiết Thanh Hà nghe đến đó, lập tức hiểu Yến Hải Bình lời nói, thế là gật đầu nói, tốt, ta cái này khởi hành tiến về. Yến Hải Bình nói có thể đem ta quan trung cất giữ một chút quý hiếm tiên dược hạt giống mang lên, làm chào. Tiết Thanh Hà gật gật đầu, sau đó liền hóa thành một cơn gió mát rời đi chính điện. Tấu chương xong.